Chương 456. Lấy tinh hà vì roi. Chương 456. Lấy tinh hà vì roi. Hạ đầu tường Trần Vọng mở ra bảng, đồng thời nuốt vào viên kia yêu đan trước mắt cảm lộ điểm, 7 điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết, theo ngươi khắc khổ tu hành, cuối cùng điểm kinh nghiệm đi tới đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể phá vỡ cánh cửa ngươi bắt đầu bế quan, dòng dã hơn nửa năm trôi qua, tại trải qua vô số lần nếm thử về sau, ngươi rốt cục thành công đem nhân đạo quyết tu luyện đến tầng thứ 19 một năm sau, cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết điểm kinh. Nghiệm 1 năm 19434 nhân đạo quyết, tầng thứ 19, viên mãn, nhưng lĩnh hội. Quy chân cảnh viên mãn. Chân vọng lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên, thị giác càng ngày càng cao, cuối cùng một chút, liền có thể cảm giác được khai tiên quan toàn cảnh. Tòa này khai tiên quan, nghiễm nhiên là một tòa khổng lồ truyền thống pháp bảo. Cũng chính là lúc này, Trần Vọng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Khai Tiên mục đích. Một trận chiến này, Diệp Khai Tiên chưa hề không nghĩ tới muốn thắng, bởi vì đây là một trận căn bản không có khả năng thắng cục diện. Hắn đang trì hoãn thời gian, hắn tại sử xuất tất cả vốn liếng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vì cái gì? Trần Vọng cảm thấy là bởi vì hắn, nhưng ở hắn chưa từng xuất hiện trước đó, Diệp Khai Tiên là bởi vì cái gì? Đại khái là vùng vẫy dãy chết. Trần Vọng cười khổ lắc đầu, nghĩ tới đây, trong óc của hắn không khỏi hiện ra tấm kia giản mua khuôn mặt. Nếu như lúc này vẫn chưa có người nào có thể luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết, cái này Khâu Tọa Khai Tiên quan 8000 năm lão nhân, nên cỡ nào tuyệt vọng. Trần Vọng mới rốt cục biết mình tại lão nhân này trong lòng phân lượng. Ngay lúc này, toàn bộ Khai Tiên quan ầm vang cự chiến, thật giống như bị cái gì quái vật khổng lồ dẫn dắt. Tất cả mọi người dường như đã nhận ra một vòng chân khí cảm ứng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Trên đầu thành, tất cả quy chân cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Oeng. Vùng hư không kia theo tiếng vang truyền ra, đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, vô biên vô hạn, lộ ra một cô tử ý hai thân ảnh phân biệt ngược lại lướt đi đi. Một người là nguyên giới chi chủ, đến nay không ai biết bản thể của hắn là vật gì, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy, tựa hồ còn có dư lực, một tay phía trước một tay ở phía sau, mắt nhìn phía trước. Một người đã là đầu đầy hoa râm, hai tay tự nhiên rủ xuống, trên thân dòng máu màu vàng nóng điên cuồng địa báo tố ra, rừng đều ngăn không được, đây là bản nguyên sinh cơ trôi qua. Chư vị, là ta thua. Diệp Khai Tiên tuyên bố việc này thời điểm, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, giống như là tại kể ra một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng là, chúng ta còn không có thua. Một cái ta, một cái chúng ta. Diệp Khai Tiên thua, tiên giới chưa hẳn thua. Nhưng tất cả mọi người bỗng cảm giác gáp lực như núi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngay cả vị này trấn thủ quan ngoại 8000 năm tiền bối đều thua, kia rốt cuộc còn có ai có thể thắng? Mặc dù trước lúc này, đã có rất nhiều người cho rằng hơn phân nửa không thắng được, nhưng đương sự thực chân chính bày ở trước mắt thời điểm, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. So sánh lưới, yêu tộc một phương thì sĩ khí phóng đại, càng thêm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa phóng tới khai tiên quan, chỉ để lại yêu tổ đại nghiệp cắn xé ra một đầu ánh nắng đại đạo. Trước lúc này, bọn hắn nguyên giới thật là quá mức biệt khuất, tiên giới ra cái vô cùng yêu nghiệt Trần Vọng, liên chạm mười mấy nhức đầu yêu không nói, còn có thể toàn thân trở ra đằng sau, mặc dù dựa vào linh thi yêu đế thuật pháp thần thông mang đến không ít vạn năm trước đại yêu, nhưng là cuối cùng vô lực hồi thiên. Có thể nói biệt khuất đến cực điểm, mà bây giờ, cuối cùng là có cơ hội phản kích. Chư vị, ta sẽ đem các ngươi mang về tiên giới, sau đó bố phòng, liền giao cho các ngươi. Trong ngôn ngữ, Diệp Khai Tiên liếc mắt sau lưng. Hắn cặp kia màu đen thâm thúy con ngươi tựa như xuyên thấu khai tiên quan, cửu hữu đạo, nam hải, thấy được tiên giới ba châu, thấy được vô số sinh linh. Thậm chí, còn xuyên qua thời không, mơ hồ trong đó, dường như thấy được một đám người kia vượt qua thời không, nhìn nhau. Kia là năm đó, đi theo nhân tổ chinh chiến đám người kia. Ta vì nhân tộc mở sinh lộ. Diệp Khai Tiên tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến không có người nghe thấy. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khai Tiên trên thân còn sót lại chân khí đột nhiên nổ tung, tựa như hóa thành một cái vô hình cự thủ, năm ngón tay mở ra, hướng chỗ càng cao hơn kéo dài đi lên. Yêu tổ sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khai Tiên, chuyện cho tới bây giờ, ta không tin ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Vậy liền thử nhìn một chút. Diệp Khai Tiên lạnh nhạt một tiếng, lấy hắn suốt đời chân khí ngưng tụ mà thành thương tiên cự thủ đúng là tại tiên nguyên lượng giới sinh linh ánh mắt dưới, bắt lấy một đầu hẹp dài tinh hà. Một màn này, bất luận nhân yêu, đều là tê cả da đầu. Thậm chí ở xa trăm vạn dặm bên ngoài Trung Thiên Châu, tu vi đầy đủ, đều đủ để nhìn thấy hư ảnh. Sau một khắc, tinh hà bị Diệp Khai Tiên ngạnh sinh sinh kéo động xuống tới, rút dây động dừng, xung quanh tinh không cũng sụp đổ. Rầm rầm rầm. Chiêu này, làm cho ở đây quy chân cảnh viên mãn khắc sâu rõ ràng, bọn hắn cùng Diệp Khai Tiên ở giữa, cũng không phải là cùng cảnh. Tinh hà như là một cây roi vung hạ xuống, ngang nhiên rơi đập tại yêu tổ thân thể bên trên. Yêu tổ tế ra vạn trượng kim thân, kia là một đầu toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang lão long, sợi râu kéo dài vạn dặm, cặp kia to lớn mắt rồng mang theo vương giả uy nghiêm. Lão long mở ra long chảo, bắt lấy vùng tinh không kia. Ông ngong ngong, kinh khủng khí lực tản ra, ngạnh sinh sinh đem phiến tinh không này khuyết chưa ra, dẫn đến tiên nguyên lượng giới ở giữa hư không chiến trường lại lần nữa kéo dài. Vạn năm trước, có nhân tổ một kiếm bổ ra tiên nguyên lượng giới, mở ra hư không. Vạn năm về sau, từ Diệp Khai Tiên lấy tinh hà làm trở roi, hoạch sông mà ra. Tinh hà vỡ vụn, trường tiên băng liệt. Yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, giờ này khắc này, áo quần hắn lam lũ, trên thân khí tức bắt đầu hỗn loạn, kia là hắn cực kỳ lâu đều chưa từng xuất hiện qua trạng thái. Phải biết, hắn nhưng là dị chủ. Vừa nghĩ đến đây, yêu tổ giận tím mặt, Diệp Khai Tiên, ngươi bất quá là một đầu kẻ đáng thương, cho dù hao hết suốt đời sinh mệnh cùng tu vi, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Chính như hiện tại như vậy, ta vẫn như cũ còn có sức tái chiến, mà Khai Tiên quan đã không có người ai có thể ngăn lại ta. Diệp Khai Tiên thân hình bắt đầu tan rã, hắn nhìn cũng không nhìn yêu tổ, mà là xoay người, nhìn về phía dưới đầu tường đám người. Cái này liên quan chính là ta tìm kiếm hỏi thăm tiên giới, dung hợp nhiều năm tâm huyết chế tạo mà thành truyền thống chí bảo, tin tưởng có ít người cũng có thể cảm giác được. nơi đây có thể đem quan bên trong tất cả mọi người đều mang về tiên giới nơi nào đó, đến lúc đó các ngươi sẽ rõ ràng hết thảy. Nói đến đây, Diệp Khai Tiên dừng một chút, ánh mắt thảm đạm, nhưng là trước lúc này muốn thôi động khai tiên quan trận pháp, cần lấy một quy chân cảnh làm nhiên liệu thiêu đốt bản thân. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Quy chân cảnh, đây chính là bây giờ tư nguyên khan hiếm, thiếu một cái đều là thực sự giảm mạnh chiến lực. Nhưng mà có một người im lặng không lên tiếng tiến lên một bước. Trần Vọng há to miệng muốn nói lại thôi. Cái này tiến lên người rõ ràng là hắn tiện nghi sư phụ Hứa Tại Đô. Hứa Tại Đô quay đầu hướng về phía đồ đệ của mình, nét miệng cười một tiếng, không sao, bản này chính là vị sư ngay từ đầu nên làm. Không, Trần Vọng lắc đầu. Chương 457 Diệp Khai Tiên Cũ. Chương 457 Diệp Khai Tiên Cũ. Ngay tại Hứa Tại Đô chuẩn bị tiến lên một bước thời khắc, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, quay đầu nhìn lại, chính là Cốt Thanh. Ta tới đi, Cốt Thanh nói. Hứa Tại Đô muốn nói lại thôi, trong lòng tự đủ, ngươi không phải quy chân cảnh, làm sao có thể hóa thành nhiên liệu. Nhưng là Cốt Thanh khí tức trên thân chậm rãi phô trương ra, chậm rãi kéo lên, cuối cùng dừng lại tại quy chân cảnh sơ kỳ. Lắng đọng ngàn năm, một khi đã đạo. Cốt Thanh phật sướng một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Hứa Tại Đô ánh mắt phức tạp, ngươi làm được không thể nào làm được sự tình, ngươi không nên chết. Cốt Thanh chắp tay trước ngực, lắc đầu nói, nhân gian Phật tượng đều là hoàng kim tố thân, kia dù sao cũng nên làm chút hồi báo nhân gian sự tình. Bần tăng tu vi không cao, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đây là Trần Vọng lần đầu tiên nghe được Cốt Thanh tự xưng biến thành bần tăng. Hắn vẫn cho là hòa thượng này đã nhập thế không tính hòa thượng. Cốt Thanh xuất ra một chuỗi Phật châu, dẫm lên hư không lên như diều gặp gió, cuối cùng đứng tại khai tiên quan trên không. Toàn thân chân khí như than tuổi gặp được hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy lên. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này, suy nghĩ xuất thần. Theo Cốt Thanh thân hình ảm đạm, khai tiên quan bỗng nhiên tách ra tử hà quan huy. Âm vang ở giữa, khai tiên quan phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đồ hình hiện lên kim sắc, vừa vặn cùng tử hà chi quang tương giao chiếu rọi. Cốt Thanh cuối cùng nhìn lại một chút thế gian này, a di đà Phật. Thoại âm rơi xuống, thân hình hóa thành từng đạo kim sắc mảnh vỡ, theo gió phiêu tán, cứ thế mà đi. Thoát ly khổ hải, đi hướng bị ngạn. Khai tiên quan phía trên đột nhiên phát ra một đạo kim sắc của sáng, xông phá hư không, thanh thế chi lớn, dù là từng bước ép sát yêu tộc đại quân đều liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, một tòa khai tiên quan cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo lưu động hướng lên quang lưu chậm rãi dâng lên. Chân khí quang mang như nước chảy, khai tiên quan như cá bơi, xôi dòng mà lên, như có thần trợ. Giang giác. Không gian trì trệ, lớn như vậy một tòa khai tiên quan, cứ như vậy từ yêu tộc trong đại quân hư không tiêu thất. Đương khai tiên quan biến mất một cái mắt, lưỡng giới ở giữa hư không bởi vì bàng bạc chân khí nổ tung, dẫn đến toàn bộ hư không cũng bắt đầu cực độ không ổn định xuống tới. Hư không đang vặn mèo. Cầm đầu yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn rốt cuộc biết Diệp Khai Tiên hậu thủ, lấy khai tiên quan làm dẫn tử, muốn vặn mèo không gian, để chiến trường lại lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi, để nó bất đắc dĩ lui binh rút lui. Cho tới nay, khai tiên quan đều có như thế một cái chuẩn bị ở sau, xem như một cái bảo mệnh phù. Diệp Khai Tiên, ngươi thật đúng là phí hết tâm tư vùng vẫy dãy chết ta. Yêu tổ sắc mặt tâm trầm, đối thủ như vậy, hung hăng cản quấy đến quả thực để cho người ta phiền chán. Nhưng Diệp Khai Tiên có hậu thủ, hắn chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể không có ứng đối biện pháp? Đơn giản là nhiều đánh đổi một số thứ thôi. Vừa nghĩ đến đây, yêu tổ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối trắng đoán như ngọc bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng tấm gương. Tấm gương vô hạn phóng đại sau treo cao trên trời, rọi sáng ra một đạo ánh sáng lưu hòa. Quang mang những nơi đi qua, không gian đúng là dần dần hướng tới ổn định. Thế thế, yêu tộc đại quân vui mừng quá đỗi. Vốn cho rằng lần này lại muốn chỉ hoãn mấy tháng nửa năm lâu, không nghĩ tới tổ tiên lại còn có lưu chiêu này. Lấy mặt này hỗn độn hư vô cảnh làm dẫn tử, ngạnh sinh sinh tại hỗn loạn không gian bên trong vút lên ra một đầu thông hướng tiên giới ánh nắng đại đạo. Mặc dù không cách nào để phiến chiến trường này toàn bộ vút lên, nhưng điểm ấy ổn định không gian, tựa như vượt sông cầu lớn, đã cũng đủ lớn quân quá khứ. Bây giờ khai tiên quan đã không có, tiên giới đang ở trước mắt. Ta biết trong các ngươi không biết có bao nhiêu trước khi chết đều chưa từng thấy qua tiên giới phong cảnh, hôm nay sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Yêu tổ lạnh nhạt tiếng nói quanh quẩn tại phiến tiên địa này, cổ vũ lấy vô số yêu ma. Trong lúc nhất thời, từng tiếng kinh hô hô to vang vọng ra. Ngay sau đó, yêu tộc đại quân tự động bày ra đội hình, thuận kia bộ phận ổn định không gian cầu nối chậm rãi đi tiến. Tiên giới, tại Trung Thiên Châu cùng Cửu Vũ đảo đối xứng nơi nào đó trong biển rộng, khai tiên quan chìm vào đáy biển, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời xuất hiện giông tố, hải khiếu không ngừng, địa chấn không thôi. Tất cả mọi người đứng tại trên mặt biển, chỗ đứng lộn xộn. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không tiếp thụ được Diệp Khai Tiên đã chết sự thật. Bởi vì khai tiên quan luân hãm, mang ý nghĩa tiên giới tỷ số thắng giảm xuống hơn phân nửa. Trần Vọng đứng ở trong đám người, ngắm nhìn một phía, im lặng đúng lúc này, Hạo Nhiên Sơn Khổng Thái Sơ đứng dậy, việc đã đến nước này, vẻ ngoài đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chúng ta nên làm chính là bố trí phòng tuyến dựa theo cố định kế hoạch đi tiến hành. Lời nói này cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Từ phù hộ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi an vị mà chờ chết, nguyên địa chờ chết. So với lời hữu ích, đoạn này rất hiện thực ngôn ngữ trong nháy mắt để đám người tỉnh táo lại. Không muốn chết, vậy liền liều. Việc cấp bách chính là trở về Trung Thiên Châu, cộng đồng thương nghị chống cự yêu tổ công việc. Vương Thương Ngọc nói. Có nhân nhẫn không ở phát biểu, ngay cả Diệp Khai Tiên cũng không là đối thủ, chúng ta lại nên như thế nào đối phó yêu tổ? Có hắn. Thiên đạo phủ Trừ Sung Hư chỉ hướng Trần Vọng, dẫn tới tất cả ánh mắt tụ vào tại kia một bộ đồ đen bên trên. Trần Vọng tại Khai Tiên quan thanh danh cũng không tệ, cũng không ít người nhận biết, nhưng gánh chịu lấy tiên giới hy vọng, có phải hay không quá khuyết đại thật ra thì. Cho dù là Từ Ưng Phong cùng Phương Bất Chỉ, lúc này cũng đều nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Vọng đã luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết, hoàn mỹ kế thừa vạn năm trước nhân tổ y bát. Dưới mắt chúng ta muốn làm, chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn, để cho Trần Vọng tiến thêm một bước. Quả nhiên, nhân tổ hai chữ phân lượng lập tức để cho người ta mừng rỡ. Thứ Ưng Phong cùng Phương Bất Chỉ nhìn nhau, hít vào khí lạnh. Mẹ nó, Trần Vọng tên Vương bắt đạn này không nói lời nào cũng có thể chấn kinh tất cả mọi người, điển hình tiếng trầm phát đại tài a. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Vọng, nguyên bản đã tịch diệt hy vọng, lại chậm rãi đốt lên một chút ngọn lửa. Trần Vọng nhướng mày, không quá ưa thích loại cảm giác này, nhưng bây giờ loại tình huống này, xác thực chỉ có thể làm như thế, cũng không cùng Trừ Xung Hư so đo. Hồi Trung Thiên Châu đi. Trần Vọng than nhẹ một tiếng, đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại yêu tộc đại quân, xem chừng đã bắt đầu phá hủy Cửu Vũ Đảo hết thảy. Nhưng mà, đang lúc Trần Vọng chuẩn bị xuất lĩnh đám người rời đi thời khắc, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Xung quanh người không khỏi nhìn về phía hắn. Không có việc gì, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại còn có việc, sau đó đuổi theo các ngươi. Trần Vọng lắc đầu. Nghe vậy, từ phù hộ mấy người cũng không nói gì đối với Trần Vọng là người, bọn hắn coi như hiểu rõ đó là cái rất trầm ổn người trẻ tuổi. Thế là, khai tiên quan một đám cường giả nhao nhao đi theo Khổng Thái Sơ bọn người cứ thế mà đi đợi đến tất cả mọi người biến mất tại ánh mắt về sau, Trần Vọng nhìn về phía dưới lòng bàn chân biển sâu, sắc mặt tiến lặng. Mặc dù không quá vui lòng nhìn thấy một màn này, nhưng đã tới, vậy liền không tránh thoát. Chuyến nhân của ta chờ ngươi đã lâu. Một đạo vô cùng ấm thuần tiếng nói tại tâm hắn hồ vang lên. Có người từ mặt biển chậm rãi hiện hiện. Chương 458. Nhân tổ Trần Thanh. Chương 458. Nhân tổ Trần Thanh. Kia là một kẻ thân thể vĩ nạn nam nhân, một đầu tinh xảo màu đen tóc ngắn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, người mặc một bộ trưởng bào màu xanh, cặp kia đen nhánh trong con ngươi mang theo thuần hậu. Trần Vọng trong lòng đã đối với người này thân phận có chỗ suy đoán, nhưng vẫn như cũ không thể tin được. Ngươi tốt, người đến sau. Nam nhân mỉm cười, ta tên Trần Thanh, dựa theo các ngươi người đến sau thuyết pháp, ta nên gọi là nhân tổ. Nhân tổ Trần Thanh, đây là Trần Vọng lần đầu tiên nghe nói vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân tổ tên thật. Nhưng chân chính khiến Trần Vọng rất ngạc nhiên chính là, dưới mắt nhân tổ vẫn như cũ cùng người sống không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chẳng lẽ lại năm đó một trận chiến, nhân tổ cũng chưa chết? Rất quen thuộc công pháp chân khí. Trần Thanh khẽ bước cằm, nhìn về phía Trần Vọng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Sự xuất hiện của ta, cũng chính là giải thích cho ngươi. Trần Vọng chắc tay, tiền bối thỉnh giảng. Năm đó ta lúc sắp chết, nhìn thấu bên thứ ba, cũng chính là dị chủ tồn tại. Thế là liền sát na lưu lại một tòa đại trận tại cái này Nam Hải chỗ sâu, vì chính là đề phòng. Kỳ thật nói cho cùng, bất quá là đáy lòng không cam tâm, muốn làm những gì cử động. Trần Thanh nhìn về phía càng phía nam, nhưng rất may mắn, tại ta và ngươi ở giữa, ra một cái có thể tiếp nhận trước sau người, cũng chính là Diệp Khai Tiên. Bây giờ tiên nguyên đại giới có thể có hôm nay, chính là bởi vì người này cố gắng. Để cho ta có chút đáng tiếc là, vạn năm trước ta đối với hắn ấn tượng không sâu. Trần Vọng có chút trầm ngâm, vạn năm trước Diệp Khai Tiên tu vi cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể là đi theo nhân tổ phía sau hạo đãng trong đội ngũ một trong. Hắn tìm được kích hoạt môn này trận pháp phương pháp cũng chế tạo chìa khóa, ngươi đoán không sai, chính là tòa kia Khai Tiên quan. Vừa đến, Khai Tiên quan truyền tống tới đây có thể dẫn người rời đi, thứ hai có thể mở tòa đại trận này cửa, nhất cử lưỡng tiện, có thể nói nhọc lòng. Trần Thanh cười cười, có tòa đại trận này gia trì, ta mới lấy sinh ra. Ta cũng không phải thật sự là ta, nhưng ta có được ta khi còn sống một bộ phận chiến lực, đồng thời có thể vận dụng môn này đại trận. Trần Vọng trong lòng khẽ động, triệt để nghĩ thông suốt năm đó Diệp Khai Tiên nhu đồ. Một mặt chế tác đại trận, chìa khóa, một mặt chờ đợi nhân đạo quyết hiện thế, trong lúc đó trấn thủ quan ngoại, cùng tu vi rút lui yêu tổ xa xa giằng co, vì nhân tộc tranh thủ thời gian. Chỉ tiếc, đã qua vài năm, chỉ có hắn đã luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết, mà lại còn là tối hậu con đầu. Diệp Khai Tiên vốn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng Trần Vọng xuất hiện quá muộn. Bất quá có lẽ vị này Khai Tiên quan chủ cũng không thèm để ý mình tử vong, chỉ là vì mưu một cái nhân gian đường lui. Ta có kia dị chủ tại, chính là ta trùng hoạch một thế, cũng tuyệt không phải đối thủ. Dưới mắt nhân gian hy vọng không nhiều, mà ngươi gánh chịu toàn bộ. Trần Thanh ngữ khí bình thản lại nói lấy vô cùng nặng nề nói. Hắn quay đầu nhìn về phía phía bắc, nơi đó có ngươi để ý người, bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải tìm tới phá cảnh quan khẩu. Dị chủ chưa đạt tới truyền thuyết kia bên trong không tuổi vô đạo cảnh, cho nên ngươi còn có vượt qua khả năng. Trần Vọng hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng dị chủ đã đạt đến truyền thuyết kia bên trong không tuổi vô đạo, triệt để bước vào bước thứ tư, hiện tại xem ra cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu như dị chủ quả nhiên là bước thứ tư, vậy cái này tiên nguyên đại giới tự thành trận pháp căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Nhân tổ lắc đầu, tiếp tục vì Trần Vọng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ta có thể làm, vẫn là ngăn chặn yêu tộc đại quân bước chân. Những người còn lại không dám nói, nhưng là yêu tổ, ít nhất một tháng, hắn sẽ không xuất hiện tại Trung Thiên Châu. Trần Vọng trọng trọng gật đầu, hướng về phía nhân tổ chắp tay thở dài. Trần Thanh thản nhiên thụ chi, nhìn về phía phía nam, lẩm bẩm nói, bây giờ ngươi, nói lý lẽ giải chỉ so với năm đó ta kém hơn một chút, lấy thiên phú của ngươi, không được bao lâu liền có thể đi ra quy chân cảnh trói buộc. Không có thời gian cùng ngươi chậm rãi chỉ điểm, bọn chúng tới, ngươi đi đi. Trần Vọng không chút do dự quay người rời đi, phá sóng mà đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đuổi kịp đi trước một bước Khổng Thái Sơ bọn người. Mắt thấy Trần Vọng đuổi theo, đám người mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng vẫn là trong lòng rung động. Nam Hải phía trên đại trận, nhân tổ Trần Thanh đứng tại mặt biển, theo nước biển lắc lư mà thân hình như ẩn như hiện. Hai tay của hắn phụ về sau, đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước. Cuối tầm mắt, lít nha lít nhít một mảnh điểm đen hợp thành như núi lớn đè xuống. Một người cầm đầu thân hình bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, "Là ngươi?" "Là ta." Trần Thanh trả lời, "Dị chủ, hồi lâu không thấy." Yêu tổ cười lạnh một tiếng, bất quá là một bộ thân thể tàn phế, chứa được ít mô hình làm dạng. "Chính là vạn năm trước ngươi, cũng không phải đối thủ của ta." Trần Thanh giật giật khóe miệng, từ chối cho ý kiến, dưới chân nước biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo lấy kim sắc quang mang hội họa mà thành đồ án 10 phần kỳ dị, ẩn chứa thượng cổ chi ý, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, làm cho vùng biển này đều biến thành vàng óng ánh một mảnh. Mà Trần Thanh khí tức cũng theo đó tăng vọt, từ ban đầu quy chân cảnh viên mãn vững bước hướng về phía trước. Bước đầu tiên, bước thứ hai. Trong chốc lát, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhân tổ Trần Thanh đi lên phía trước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới yêu tổ trước người. Sau lưng hắn, có từng đạo kim sắc lưu quang đi theo mà đi, dưới chân là bị tách ra thủy triều. Khí thế sự hùng vĩ, đã hiếm thấy trên đời. Khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm xa, Trần Vọng đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, có người hoảng sợ nói, ai ở bên kia? Đáng tiếc, lúc này ai cũng không dám quá khứ dòm ngó toàn cảnh, chỉ có Trần Vọng biết được, nhân tổ xuất thủ. Trần Thanh, đều đã chết một vạn năm, còn tại ngăn cả ta. Yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm đem Trần Thanh rơi đập đến trong biển, nhưng rất nhanh cái sau liền đi mà quay lại, đây là rõ ràng muốn lấy đại trận chi lực kéo dài thời gian. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ dùng vượt ngang Nam Hải, đổ bộ Trung Thiên Châu, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Mắt thấy tạm thời không cách nào thoát thân, yêu tổ cảm xúc ngược lại bình ổn xuống tới, đều đâu vào đấy phân phó bọn thủ hạ. Bầy yêu chắp tay thở dài, chúng ta tại Trung Thiên Châu chờ tổ tiên. Sau đó, liền có càng ngày càng nhiều yêu tộc nhao nhao từ hai bên lách qua, tiếp tục tiến về Trung Thiên Châu. Trong lúc đó, có một ít vận khí không tốt, bị cả hai chém giết chân khí tác động đến, trong khoảnh khắc liền hóa thành xương khô. Cùng lúc đó, tại Nam Hải Đông đảo thành thị đã liên thành một chuỗi phòng tuyến, các đại sơn cửa cường giả đều là nhao nhao chạy đến dựa theo ban đầu bố trí mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó chủ yếu nhất tòa kia địa minh thành trước, Lý Tố Khanh cùng Vân Uyển hai người đứng song vai, mắt nhìn phía trước. Hôm nay Lý Tố Khanh đổi lại thích nhất xuyên váy trắng, gió biển chạm mặt tới, làm cho nàng kia một đầu mái tóc cùng mép váy có chút lắc lư. Khi thấy cầm đầu cái kia áo đen người tuổi trẻ thời điểm, cặp kia đẹp mắt con ngươi có chút sáng lên. Rất nhanh, lấy Trần Vọng cầm đầu rất nhiều khai tiên quan cường giả đã trở lại trước đại trận phương. Tình huống như thế nào? Trần Vọng nhìn về phía Lý Tố Khanh. Cái sau lắc đầu, thời gian quá gấp, bất quá chỉ cần kiên trì một lát, hậu phương 2-3 đầu phòng tuyến cũng có thể mở ra. Được. Trần Vọng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, đã không có yêu tổ còn dám đến đây, vậy liền để các ngươi nhìn xem, không có tu vi ưu thế, các ngươi đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Chương 459. Ta muốn trước trận chém yêu đế. Chương 459. Ta muốn trước trận chém yêu đế. Rất nhanh, lấy ngũ đại yêu đế cầm đầu, số lớn đại yêu lao qua. Lưu thủ nơi đây người phần lớn đều là từ khai tiên quan lui ra ngoài, căn bản cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, người người bắn ra chân khí, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành nên địch. Những này đại trận đều có đập nện năng lực, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất vẫn là đừng ra thành nên chiến. Lý Tố Khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiện tại cũng không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Mặc dù đóng cửa không giận nổi thế bên trên liền yếu đi, nhưng tối thiểu nhất tiêu hao chỉ là chân tinh thạch, nhưng nếu như nên chiến, vậy cái này đạo phòng tuyến thiết trí, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao đều là quyết nhất tử chiến. Trần Vọng trầm ngâm một lát, biết đây là tốt nhất đối sách, nếu không trong khoảng thời gian này chuẩn bị liền phó mặc. Tin tưởng Diệp Khai tiên bản ý chính là đóng cửa không ra, tận khả năng điệu kéo dài thời gian. Trần Vọng tiếng nói trong nháy mắt tại các lớn quy chân cảnh tâm hồ bên trong vang lên, quản tốt dưới tay người, nếu ai hành động theo cảm tính ra khỏi thành, kia là chính hắn muốn chết. Đám người một trận trầm mặc, bị một tên tiểu bối đến kêu đi hét, kỳ thật vẫn là có chút biệt khuất. Nhưng hồi tưởng lại Trần Vọng những ngày này chiến tích, có thể nói hiển hách vô cùng. Dù là Trần Vọng tạm thời không đạt được Diệp Khai tiên loại trình độ kia hy vọng, nhưng cũng có cực nặng quyền lên tiếng. Hung chi, ngũ đại quy chân cảnh đỉnh phong bên trong, liền có một cái trắng trợn ủng hộ hắn Hứa Tại Đô, còn có một cái thái độ hơi mập mờ lục mực. Trải qua Trần Vọng một đạo chỉ lệnh, nguyên bản chuẩn bị ra khỏi thành quyết nhất tử chiến người nhao nhao bị ngăn lại, lập tức oán khí trùng thiên. Không khác, bọn hắn muốn báo thủ. Khai tiên quan quá nhiều người nhiều lắm, bọn hắn rất nhiều người đều chính mắt thấy thân nhân bằng hữu vẫn lạc, thậm chí khả năng hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, liền thấy được cựu nhân. Dạng này còn chưa động thủ, cái này như thế nào để bọn hắn chịu được? Trần Vọng chậm rãi bay lên không, đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu, thu hút sự chú ý của vô số người. Bọn hắn biết, Trần Vọng kế thừa nhân tổ y bát, tự thân tu vi cũng đã hướng tới đỉnh tiêm, nói lời, phân lượng cực nặng, nhưng còn chưa đủ để bọn hắn triệt để vui vẻ thần phục. Thứ ta, trước trận chém yêu đế. Trần Vọng lòng dạ biết rõ, cho nên hiện tại, hắn tiếp tục muốn một trận chứng minh chi chiến. Chứng minh hắn không chỉ có là nhân đạo quyết bản đầy đủ người tu luyện, tự thân tu vi cũng hoàn toàn xứng với chỉ huy tam quân vị trí. Sau đó, tại rất nhiều ánh mắt dưới, chỉ gặp Trần Vọng chậm rãi từ bảo vệ đại trận bên trong đi ra phía ngoài. Một mảnh xôn xao. Không ít người cau mày, Trần Vọng cử động lần này có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt rồi? Nếu là yêu đế thật tốt như vậy chạm, cũng không trở thành còn lại năm tôn a. Mặc dù nếu như làm thành việc này, hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng ở cái này trước đó có phải hay không đến suy tính một chút có thể làm được hay không. Lý Tố Khanh mặt không thay đổi nhìn xem Trần Vọng, nàng biết hắn sợ chết nhất, cho nên làm loại chuyện này từ trước đến nay đều là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể đi làm. Cho nên nàng rất tin tưởng hắn. Kỳ thật đặc biệt giải Trần Vọng người, đều sẽ rất rõ ràng điều này. Bởi vì lần này lựa chọn nói ngắn gọn chính là tại Trần Vọng trước mặt trưng bày hai dạng đồ vật, tự thân tính mệnh cùng chí cao hy vọng, ngươi đoán hắn sẽ làm sao tuyển? Nếu như hắn làm như thế, đạo này để tất nhiên không phải lựa chọn đại trận bên ngoài, ngũ đại yêu đế đứng sóng vai. Trần Vọng cái này một quái dị cử động, cho dù là bọn chúng, đều mười phần không hiểu đây là biết không hy vọng, cho nên dự định muốn làm sao thì làm vậy rồi. Minh Long, Mây Đen, Linh Thi, Hậu Thổ, Thiên Huyền ngũ đại yêu đế nhếch miệng cười một tiếng, từ bỏ rồi. Trần Vọng mắt nhìn bọn hắn hậu phương, lạnh nhạt nói, để bọn chúng trước đừng có gấp tới, cho ngươi ta ở giữa đằng chia xuống đất. Có thể. Nhưng ngươi muốn cùng chúng ta năm cái đánh. Ngũ đại yêu đế nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng yêu tộc đại quân đột nhiên phanh lại, đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm. Thoại âm rơi xuống, ngũ đại yêu đế đột nhiên ngược lại lướt đi. Chỉ một thoáng, Trần Vọng trong mắt thiên địa biến thành xám trắng hai màu, tựa như thời gian không gian đều như vậy ngưng kết. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen trống rỗng xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ ra một con to lớn cự thủ, mở ra năm ngón tay từ trên xuống dưới ép xuống. Sau đó, Trần Vọng tự thân năng lực nhận biết liền bị nào đó cỗ thần bí lực lượng triệt để che đậy, tựa như mù lòa. Cùng lúc đó, dưới lòng bàn chân đại địa tựa như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, dường như nước biển bắt đầu sôi trào, hóa thành vòi rồng trùng sát mà tới. Tại kia vòi rồng bên trong, tràn ngập tử linh chi khí, quỷ khóc sói gào thanh âm xoay quanh hồi lâu, không muốn rời đi. Trì hoãn động tác, đỉnh đầu sát chiêu, che đậy cảm giác, thứ hai sát chiêu. Vừa lên đến, ngũ đại yêu đế không có ý định cùng Trần Vọng hào hào chơi, bọn hắn muốn chính là một chiêu đánh tan Trần Vọng. Một cái thân hoài nhân đạo quyết nhân loại, hơn nữa còn là thiên phú như vậy dị bẩm nhân loại, chủ quan người đều chết. Ngũ đại yêu đế trong lòng lạnh lùng, nhưng cùng lúc đã tính trước. Không khác, từ khi bọn hắn đắc đạo đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho bọn hắn liên thủ trấn áp. Nói cách khác, trừ phi ngươi là ôm hẳn phải chết quyết tâm Diệp Khai Tiên, nếu không căn bản không có khả năng thắng bọn hắn. Chết. Cho dù là sử xuất tất cả vốn liếng quy chân cảnh viên mãn đều phải chết, huống chi là Trần Vọng. Nhưng mà, tiếp xuống Trần Vọng cử động, lại làm cho người sờ vớt không đến đầu não. Hắn không có sử xuất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ba phần hư ảo thần, cũng không có lấy Tam Thiên tự tại đếm thử tránh thoát trói buộc, vẻn vẹn chỉ là rút ra cái kia thanh hắc đao, trước người nhẹ nhàng huy động. Lúc này, phía dưới mọi người đã đem một trái tim nâng lên cổ họng lên. Một đao qua đi, ngàn vạn đao quang theo sát mà đến, quay chung quanh ở trên người hắn không ngừng chuyển động, tựa như hộ thể chân khí. Phúc. Đỉnh đầu mây đen ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay đúng là trong khoảnh khắc liền bị lít nha lít nhít địa đao quang chạm thành vô số đoạn, tan thành mây khói. Về phần phương xa cái kia vòi rồng, thì là bị Trần Vọng lấy hắc đao giữa trời chém thành hai nửa, kịch liệt năng lượng không ngừng run run. Trong nháy mắt, ba tên yêu đế thủ đoạn liền đã phá giải. Thần Dương tuần săn. Trần Vọng cảm giác trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, không nhìn đầu kia yêu đế bản mệnh thần thông. Làm sao lại như vậy? Không đơn thuần là ngũ đại yêu đế, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này, đều mặt mũi tràn đầy không dám tin. Từng có lúc, Trần Vọng dù là đơn độc đối mặt bọn hắn một người trong đó, đều chỉ có chạy chối chết phần. Đừng hốt hoảng, có ta. Minh Long lạnh nhạt tiếng nói truyền ra, để còn lại yêu đế gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Minh Long yêu đế chiến lực là trong 5 người bọn họ mạnh nhất, chiến lực cường hành chính yếu nhất quy công cho môn này ngưng kết thời gian không gian thần thông, cùng cảnh ở giữa không ai có thể phá giải. Tiếp tục ra chiêu chính là, ta không tin hắn loại trạng thái này cũng có thể ngăn cản xuống dưới. Minh Long yêu đế giật giật khóe miệng. Là thời điểm tại tiên giới sinh linh trước mặt, xé nát bọn hắn cái gọi là hy vọng. Chỉ là một giây sau, mảnh này xám trắng không gian răng rắc một tiếng, hơi nuối lỏng ra một chút. Minh Long yêu đế sắc mặt cứng đờ ẩm. Trần Vọng có chút nhún vai động tác, làm cho mảnh này xám trắng thế giới như miệng thủy tinh nứt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ngươi nhiều nhất, vậy trước tiên giết ngươi. Trần Vọng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt thực lực mạnh nhất Minh Long yêu đế. Như rơi vào hầm băng, chương 460. Chú ý giết yêu đế. Chương 460, chú ý giết yêu đế. Thoáng qua ở giữa, Trần Vọng liền đi tới Minh Long yêu đế trước người. Cái sau con ngươi đột nhiên co lại, thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, nó cúi đầu xuống nhìn lại, chỉ gặp cái kia thanh hắc đao đã không có dấu hiệu nào quán xuyên dưới bụng. Lúc nào? Mang theo nghi hoặc, nó ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Trần Vọng cặp kia bình tĩnh đạm mạc con ngươi. Cảm thụ được không khô trôi qua tu vi, Minh Long yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, bản mệnh thần thông đột nhiên phát động. Chỉ một thoáng, xám trắng hai màu chân khí giống như thủy triều nổ tung, Trần Vọng thân hình ngược lại vút đi, chỉ là rời đi thời khắc, trước người bắn ra vô số đạo đao quang. Những này lít nha lít nhít đao quang dễ như trở bàn tay đem Minh Long yêu đế thân thể cắt chém thành vô số khối thịt. Cho dù ỷ vào tu vi cao thâm rất nhanh liền khôi phục nguyên bản thân thể, nhưng khí tức đã yếu ớt rất nhiều. Nó phóng lên tận trời, mà Trần Vọng hiển nhiên không có ý định buông tha nó, như là phụ sương chi tổ đuổi đánh tới cùng. Cứu ta! Minh Long yêu đế trong lòng rung mạnh, nó vạn vạn không phải là đối thủ của Trần Vọng. Dù là nó lại làm sao không hiểu thành gì Trần Vọng thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc tăng lên, nhưng dưới mắt, nó chỉ muốn sống sót. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Minh Long yêu đế nhanh chóng tiếp cận đồng bạn hậu thổ yêu đế. Cái sau trong lòng thầm mắng một tiếng, đây con mẹ nó hỏa thủy đông dẫn a. Nhưng hậu thổ yêu đế không có Minh Long yêu đế như vậy tốc độ, căn bản không có cơ hội đào thoát, chỉ có thể kiên trì dựa vào mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực phòng ngự đếm thử chống cự. Nó đã từng bằng vào tự thân lực lượng, ngạnh sinh sinh chặn Diệp Khai Tiên một chiêu. Nghĩ đến ngăn lại Trần Vọng một lát cũng sẽ không quá khó. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vọng đã lôi cuốn lấy Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi cùng Cuồng Long Chân Cương mà tới. Nó chấp tay hành lễ, trước người ngưng tụ ra một đạo rất mỏng tường cát, nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật có huyền cơ khác. Mặt này tường, nếu là có thể chịu đựng lấy đối phương một chiêu, liền có thể bắn ngược bảy thành uy lực trở về. Đây cũng là trước mắt hậu thổ yêu đế nhất làm cho người đau đầu bản mệnh thần thông một trong ẩm. Trần Vọng căn bản không có ý định lùi bộ, song trưởng đẩy ngang mà đi, ngang nhiên đâm vào tường cắt phía trên. Minh Long yêu đế tại lúc này trầm giọng nói ra, chúng ta 5 người đồng tâm mới có cơ hội chém giết người này. Lời vừa nói ra, còn lại mấy đại yêu đế trong lòng run lên, rất tán thành. Chỉ là còn không đợi bọn hắn động thủ, Trần Vọng song trưởng cũng đã xuyên qua tường cắt, cả người đi tới hậu thổ yêu đế trước mặt, một trưởng vô rơi. Oeng. Hậu thổ yêu đế thân thể nện ở đại trận mặt ngoài, dẫn tới mặt đất rung động. Mọi người đều kinh. Không chỉ có phá vỡ kia mặt tường cắt, hơn nữa còn là trong nháy mắt sự tỉnh, kia cương phong cùng lôi đỉnh, có gì đó quái lạ. Trần Vọng xuất thủ vô cùng quả quyết, không nhìn sau lưng tứ đại yêu đế liên thủ phát động thế công, lại lần nữa rút ra hắc đao chặt nghiêng mà đi, đem hậu thổ yêu đế thân thể chia đôi tách ra. Trên thân đao, có Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi chi chi rung động, thuận đao ý xâm lấn yêu thân thể, điên cuồng tứ ngược. Hậu thổ yêu đế tê tâm liệt phế chú lên, nhưng không quên thân hình vội vã rút lui, tận khả năng rời xa Trần Vọng. Cùng lúc đó, tứ đại yêu đế liên thủ phát động thế công đúng hẹn mà tới. Cẩn thận! Có người lên tiếng kinh hô trong nháy mắt, bốn đạo thuật pháp đã ngang nhiên đập vào Trần Vọng trên thân. Kinh khủng mà tạp nhạp chân khí tứ ngược không ngừng, quanh mình không gian nhao nhao sụp đổ. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí kia. Dây đặc trong sương khói, một thân ảnh xông ra, không đi tìm người khác, vẫn như cũng là hướng phía hậu thổ yêu đế mà đi. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Dù là sống mấy ngàn năm, vị này yêu đế đều mồ hôi đầm địa. Trong lời nói, lại là một đao chém xuống. Lần này, là từ hậu thổ yêu đế đỉnh đầu rơi đi xuống đi, từ ở giữa chia đôi tách ra. Một đao qua đi, Trần Vọng đưa tay bắt lấy đầu này đại yêu yêu đan đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo, ngạnh sinh sinh đem cái này mai yêu đan túm ra, triệu hoán hạo đạm thiên lôi từ không trung ầm vang đánh rớt. Hậu thổ yêu đế sắc mặt vô cùng khó coi, muốn phản kháng, cũng đã hưu tâm vô lực. Trần Vọng rút đao mà ra, xoay người nhìn về phía tứ đại yêu đế. Lấy sinh mệnh lực tăng trưởng hậu thổ yêu đế bất quá mấy hiệp ở giữa liền đã lập bại. Tiếp xúc đến Trần Vọng ánh mắt, còn sót lại tứ đại yêu đế bỗng cảm giác tê cả da đầu. Lúc này Trần Vọng thân trên có chút rách rưới, cơ bắp đường cong như ẩn như hiện, một chút cái nhỏ bé trong vết thương chảy xuôi dòng máu màu vàng nóng. Kim huyết thánh đạo thể. Làm tôi thể người, Trần Vọng dáng người vô cùng tốt, chỉ bất quá bình thường mặc quần áo ở trên người không có chút nào rõ ràng thôi điểm này, Lý Tố Khanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Vọng đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh như nước động con ngươi hiện lên sát ý, nếu như có thể chém giết cái này bốn đầu yêu đế, sẽ là một bút vô cùng tài sản to lớn. Không muốn tự loạn trận cước, mới Trần Vọng chống đỡ được chúng ta bốn người sát chiêu, bây giờ tất nhiên không có bao nhiêu sức tái chiến, lúc này lui ra phía sau, sẽ chỉ thắt thất lương cơ. Minh Long yêu đế gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vọng, tựa như quên hết mới vừa rồi bị Trần Vọng điên cuồng đuổi giết một màn. Nghe vậy, còn lại tam đại yêu đế đang muốn lại cháy lên đấu trí, lại thấy được hai cái phân thân chậm rãi từ Trần Vọng tất cả đi ra. Ba cái quy chân cảnh viên mãn Trần Vọng, các ngươi không có cơ hội. Trong ngôn ngữ, ba cái Trần Vọng đã cùng nhau tiến lên. Trong đó chủ yếu nhằm vào Minh Long, Mây Đen, Thiên Huyền tam đại yêu đế. Vì cái gì? Bởi vì cái này ba đầu yêu đế xếp hạng tối cao đường đường yêu đế, tại nguyên giới có chí cao vô thượng địa vị đại yêu, lúc này một đối một, đúng là bị Trần Vọng hai ba lần tại chỗ chém giết. Bất quá một lát thời gian, Trần Vọng tiện tay nắm bốn cái quy chân cảnh viên mãn yêu đan. Cho tới giờ khắc này, ai cũng chưa kịp phản ứng, luôn cảm thấy tựa như ảo mộng. Ngũ đại yêu đế, chỉ còn lại Linh Thi yêu đế, một đầu xếp hạng hạng chót yêu đế. Nhưng Trần Vọng nhưng không có nửa phần khinh thường. Ngươi không phải Linh Thi. Trần Vọng một câu, để Linh Thi yêu đế con ngươi co rụt lại. Xem ra Diệp Khai tiên ký thác kỳ vọng người đều không giống, ngươi nói đúng, ta đích xác không phải Linh Thi. Linh Thi yêu đế, nhếch miệng cười một tiếng, ta vốn nghĩ làm từng bước diện trừ tất cả mọi người là được, nhưng không nghĩ tới tại nhóm người này bên trong, vậy mà ra thất không tưởng tượng được hắc mã. Trần Vọng vô cùng cảnh giác, hắn ngay từ đầu cũng không biết Linh Thi yêu đế nội tình, nhưng mới trong chém giết đồ, hắn trong lúc vô tình phát hiện đầu này yêu ma cổ quái. Cái loại cảm giác này, không phải yêu ma cảm giác, là hắn chưa từng thấy qua khí tức. Có thể giải thích loại khí tức này, chỉ có thiên ngoại cái kia dị chủ. Xem ra nguyên giới không đơn thuần là yêu tổ không phải yêu tổ, vị này yêu đế, cũng giống vậy không phải yêu đế. Ta sẽ ở ngươi đứng được cao nhất thời điểm, giết ngươi. Linh Thi yêu đế ngữ khí lạnh nhạt đưa tay ở giữa, hậu phương yêu tộc trong đại quân, tầm 10 đầu quy chân cảnh đại yêu đột nhiên tiến lên, đi vào bên mở, như là khôi lỗi nguyên địa đứng đấy. Thấy thế, trong thành đám người ngao ngoe muốn động, lại bị Trần Vọng đưa tay ngăn cản. Những yêu ma này cũng đều là Linh Thi yêu đế lấy thần thông phục sinh đại yêu. Sau một khắc, những này chết yêu thân bên trên khí tức hóa thành bao quanh hắc khí phát ra. Mà Linh Thi yêu đế bắt đầu điên cuồng hấp thu những này màu đen khí thể, khí tức trên thân trong nháy mắt đột phá một loại nào đó cực hạn. Bước đầu tiên, Trần Vọng hít mắt, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Chương 461, Trảm Linh Thi. Chương 461, Trảm Linh Thi. Sau một khắc, Linh Thi yêu đế ngực trống rỗng mọc ra hai cái đầu. Kia là hai tấm quỷ khóc sói gào mặt quỷ, tựa như ra sức tránh thoát lồng ra người, lại bất luận như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Linh Thi yêu đế năm ngón tay phía trên phân biệt xuất hiện từng đoàn tử sắc quỷ hỏa, cái này năm đạo quỷ hỏa phóng lên tận trời, trong nháy mắt thiêu đốt nguyên một phiến thiên không. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngẩng lên đầu nhìn lại. Linh Thi yêu đế không phải ngũ đại yêu đế bên trong xếp hạng nhất lạc hậu sao? Theo lý thuyết lây Trần Vọng cái này tuổi khô lạc hủ chém giết phía trước bốn vị yêu đế chiến lực, đầu này đại yêu căn bản không có chỗ trống để né tránh mới lạ. Thế nhưng là cái này khí tức, vì sao cường hành có chút không hợp thói thường rồi? Cảm xúc sâu nhất, đương nhiên là kia năm tên quy chân cảnh viên mãn. Hứa Tại Đô hí mắt, lẩm bẩm nói, có mấy phần Diệp lao đầu ý tứ. Bên cạnh Lục Điểm đen một chút đầu, rất tán thành. Tại bọn hắn trong lời nói, trên trời hạ một trận sốc xếp hỏa vũ. Nhân gian cứ như vậy bị nhiệt độ cao vặn vẹo không ra bộ dáng. Chưa rơi xuống đất, phía dưới không có bảo hộ đại trận rừng cây đại địa, trong khoảnh khắc liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cho dù là Trần Vọng sau lưng trận pháp, cũng bắt đầu vặn vẹo. Cục cục cục. Những này hỏa vũ rơi vào trên người, mà lấy Trần Vọng lục thân, đều ẩn ẩn bị đau. Nếu như không phải có kim huyết thánh đạo thể, Trần Vọng sợ là thực sẽ có chút không chịu được nổi. Vẹn vẹn là khối này, bình thường quy chân cảnh căn bản không chịu nổi. Đây không phải cùng loại tăng phúc địa lợi thủ đoạn, cho nên giờ vợ mùn bèn nước thần thông không dùng. Trần Vọng âm thầm phân tích. Xem ra, vì đối phó hắn, yêu tổ hoặc là nói là dị chủ, đồng dạng là từng có đối sách. Quả nhiên, cái này thần thông chỉ có thể đánh một trở tay không kịp, trừ phi một kích mất mạng, nếu không đều sẽ làm người ta đề phòng. Linh Thi yêu đế khẽ cười một tiếng, có phải hay không rất đau? Không quan hệ, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi giải thoát. Một chữ cuối cùng phun ra thời điểm, Linh Thi yêu đế đã đi tới Trần Vọng trước mặt, bao hàm thi khí năm đấm hướng về phía cái sau bề ngoài mà đi. Trần Vọng trên thân lôi quang vần quanh, lấy Tử Tiêu Thiên Tâm lôi đạm thanh tà ma, một trường đẩy ngang mà ra. Oanh! Một bên là vô tận tử ý, một bên là lóa mắt sáng chói tử sắc lôi quang. Cả hai chân khí tại va chạm về sau nhau nhau tràn đầy hậu phương, trong lúc nhất thời đúng là có mấy phần rằng có không xong. Linh Thi yêu đế ngẩn người, đồng dạng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi cái này chiêu này lại là dùng để chuyên môn đối phó ta. Trần Vọng ánh mắt lạnh nhạt, đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Bước đầu tiên chỗ kinh khủng, rốt cục tại lúc này tỏa ra. Tiêu Minh Mông Hỏa Vũ vô cùng vô tận, rơi vào Trần Vọng trên thân ngược lại sẽ trở ngại hắn vận khí tốc độ. Hắn biết rõ, không kiên trì được bao lâu, tất nhiên rơi vào hạ phong. Ba phần hư ảo thân, hai đạo phân thân lại lần nữa xuất hiện, từ hai bên phân biệt trùng sát mà đi. Một người lấy cuồng long chân cương cách hư không vứt xuống, một người thì cầm trong tay hắc đao, lôi cuốn lấy bóc lột đao ý va chạm mà đi. Phúc. Chỉ gặp Linh Thi yêu đế dưới nách đến xương sườn bộ vị hai bên phân biệt đồng thời mọc ra hai con hắc thủ, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một đao một chiêu. Nhưng cũng bởi vậy để Linh Thi yêu đế trở thành trận này chân khí bộc phát chính trung tâm. Trần Vọng niết miệng, hiển nhiên hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Tiếp theo sát, ba đạo thế công tại va nhau va chạm sau ầm vang bạo tạc. Ba đạo thân ảnh ngược lại lướt đi đi, mà ở trung tâm, khói đặc cuồn cuộn, huyên náo nổi lên một phía. Trần Vọng mũi chân nhẹ nhàng điểm rơi vào phía trên đại trận, một tay để lại chu đao, tùy thời chuẩn bị xuất đao. Có chút ý tứ, quả nhiên, đối phó ngươi dạng này người, liền không nên chủ quan. Linh Thi yêu đế nhẹ nhàng phất tay, xua tan sương mù, giật giật khóe miệng. Nói xong, chỉ gặp Linh Thi yêu đế thân thể bắt đầu xuất hiện phân liệt trạng thái, sau đó, chậm rãi từ trong thân thể của hắn chạy ra rất nhiều giống nhau như lúc người. Không so được thần thông của ngươi, nhưng ta cũng không tệ. Linh Thi yêu đế chậm rãi ngước mắt, cười nhạt một tiếng. Tại hắn xung quanh, mười mấy đầu quy chân cảnh viên mãn tu vi Linh Thi yêu đế phân biệt đứng thẳng mà ra. Chỉ cần ngăn chặn ngươi hai cái phân thân, ngươi thua không nghi ngờ. Trần Vọng thần sắc như thường, trong lòng đã nắm đúng đầu này yêu đế thực lực, cho nên dù là như thế, vẫn như cũ nắm chắc trong lòng đừng quên, vong lượng pháp vực vẫn còn ở đó. Ngay tại Trần Vọng chuẩn bị thi triển vong lượng pháp vực, chỉ gặp phía dưới có người nói ra, "Trần Vọng, tiếp kiếm." Nguyên lai là Lý Tố Khanh chẳng biết lúc nào, thế ra Vân Tố Kiếm Tông mây làm thần kiếm. Thanh kiếm này, từ trước đến nay là Vân Tố Kiếm Tông trấn sơn chi binh, từ trước đến nay là Lý Tố Khanh tiếp thân trường kiếm, kỳ phong lợi trình độ, chính là quy chân cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn. Không khác, có thể tại Vân Tố Kiếm Tông nơi này có nơi lây vị, liền có thể tưởng tượng đến thanh kiếm này uy lực. Trần Vọng nắm chặt thanh trường kiếm kia, thân kiếm trắng loáng sáng như tuyết, tựa như thanh nguyệt chiếu rọi. Thanh kiếm này không giống bình thường kiếm như vậy phong mang tất lộ, nhưng lại trời sinh có được một cỗ chấn áp chi khí. Lấy Trần Vọng bây giờ tu vi, thiên hạ mọi loại binh khí đều có thể dùng ra đao ý cảm giác. Đã như vậy, vậy ta cũng không còn keo kiệt. Từ gia chủ cười to một tiếng, một thanh hẹp dài khoát đao phóng lên tận trời, bị một cái khác phân thân tiếp nhận. Trần Vọng tự nhiên nhận ra vật này, chính là từ gia truyền gia chi bảo, tên là Trường Thiên Khoát Đao. Cây đao này phẩm chất, đồng dạng không thua kém mây làm thần kiếm. Vốn cho rằng cái này kết thúc, Vương gia chủ Vương Thư Ngọc hai tay phụ về sau, tiện tay đem trong tay quyển kia ngọc thư triển khai đã đánh qua, cho cái thứ ba Trần Vọng. Ta cái này về khí ngọc thư, tạm thời cho ngươi mượn dùng một lát. Ba người trong tay, cầm trong tay ba thần khí. Trong chốc lát, Trần Vọng khí thế tăng vọt, như hổ thêm cánh kinh khủng chân khí nổ tung. Linh Thi yêu đế những cái được gọi là phân thân, căn bản ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được, liền bị Trần Vọng một đao chạm phá một nửa. Một nửa kia thì bị Trần Vọng lấy về khí ngọc thư hạ xuống mênh mông chân khí trường hà rơi đập toàn bộ nuốt hết. Trong nháy mắt, Linh Thi yêu đế ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Trần Vọng cầm trong tay mây làm thần kiếm, lấn người mà gần, hội tụ tự thân suốt đời đao ý, thẳng chạm mà xuống. Linh Thi yêu đế sau lưng nổ ra bàng bạc tự ý hóa thành giang hà chạy ngược vọt tới trước, lại bị Trần Vọng một kiếm mở ra, từ giữa đó trực tiếp mà đi ầm ầm. Đây trời tử khí còn chưa tan đi mở, liền bị về khí ngọc thư nhau nhau tụ lại thành đoàn, lấy Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi mẫn diệt hầu như không còn. Một bên khác, cầm trong tay mây làm thần kiếm Trần Vọng cơ hồ là tại Linh Thi yêu đế trên thân xuyên qua. Phanh phanh phanh. Linh Thi yêu đế thân thể phát ra trận trận như là bạo châu thanh âm, sau đó hóa thành nghìn vạn đạo lưu quang, hướng phía thiên ngoại trốn đi thật xa. Cái thứ ba Trần Vọng cầm trong tay Trường Thiên Pháp Đao, hoành đao phía trước, nhẹ nhàng đưa đao. Chân trời liền xuất hiện một đạo tựa như tinh hà chân khí hàng rào, triệt để đoạn tuyệt Linh Thi yêu đế tất cả đường lui. Trần Vọng cầm kiếm mà đến, mũi kiếm hướng lên trời, lấy kiếm thân là dẫn, Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi tứ tán nổ tung, những nơi đi qua, lưu quang đều diệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Trần Vọng liền chém giết thế lực ngang nhau Linh Thi yêu đế. Cái này liền là chân thần cầm thần khí chỗ kinh khủng. Chân trời, nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân ở giữa trăm dặm trên chiến trường, chỉ có một bộ đồ đen Trần Vọng chân đạp hư không, sừng sững đứng sừng sững. Chương 462, nghiền ép nguyên giới yêu tộc. Chương 462, nghiền ép nguyên giới yêu tộc. Trần Vọng tay trái cầm Trường Thiên Quát Đao, tay phải cầm mây làm thần kiếm, quanh thân lượn vòng lấy về khí ngọc thư. Tam đại thần khí, tề tụ tại thân. Dù là chưa từng có bất kỳ động tác, phía trước yêu tộc đại quân cũng đã run lẩy bẩy, đừng nói tiến lên, chính là chiến ý cũng đều giảm đi mấy phần. Không có cách nào à, mẹ nó, bọn hắn trơ mắt nhìn cái này nhân loại tự tay chém giết ngũ đại yêu đế. Đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa đương kim nguyên giới ngoại trừ yêu tổ bên ngoài, đã không người là đối thủ, cái này còn để bọn hắn tiến lên, đây không phải muốn chết. Giờ này khắc này, Trần Vọng nghiễm nhiên đã là nhân tộc lĩnh tụ, hy vọng cũng đạt tới trước nay chưa từng có cao phong. Vẫn là các ngươi nhạy bén, cái này đem đồ vật ném ra ngoài. Hạo Nhiên Sơn Khổng Thái Sơ nhếch miệng, nói. Trừ Sung Hư cười híp mắt nói ra, cái đồ chơi này cho Trần Vọng, nhưng chưa hẳn thu được trở về. Nghe vậy, Từ Phù Hộ cùng Vương Thư mặt ngọc sắc biến đổi, nhìn về phía Lý Tố Khanh, vừa định nói là nàng mở đầu. Sau đó liền nghĩ đến cái gì? Người ta là người một nhà à, đồ vật kia không gọi mượn, gọi cho, căn bản không phân khác biệt tốt à. Nghĩ tới đây, Từ Phù Hộ có chút đau đầu, nhìn về phía bên cạnh Vương Thư Ngọc, tâm tình lại tốt mấy phần. Chẳng biết lúc nào, Trần Vọng đã đi tới trên đầu thành, lạnh nhạt nói, ra khỏi thành rất yêu. Ra lệnh một tiếng, vốn là kìm nén một hơi đám người nhất thời cùng nhau tiến lên. Nếu như ngũ đại yêu đế còn sống, nói không chừng còn muốn hơi kiêng kỵ một chút, hiện nay yêu tổ không tại, ngũ đại yêu đế đã chết, như thế nào để bọn hắn nhìn xuống. Trần Vọng lạnh nhạt nói, đoạt lại yêu đan, bị ngạn cảnh trở lên giao cho ta. Lời nói này đổi thành người khác nói, chính là không muốn mặt cướp bóc, không những sẽ không có người phụ họa, có thể không bị người đánh chết cũng không tệ. Nhưng hiện tại, Trần Vọng đã trở thành kế nhân tổ cùng Diệp Khai Tiên về sau người thứ ba độc chiến ngũ đại yêu đế, ai có thể làm được? Nhìn xem mãnh liệt vọt tới trước đám người, Trần Vọng trở lại đầu tường chỗ, không cẩn thận, giắt Lý Tố Khanh tay, có chút dùng sức nắm chặt. Lý Tố Khanh nhìn về phía trước, yêu tổ đâu? Trần Vọng không có giấu giếm, đem Nam Hải thân ở kia giải đất xảy ra chuyện gì êm tai nói. Khi biết bên kia có nhân tổ Trần Thanh kéo dài yêu tổ về sau, Lý Tố Khanh mím môi một cái, biết đây là Diệp Khai Tiên thủ đoạn một trong. Nhưng yêu tổ trung quy vẫn là sẽ thoát thân, đến lúc đó, yêu tổ giết tới, cái thứ nhất bị đẩy đi ra, tất nhiên là Trần Vọng. Không sao, dù sao cho dù chết, nhiều lắm là cũng chính là cái chết trước sau chết khác nhau mà thôi. Trần Vọng lạnh nhạt nói. Lý Tố Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, có chút oán trách hắn ở thời điểm này còn nói loại này điểm xấu. Không có yêu tổ cùng ngũ đại yêu đế, lại thêm bây giờ nguyên giới đại quân đã chiến ý hoàn toàn không có, lúc này giết đi qua, tồi khô là hủ. Trần Vọng nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, tiếp xuống từ ngươi đến thông chi bọn hắn, một khi tới gần kia phiến hải vực, liền không thể tiếp tục đuổi, dù là lớn hơn nữa dù hoặc, cũng muốn dừng bước. Lý Tố Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Trần Vọng nhìn nàng một cái, ta đi Nam Hải bên kia nhìn xem. Ngươi cẩn thận. Trần Vọng cứ thế mà đi, chạy tới Nam Hải chỗ sâu. Lúc này Khai Tiên Quan rơi xuống đất địa điểm, chỉ có hai người xa xa giằng co. Nhân tổ Trần Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút không tốt. Tại hắn phía trước, yêu tổ hai tay phụ sau đứng sừng sững, nhìn xem quay chúng quanh song phương vòng sáng, cười nhạo nói, vạn năm trước ngươi hăng hái, vạn năm về sau, lại chỉ có thể lấy như vậy thủ đoạn tạm thời vây khốn ta. Nhân tổ Trần Thanh mắng trả lại, đủ là được. Yêu tổ ngắm nhìn một phía, vầng sáng này chính là Khai Tiên Quan mở ra đại trận, ngoại trừ lần thứ nhất bạo tạc bên ngoài, chính là một cái giam cầm người lồng giam. Trừ cái đó ra, không còn dùng cho việc khác. Cái này lồng giam, trừ phi là bản thể của hắn đến đây, mới có cơ hội phá vỡ. Có người đến. Yêu tổ mắt nhìn phương xa, khẽ cười một tiếng. Trần Vọng đã tới. Ta liền đến nhìn xem. Trần Vọng nói. Nhân tổ khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Yêu tổ nhìn về phía Trần Vọng, mặc dù trên mặt bày biện một khuôn mặt tươi cười, nhưng là trong mắt sát y đã ức chế không nổi. Tốt một cái Trần Vọng, ngay cả ngũ đại yêu đế đều không phải là đối thủ của ngươi, sớm biết hôm nay, ngày đó ta chính là liều mạng trọng thương, cũng muốn đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Trần Vọng chẳng thèm để ý hắn, hướng về phía nhân tổ có chút chắp tay sau liền cứ vậy rời đi. Hắn tới nơi đây, không đơn thuần là đến tặng người tổ cuối cùng đoạn đường, cùng trọng yếu nhất. Làm quen một chút chân chính dị chủ khí tức đây là sau cùng địch nhân. Trận này nhân tộc truy sát yêu tộc chiến tranh, kéo dài một ngày chờ đến lúc đêm khuya, người người xen lẫn huyết dịch khắp người trở về Trung Thiên Châu. Trần Vọng biết có cần phải nói cho một số người tình huống thật, thế là liền để các đại sơn cửa người dẫn đầu đi tới một chỗ rộng rãi trong phòng nghị sự. Trần Vọng đương nhiên ngồi ở chủ vị, hai tay mười ngón giao nhau, các phương đại lao phân biệt hiện ra hai nhóm kéo dài đến cổng. Vị trí này, tựa như quan tiên sân họp. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Vọng, lặng lặng chờ đợi hắn nói chuyện, đợi đến gian phòng triệt để an tĩnh lại về sau, Trần Vọng mới rốt cục mở miệng, liên quan tới yêu tổ sự tình. Sau đó, Trần Vọng không có giấu giếm, đem yêu tổ bị nhân tổ vây khốn tin tức một năm một mười thuyết minh. Trần Vọng nói đều mười phần ngắn gọn, có thể tinh luyện tuyệt không nói nhảm, cho nên mấy phút liền đem tiền căn hậu quả nói rõ được rõ ràng, sở đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Diệp Khai Tiên cũ chuẩn bị ở sau, ở trong đó lại có vượt qua vạn năm không như mà hợp. Diệp Khai Tiên cùng nhân tổ tựa như là tuần tự tới hai cái chấp cờ người, mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng đều nối liền lẫn nhau tàn cuộc mạch suy nghĩ. Chiêu này có thể xưng cứu mạng một tay, nhưng khi nghe được yêu tổ nhanh nhất một tháng sau liền có thể bài trừ lại trận, đổ bộ tiên giới, lòng của mọi người tình liền nặng nề mấy phần. Người ở chỗ này đều là quy chân cảnh đại lão, ánh mắt so với bình thường võ phu muốn càng xa, cho nên có thể nghĩ đến nhiều thứ hơn. Bất kể như thế nào, lấy xấu nhất tình huống đi phỏng đoán, trong một tháng nhất định phải chuẩn bị thứ gì. Bất quá nhân tổ đi mà quay lại vẫn là để người vô cùng thổn thức, chưa từng nghĩ vạn năm về sau còn có thể nghe được liên quan tới nhân tổ sự tích. Trần Vọng họp từ trước đến nay vô cùng tinh luyện, cho nên kể xong tình huống căn bản về sau liền phất phất tay tuyên bố tan họp, đám người chậm rãi đứng dậy rời đi gian phòng. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Trần Vọng. Lý Tố Khanh mắt thấy hắn không hề động thân, do dự một chút vẫn là không có lựa chọn quấy rầy Trần Vọng. Gian phòng yên tĩnh, chỉ này một người, bầu không khí dần dần nặng nề, áp chế hôm nay đại thắng mà về vui mừng. Trần Vọng nhìn phương xa, Trần Thanh chỉ có thể hạn chế yêu tổ hành động mà không thể suy yếu yêu tổ tu vi, cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vọng không do dự nữa, đứng dậy rời đi, đi tới cửa mới phát giác Lý Tố Khanh đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Nghĩ thông suốt, Trần Vọng trừng mắt nhìn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là như thế, còn không bằng không muốn. Tiếp xuống, ta chuẩn bị đi một chuyến các đại sân cửa. Lý Tố Khanh biết hắn mục đích, có chút trầm ngâm, ừ một tiếng. Chương 463, sung túc chuẩn bị. Chương 463, sung túc chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, Trung Thiên Châu thậm chí toàn bộ tiên giới hy vọng đều ký thác vào Trần Vọng trên thân. Nếu như nói ai có năng lực ngăn cản yêu tổ bước chân, chỉ có Trần Vọng còn vẫn có hy vọng. Bất quá tham dự hội nghị trong lòng người vẫn là không quá xem trọng, dù sao ngay cả Diệp Khai Tiên đều thua, Trần Vọng tuy mạnh, nhưng hướng cao nói cũng liền Diệp Khai Tiên trình độ a. Mà lại lưu cho Trần Vọng thời gian không nhiều lắm, căn bản không có cách nào bố cục. Trong lúc nhất thời, những ngày xưa vô cùng cao quý các đại lao tâm tình vô cùng phức tạp, không nghĩ tới to như vậy một tòa tiên giới, vậy mà lại luân lạc tới hôm nay. Nhưng vì có thể ổn định lòng người, cho nên bực này tin tức tất nhiên không thể thả ra. Trải qua trận này tập trung đại chiến về sau, thế lực khắp nơi liền ai về nhà nấy, chuẩn bị từ trong tông môn tìm kiếm càng nhiều đối sách. Mà Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh về tới Vân Tố Kiếm Tông, đương nhiên phía nam phòng tuyến khẳng định còn có không ít quy chân cảnh cường giả trông coi, trong đó có Hứa Tại Đô cùng Lục Mực hai người. Hai vị này dù sao cũng là quy chân cảnh bên trong mạnh nhất một nhóm người, cho nên ứng đối một chút đột phát tình trạng dư xài. Trở lại Vân Tố Kiếm Tông, Trần Vọng không có thời gian cùng Lý Tố Khanh cả ngày anh em, mà là đâm đầu thẳng vào trong tàng kinh các. Đúng vậy, hắn muốn một bên học được những công pháp này, một bên chờ đợi thời gian lĩnh hội nhân đạo quyết. Trần Vọng bây giờ là Vân Tố Kiếm Tông công nhận cô gia, cái này tàng kinh các tự nhiên là tùy ý ra vào, ngoại trừ một bản chỉ có lịch đại tông chủ có thể tu luyện công pháp bên ngoài, đều đối với hắn mở ra. Mà Lý Tố Khanh trong lúc rảnh rỗi, liền bồi hắn du tẩu tại tàng kinh các bên trong, quá trình mười phần yên tĩnh, xưa nay sẽ không chủ động lên tiếng quấy rầy hắn. Trần Vọng mừng rỡ như thế, dù sao học tập những công pháp này không cần tốn nhiều sức, nhàm chán thời điểm còn có thể chơi đùa tay nhỏ loại hình. Về phần sốt ruột, Trần Vọng nghĩ thông suốt về sau, liền không có sốt ruột. Dù sao dưới mắt tình huống này, hắn sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có chờ đợi. Tin tức tốt là, lần trước truy sát quy chân cảnh đại yêu thu hoạch không nhỏ, trọn vẹn thu hoạch 13 mai yêu đan, quy chân cảnh. Mọi người đều biết yêu đan đối Trần Vọng chỗ hữu dụng, bây giờ hy vọng ký thác vào trên người hắn, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngoại trừ cái này 13 mai yêu đan bên ngoài, còn có 4 cái yêu đế yêu đan, khí tức muốn càng thêm hùng hậu. Về phần tại sao chỉ có 4 cái, bởi vì linh thi yêu đế không có yêu đan. Hiển nhiên đã sớm chỉ còn lại một bộ sắc không. Thật muốn nói đến, trên đời này lớn nhất kẻ đáng thương là nguyên giới yêu tộc mới đúng. Hung hăng tiến đánh tiên giới, kết quả là bất quá là cho người ta làm áo cưới, điển hình bị lừa còn cho nhân số tiền. Chỉ tiếc như vậy chân tướng nói ra nguyên giới cũng sẽ không tin tưởng, tiên nguyên lượng giới đã sớm là huyết hải thâm cửu, lại không hòa giải khả năng. Trần Vọng cũng không nghĩ tới muốn cùng giải, dù sao thật muốn làm như vậy, vậy ta tu vi còn thế nào tăng lên. Đây là trận đại chiến kia sau ngày thứ 7, mà Trần Vọng cũng đã đem Vân Tố Kiếm Tông toàn bộ công pháp đều bỏ vào trong túi. Dù là Lý Tố Khanh từng thấy tận mắt Trần Vọng nghịch thiên ngộ tính, bằng không thì cũng không có khả năng học được bản đầy đủ nhân đạo quyết, nhưng không nghĩ tới như thế nghịch thiên. Trong tàng kinh các, đôi nam nữ này sóng vai mà ngồi, Lý Tố Khanh đầu có chút tựa ở trên bả vai hắn, trên tay bưng lấy một quyển sách, thấy có chút mê mẩn. Trần Vọng trong mắt có kim quang sen lẫn trước mắt cảm ngộ điểm, 13 điểm. Yêu đan đối lĩnh hội công pháp là có nhất định tác dụng, chỉ bất quá trước đây yêu đan quá hi hữu, hắn không thể tiêu xài, cho nên rất ít sử dụng. Mà bây giờ, Trần Vọng xem như tập kết một tòa thiên hạ lực lượng, cho nên miễn cưỡng có mấy phần lực lượng. Thì như, thần nguyên bị ngạn hai cảnh yêu đan, có thể thử một chút. Trần Vọng tâm niệm vừa động, lấy ra trên trăm khỏa yêu đan, hai loại cảnh giới yêu đan hỗn tạp cùng một chỗ. Lý Tố Khanh khẽ ngẩng đầu, ngươi sẽ không muốn tới một viên sao? Trần Vọng thần sắc chăm chú. Lý Tố Khanh liếc mắt, thu hồi ánh mắt. Trần Vọng cũng không khách khí, một hơi đem tất cả yêu đan nuốt vào, bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết. Nhân đạo ở giữa cảm ngộ, ngươi tự nhận đã lý giải thâm hậu, nhưng là chung quy là bản thân ý kiến, không thể coi song toàn chính xác, cho nên ngươi triệu hoán ra trên trăm nhức đầu yêu quái xuất hiện thân, những này đại yêu ít nhất cũng có 500 năm lịch duyệt, so với ngươi mặc dù kém hơn một chút, nhưng nhiều người lực lượng lớn, tại yêu tộc trợ giúp dưới, ngươi mở ra rất nhiều mạch. Suy nghĩ, như là mở ra đại lục mới 13 năm về sau, cảm ngộ kết thúc. Trần Vọng lông mày nhíu lại, hiệu suất vẫn rất nhanh. Theo bảng hiệu quả phản hồi đến trên thân, Trần Vọng liền có thể nhìn thấy mình lĩnh hội tiến độ, 13 năm, đem tiến một nửa. Như vậy nếu như khởi động quy chân cảnh yêu đan, vô cùng có khả năng thứ 14 năm liền có thể lĩnh hội kết thúc. Nhưng là, vốn liếng dù lớn đến mức nào, cũng không thể như thế lãng phí, nếu không lĩnh hội sau khi thành công, liền không có yêu đan cho hắn ăn. Xem hết cuối cùng một môn công pháp, Trần Vọng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tố Khanh. Cái sau ngầm hiểu, chậm rãi đứng dậy. Tiếp xuống, ta đi một chuyến Thiên Đạo phủ. Trần Vọng không có quanh co lòng vòng, nhìn xem Lý Tố Khanh, ngươi đi với ta một chuyến. Không hỏi ngươi có rảnh hay không, mà là nói thẳng, ngươi theo ta đi. Bây giờ thời kỳ phi thường, tông môn vận chuyển không có vấn đề lớn, Lý Tố Khanh tự nhiên không có bao nhiêu sự tình. Kỳ thật những ngày này một mực kề cận Trần Vọng, đơn giản là Lý Tố Khanh sợ thật sẽ phát sinh xấu nhất tình huống, nghĩ đến tại ngày đó đến trước đó, nhiều hưởng thụ bình tĩnh thời khắc đối với cái này Trần Vọng cũng sẽ không nói cái gì. Hai người đồng hành, lấy Trần Vọng tốc độ, gần nửa ngày liền đạt tới Thiên Đạo phủ. Ngươi muốn nhìn chúng ta Thiên Đạo phủ công pháp? Trử Sung Hư hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Vọng, có chút không thể lý giải. Dù sao hiện tại cũng không phải làm những ngày thời điểm, tu luyện công pháp là khó khăn nhất nhìn thấy hiệu quả. Nhưng Trử Sung Hư vẫn là cho Trần Vọng cho đi. 7 ngày sau, Trần Vọng nắm Lý Tố Khanh tay rời đi Thiên Đạo phủ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Trử Sung Hư. Cái này toàn bộ học xong, nhưng mà, người bị hại còn không chỉ là Thiên Đạo phủ. Trong thời gian kế tiếp, Trần Vọng lấy 7 ngày vì một cái chu thiên, Thiên Đạo phủ về sau chính là Hạo Nhân Sơn, sau đó là Tử Phương Vương. Kỳ thật đương phương gia kết thúc về sau, còn kém không nhiều là một tháng đến, lúc này, đã đến nhất làm cho người khẩn trương thời khắc. Không vì cái gì khác, yêu tổ tùy thời phá trận hiện thân. Xem ra nhân tổ thủ đoạn không kém, bây giờ đã qua hơn 30 ngày, lại còn không có thoát thân. Lý Tố Khanh cùng Trần Vọng cưỡi gió mà đi, nhìn về phía nam phương hướng, nhẹ nói. Trần Vọng hít mắt, tu vi của hắn cao hơn, cho nên nhìn càng thêm xa, cũng sắp đến cực hạn, hẳn là ngay tại sau 3 ngày, ta phải nắm chặt thời gian. Lý Tố Khanh không nói nữa. Trung Thiên Châu Quan Thiên Sơn đứng ở Đông Hải Lâm gia tổ địa, đồng thời tiếp quản Lâm gia kỳ hạ Tam Đại Phúc địa. Bây giờ Quan Thiên Sơn tất cả mọi người tạm thời đem đến cái này hạ tông đi. Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh trở lại Quan Thiên Sơn trong phòng. Trần Vọng chuẩn bị trở về gian phòng của mình, lại bị Lý Tố Khanh kéo, Trần Vọng quay đầu nghi hoặc nhìn lại. Lý Tố Khanh đã nhón chân lên, không đợi hắn kịp phản ứng, đôi môi ý lên. Chương 464. Không cảnh. Chương 464. Không cảnh. Trong phòng, Trần Vọng một hơi lại lần nữa xuất ra hơn 100 mai thần nguyên cảnh yêu đan. Vì cái gì đột nhiên lại có nhiều như vậy yêu đan rồi? Rất đơn giản, trong khoảng thời gian này Trần Vọng không đơn thuần là đi các đại sơn cửa tàng kinh các, đồng thời trước khi rời đi, các đại sơn cửa môn chủ đều vẻ mặt đau khổ, nhất định phải hắn nhận lấy cái này ba dưa hai táo, không thu còn không cho đi. Rơi vào đường cùng, Trần Vọng chỉ có thể cố mà làm thu sạch nhập trong túi, ngậm lấy những người này chờ mong, hạ sơn trước mắt cảm nội điểm, 35 điểm. Trần Vọng cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng tại nuốt vào toàn bộ yêu đan về sau, sử dụng 25 năm thôi diễn đây là người lĩnh hội nhân đạo quyết thứ 15 cái năm tháng, người đã có mạch suy nghĩ, bắt đầu ở các đại yêu ma trên thân xác minh tưởng tượng thứ 20 năm, người gặp một chút trở ngại, thế là bắt đầu làm thí nghiệm thứ 30 năm, người đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, rốt cuộc tìm được kia một tia thời cơ, quyết định tại đông đảo yêu ma trên thân làm thí. Nghiệm thứ 34 năm, người rốt cục thành công tìm hiểu môn này bản đầy đủ nhân đạo quyết, thời khắc này người, nghiêm nhiên đã là đứng ở so với nhân tổ chỗ càng cao hơn lĩnh hội thành công ngươi tại nhân đạo bên trong tìm tới quan mang, với mình trên thân nhìn thấy hy vọng, lấy kim huyết thánh đạo thể làm cơ sở, thuế biến nhục thân kim huyết thánh đạo thể, tiến lên giai, nhân đạo lưu ly thân, viên mãn. Trong chốc lát, Trần Vọng trên thân còn sót lại một chút tạp chất, toàn bộ tan thành mây khói. Thân thể của hắn, tựa như thế gian hoàn mỹ nhất hoàn mỹ bích ngọc, đó là một loại khí chất bên trên thuế biến, đồng thời, Trần Vọng cũng có thể cảm giác được tự thân tu vi có bay vọt về trước. Nhân đạo lưu ly thân hẳn là còn chưa tới không tuổi vô đạo loại kia cấp bậc, nhưng cũng đã vượt ra quy chân cảnh võ học phạm chủ. Trần Vọng tự lẩm bẩm, đây có lẽ là nhân gian đạo thứ nhất, áp đảo bất luận cái gì quy chân cảnh võ học. Thiên hạ đệ nhất pháp. Chỉ bằng vào thân thể này chi lực, Trần Vọng trong lòng biết được lấy hắn hiện tại, đụng tới ngày đó linh thi yêu đế, căn bản không cần Lý Tố Khanh bọn người tá pháp bảo, liền có thể tùy tiện đem nó truy giết. Cái này viên mãn cấp bậc nhân đạo lưu ly thân có chút ý tứ, nếu là ta đưa thân bước đầu tiên, như vậy bước thứ hai sẽ không thể có thể là đối thủ của ta, cho dù là khắc thường tay phải đoạn yêu tổ. Trần Vọng ánh mắt kiên định, hiển nhiên trong lòng vô cùng chắc chắn điểm này. Nếu như đối phương là đơn thuần yêu tổ, Trần Vọng đều cảm thấy hắn hiện tại liền có thể cùng so chiêu một chút, không dám nói có thể thắng, nhưng tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Sau đó, chính là bản mệnh thần thông ngươi cảm ngộ nhân đạo, thông hiểu cổ kim, nhìn hết quá khứ, lúc này ngươi đã là nhân gian chân nhân, thế gian vạn vật quy luật đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi từ đó lĩnh ngộ thần thông, bao hàm toàn diện bao hàm toàn diện, đương tu luyện so tự thân tu vi ngang hàng hoặc càng cấp thấp hơn cấp võ học công pháp, đem không cần tu luyện lắng đọng, chỉ cần lấy tự thân thôi diễn, liền khoảnh khắc viên mãn. Trần Vọng hít mắt, cái này thần thông mặc dù không có năng lực thực chiến, nhưng tựa hồ đối với hắn hiện tại mà nói, là không thể tốt hơn thần thông, cái này có lẽ sẽ để cho hắn phá cảnh tốc độ càng nhanh. Bảng nội dung phát sinh biến hóa rất hư vô trải qua, viên mãn tiên cương thái cực công, viên mãn lửa vân thiên long đạo pháp, viên mãn bát hoang thần hỏa trải qua, viên mãn. Từng môn, những ngày này Trần Vọng sở học vừa mới nhập môn công pháp, từ cấp thấp nhất khí huyết cảnh công pháp, lại đến cao cấp nhất quy chân cảnh công pháp, đúng là trong khoảnh khắc, liền đã là viên mãn. Trần Vọng khí tức kềm nén không được nữa, chân khí bắt đầu phát sinh chất biến. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Chính là năm đó ở Long Xuyên Phúc Địa trong lúc đó, lĩnh hội Trần Yêu Ti công pháp quá trình. Trần Vọng trên người chân khí trình độ phức tạp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Thoáng qua ở giữa, chính là chân chính, bao hàm toàn diện, đã là thế gian đại thừa nhân đạo quyết kinh nghiệm 1723988 nhân đạo quyết, tầng thứ 19, 1723988 triệu. Hả? Xem ra là lĩnh ngộ đông đảo công pháp sau mang tới tăng phúc, loại suy. Ngược lại là bớt đi không ít yêu đan. Trần Vọng tự lẩm bẩm, sau đó ăn vào một viên quy chân cảnh yêu đan, sau đó bắt đầu tu luyện trước mắt cảm ngộ điểm, 10 điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết. Một năm sau, cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết, tầng thứ 20, viên mãn, nhưng lĩnh hội. Tại nhân đạo quyết đột phá tầng 20 về sau, tự thân tu vi cũng chỉ nửa bước đi ra quy chân cảnh, đi tới Diệp Khai Tiên nói tới, không, cảnh, bước đầu tiên. Trần Vọng giật giật khoe miệng, có chút khó chịu, còn có thể lĩnh hội, một lần nhất trọng, đây chẳng phải là còn muốn lĩnh hội 3 lần mới có thể không tuổi vô đạo. Bây giờ thời gian, thế nhưng là nửa điểm đều không chờ người a. Trần Vọng thở dài một tiếng, đống nhiên biết năm đó nhân tổ khủng bố cỡ nào. Dựa vào một môn quy chân cảnh công pháp nhân đạo quyết, chỉ có tầng 19, lại ngạnh sinh sinh xếp đến bước thứ 2 cảnh giới đây là tuế nguyệt lắng đọng, Trần Vọng mặc dù cũng tu luyện đã ngoài ngàn năm, nhưng chắc hẳn vạn năm trước nhân tổ, vẫn là hơi trẻ. Dựa theo Diệp Khai Tiên thuyết pháp, năm đó trở thành nhân tổ lúc, Trần Thanh đã chạy 4. Cái gọi là chạy 4, tự nhiên là sắp 4000 tuổi. Mà Trần Vọng thiên phú vốn là bình thường. Trần Vọng một bước từ Quan Thiên Sơn Đông Hải vượt ngang nửa châu đi vào Nam Hải bờ biển, ánh mắt chỗ đến, là tòa kia đại trận màu vàng nóng. Không chịu nổi, so với hắn dự đoán nhanh hơn một chút. Trong tầm mắt, nhân tổ Trần Thanh thân ảnh đã trở nên có chút mơ hồ không rõ. Hắn dường như cảm thấy Trần Vọng ánh mắt, quay đầu nhìn lại, hai người xa xa đối mặt, tựa như vượt qua vạn năm. Trần Thanh chậm rãi nói ra, có lẽ, ngươi thật có thể làm được ta cùng Diệp Khai Tiên đều chưa từng làm được sự tình. Nói xong, Trần Thanh rốt cục đứng dậy, thẳng tắp cái eo ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, tựa như tại rối người, có chút mệt mỏi. Trần Thanh trong lòng than nhẹ, nếu như vậy cũng không thể thành công, lại không cam tâm, cũng chỉ có thể nhận. Kia thiên ngoại dị chủ, thật là quá kinh khủng chút. Cũng chính là tại Trần Thanh thân hình tiêu tán trong nháy mắt, tòa này kim quang chói mắt lồng giam đại trận, rốt cục biến mất hầu như không còn. Một nháy mắt, yêu tổ thân ảnh liền bỗng nhiên vọt tới trước ra ngoài, trên người khí thế mênh mông dẫn tới toàn bộ Nam Hải đều điên cuồng chập chờn. Có biến. Phụ trách trấn thủ duyên hải phòng tuyến mắt người nhìn trời hiện tha hương, thế là gõ vang trùng lớn đông. Trong nháy mắt, Trung Thiên Châu thế lực khắp nơi lòng có cảm giác, nhao nhao đứng dậy. Các đại sơn cửa tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong kiến tạo một tòa núi thẳng Nam Hải ven bờ truyền tống trận, cho nên có thể tùy thời tiến đến trợ giúp đương các bàn tay đả người tới đầu tường thời điểm, phát hiện kia phiến dị tượng đã biến mất. Đây là có chuyện gì, vừa rồi rõ ràng. Có người cau mày, nghi ngờ nói. Cách đó không xa Lục Mực lạnh nhạt nói, bởi vì đã có người đi qua. Đám người sững sờ. Về khoảng cách bờ còn có mấy ngàn dặm Nam Hải bên trên, yêu tổ tiến lên thân ảnh dừng lại, nhìn về phía trước cái kia đạo cầm trong tay hắc đao áo đen người trẻ tuổi. Chính là Trần Vọng. Dị chủ muốn, là tiên nguyên đại giới hỗn loạn. Một khi yêu tổ đổ bộ, chính là dị chủ đạt được. Cho nên, cùng tại đường ven biển bên trên quyết chiến, không bằng mình chủ động tiến lên một bước đem chiến trường này định tại Nam Hải. Chương 465. Đối yêu tổ. Chương 465, đối yêu tổ. Trận này quyết định tiên giới trận chiến cuối cùng, ý nghĩa chi trọng có thể thấy được lốm đốm đối mặt mạnh như vậy địch, Trần Vọng căn bản là không có dự định lưu thủ, ba phần hư hào thân ngay từ đầu liền an bài lên. Ba người, riêng phần mình cầm trong tay tam đại thần khí. Bước đầu tiên tu vi rốt cục tản ra, như là từng đóa hoa sen vàng, tại trong tiên giới nở rộ. Cái đó là, có người chần chờ phát ra nghi vấn. Hứa Tại Đô híp mắt nhìn xem chính mình cái này đệ tử, lần đầu cảm giác được phức tạp. Bất quá tiếp cận thời gian một năm, Trần Vọng liền từ thiên nhân cảnh một đường hát vang tiến mạnh đi tới hiện nay quy chân cảnh viên mãn. Không, không thôi. Cố khí tức này đã không kém cỏi Diệp Khai Tiên, lại thêm hai cái phân thân, cái này tương đương với ba cái Diệp Khai Tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Trần Vọng đã siêu việt Diệp Khai Tiên. Lục Mực Đông như nói, Hứa Tại Đô nhẹ gật đầu, xác thực. Bất quá khi ngày Diệp Khai Tiên dù sao cũng là ăn một chút Khai Tiên quan địa lợi, cho nên mới có thể phát ra sau cùng cái kia đạo sát chiêu. Đối mặt ba cái Diệp Khai Tiên, yêu tổ nghiêm nghị không sợ, thậm chí còn có chút niềm ai. Bất quá là tương đương với lại đánh giết một cái Diệp Khai Tiên thôi, không sao. Tâm hắn niệm khẽ động, ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh giết tới, quanh thân có chân không hư ảnh vần quanh, những nơi đi qua như là một vòng bức tranh, hội họa ra một đầu hoàn chỉnh trường long. Trần Vọng cầm trong tay mây làm thần kiếm, quanh thân bàng bạc kiếm ý nổ tung, một kiếm chém ra, quyền kiếm chạm vào nhau, lấy hai người làm tâm điểm, dưới chân mặt biển đống nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, nước biển điên cuồng khuấy động. Yêu tổ cắn răng, nhếch miệng cười một tiếng, liền để cho ta một chiêu đưa ngươi đánh về nguyên hình. Một tôn vạn trượng pháp tướng chậm rãi từ yêu tổ sau lưng đứng sừng sững mà lên, pháp tướng to lớn nắm đấm ầm vang rơi đập. Một quyền này thanh thế chí lớn, tựa như trên trời lưu tinh truy địa, vạch phá bầu trời. Còn chưa rơi xuống, liền có một đao ngăn ở Trần Vọng trước mặt, đúng là hắn cố thứ nhất phân thân, phân thân cầm trong tay từ ra trường thiên quát đao, ngạnh hám, cái này pháp tướng một quyền, có chút miễn cưỡng. Nhưng theo người thứ ba xuất hiện, đây hết thể nan để liền giải quyết dễ dàng, Tử Tiêu Thiên Tâm lôi phát sau mà đến trước, lôi đỉnh trong nháy mắt đem pháp tướng tất cả đều mở ra. Oeng! Kia pháp tướng cánh tay tựa như giấy, hóa thành đầy trời điểm sáng tản ra. Phía dưới Trần Vọng chân thân ngược lại cướp mà ra, nhẹ nhàng phất tay, tan mất yêu tổ uy lực của một quyền này. Yêu tổ một cước giẫm ở trong hư không, thân hình như tên lửa va chạm mà tới. Tốc độ nhanh chóng, dù là Trần Vọng cũng đều con ngươi đột nhiên co lại, chỉ có thể hai tay khoanh che ở trước người. Cả hai va chạm trong nháy mắt, Trần Vọng có thể cảm giác được một cỗ so với vừa rồi càng thêm ngang ngược lực lượng truyền đến, đúng là ngay cả hắn hiện tại đều có chút chống đỡ không nổi, bị ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Chỉ gặp Trần Vọng một đường phá sóng mà đi, một đường rút lui đi vào bờ biển phía trên, vừa mới ổn định thân hình, hắn dọc đường thủy triều mới hai bên tách ra. Mọi người đều kinh, có chút không dám tin. Chỉ là Trần Vọng cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liền xông về phía trước, đường cũ trở về biến mất thân ảnh. Yêu tổ đột nhiên xuất hiện tại Trần Vọng bên cạnh thân, ngôn ngữ ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, ngươi bây giờ còn không có lắng động đến Diệp Khai Tiên loại kia trình độ a, hơi kém. Yêu tổ một cái tay bắt lấy Trần Vọng bả vai, lấy vĩ lực cưỡng ép trấn áp Trần Vọng. Trần Vọng dưới chân nước biển nhao nhao hướng phía tứ phương tràn đầy quá khứ, nhất thời có thể nhìn thấy vạn mét đáy biển toàn cảnh. Nhưng hắn bản nhân nhưng thủy chung sừng sững bất động, sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn. Vọng lượng pháp vực, hai con mắt của hắn chậm rãi bị màu đen tràn ngập, tiện thể lấy đem yêu tổ kéo vào tự thân lãnh địa bên trong. Các ngươi biết ta có thể cướp đoạt người khác địa lợi, nhưng là không nên quên, chính ta đồng dạng có thể chế tạo địa lợi. Theo địa lợi tăng phúc, Trần Vọng tu vi tăng vọt, lập tức liền tránh thoát yêu tổ trói buộc, một cước đá nghiêng tại đối phương xương sườn bên trên. Thân hình khôi ngô yêu tổ bên cạnh bay ra ngoài, cũng rất nhanh liền ổn định thân hình. Đây chính là thủ đoạn của ngươi a, quả nhiên tầng tầng lớp lớp, nhưng là cũng liền như vậy. Yêu tổ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Yêu tổ chậm rãi tiến lên một bước, khai tiên quan luân hãm, cái này đối ta tới nói là một cơ hội, cho nên ta đối bộ thân thể này lực độ trưởng không lớn hơn, cái này hơn một tháng, thật sự cho rằng chỉ có các ngươi có chỗ chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, liền có bảng bạc chân khí hiển lộ mà ra, đúng là chỉ thiếu chút nữa, chính là bước thứ ba tu vi. Lại thêm dị tay phải đoạn quỷ dị, hoàn toàn có thể coi là bước thứ ba cường giả. Trần Vọng ánh mắt sáng ngời, mặt khác hai cỗ phân thân cũng cuối cùng từ bên ngoài đi đến. Ba người tề tụ. Xì xì xì. Ba người trong tay thần khí bên trên, bắt đầu có tử sắc lôi đỉnh lượn lờ. Mây làm thần kiếm, trường thiên quát đao, về khí ngọc thư. Trong đó lại lấy về khí ngọc thư khí thế đủ nhất, thần khí này bản thân liền là tăng phúc thuật pháp thần thông, đối Trần Vọng mà nói, cực kỳ hữu hảo đương nhiên, hiện tại Trần Vọng cũng đã không phải lúc trước Trần Vọng. Dĩ vãng học qua võ học, đều tại đây khắc đều viên mãn. Cho nên bất luận là đao quyền kiếm các loại binh khí, cũng sẽ là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Phức tạp mà ổn định chân khí từ ba người trên thân tản ra, không chút do dự hướng về phía yêu tổ mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, tòa này vong lượng pháp vực liền lung lay sắp đổ. Yêu tổ cũng rốt cục sử xuất dị tay phải đoạn, kia là từng đạo âm minh hư ảnh, bọn hắn hình dạng khác nhau, đã vượt ra khỏi Trần Vọng nhận biết sinh mạng thể. Trong khoảnh khắc, những sinh mạng này thể liền hiện đầy toàn bộ vong lượng pháp vực, nhao nhao hướng phía ba người đánh giết mà đi. Ngoại giới, duyên hải tòa nào đó thành thị phía trên, quy chân cảnh tề tụ một đường, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Làm sao không có động tĩnh? Vương Linh cau mày. Hứa Tại Đô rất rõ ràng Trần Vọng thủ đoạn, nhưng cũng không có giải thích cái gì, ngược lại nghĩ đến lúc trước Trần Vọng triển lộ ra khí tức, cùng Long Xuyên Phúc Địa khi đó đi là một cái đường đi. Nhưng thời gian ngắn như vậy, hắn là thế nào làm được? Mới ta vậy đệ tử khí tức, các ngươi không có cảm giác được quen thuộc sao? Trải qua Hứa Tại Đô kiểu nói này, nguyên bản không có suy nghĩ sâu xa mọi người nhất thời nhớ lại, sau đó nhao nhao hít vào khí lạnh. Những cái kia chân khí rõ ràng là tu luyện công pháp của bọn hắn mà ra, hơn nữa nhìn hình thái, hiển nhiên đã là viên mãn. Thế nhưng là cái này sao có thể? Có nhà ta. Phương Thiên Hà trầm ngâm một lát, nói: "Từ phù hộ ánh mắt phức tạp, cũng có nhà ta. Ta cũng có. Ta cũng thế." Mấy phe nhân mã hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đã kinh đào hải lãng. Một tháng thời gian, không chỉ có đem các đại sơn cửa công pháp toàn bộ nhập môn, còn thuận tiện đem tất cả công pháp luyện đến viên mãn, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Chú định tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phải biết, năm nhà sơn môn cộng lại công pháp chứa đựng số lượng, cho dù là thiên nhân cảnh trở lên, đều vượt qua 10 vạn số lượng này. Có lẽ, chúng ta áp chú ở trên người hắn, là một cái lựa chọn chính xác. Nam Hải Thiên khung tại lúc này vỡ tan, bốn đạo thân ảnh bị chân khí bắn bay ra ngoài, riêng phần mình rút lui ngàn dặm. Chính là yêu tổ cùng Trần Vọng. Vong lượng pháp vực vẫn là không có. Trần Vọng sắc mặt có chút âm trầm. Môn thần thông này đối mặt loại tình huống này, vẫn còn có chút yếu đuối. Chương 466. Dưỡng kiếm 9 năm trạm yêu tổ. Chương 466. Dưỡng kiếm 9 năm trạm yêu tổ. Mới yêu tổ sử xuất một môn ruộng cạn thần thông, đúng là làm cho vong lượng pháp vực suýt nữa sụp đổ. Xem ra vì ứng phó hắn, cái này hơn một tháng dị chủ thật đúng là không ít chuẩn bị. Trần Vọng hít mắt, bây giờ cục diện này có chút khó khăn. Rõ ràng chỉ là chênh lệch một bước tu vi, lại như thế khó gặm. Nếu như không phải hắn có người nói lưu ly thân, hiện tại sợ là đã rơi vào hạ phong. Nếu để cho yêu tổ biết giờ phút này Trần Vọng ý nghĩ, tất nhiên phải nhận không ở chửi mắng. Lúc trước vong lượng pháp vực trong lúc đó, nếu như mảnh cứu xuống tới, nhưng thật ra là Trần Vọng chiếm thượng phong. Giữa song phương tu vi chênh lệch bao lớn chẳng lẽ không có điểm số? Bất quá, cục diện như vậy sẽ không xuất hiện. Yêu tổ lắc lắc cổ tay, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Vọng đưa lưng về phía Trung Thiên Châu, mặt hướng yêu tổ, không nói lời nào. Yêu tổ cười nhạo một tiếng, không có kia cổ quái pháp vực, hiện tại chính là ta sân nhà. Vì ngươi chuẩn bị thật lâu tiệc, hy vọng ngươi có thể nuốt trôi. Lưỡng giới bắt phương quyết. Yêu tổ trong lòng mặc niệm một tiếng, một vòng màu đen gợn sóng lấy hắn làm trung tâm nở rộ ra, những nơi đi qua, đúng là có thể hấp thu vạn vật sinh cơ, mẫn diệt hết thảy. Một chiêu này, cùng Minh Long yêu đế bản mệnh thần thông giống nhau đến mấy phần chỗ. Cái kia màu đen gợn sóng trong nháy mắt liền biến mất tại Trần Vọng trong tầm mắt, vượt qua trăm vạn dặm, đi tới vô giới châu cùng Tạo Hóa châu. Theo gợn sóng mở rộng, yêu tổ sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một tôn vạn trượng tử sắc pháp thân, đồng thời càng ngày càng ngưng thực, tựa như chân thân. Nam hải nước biển xoay quanh mà lên, như là nhiều rồng hí châu. Kia dấu ở trong biển rất nhiều yêu ma đều là rời xa nơi đây, xa xa đối nơi này điên cuồng cùng bái. Dòng nước thăng thiên, tựa như du long. Trong nháy mắt, Nam hải nước biển độ cao đúng là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ thấp xuống mấy centimet. Một bên này đã có tận thế cảm giác. So sánh kia không ngừng mở rộng ngưng thực phát thân, Trần Vọng thân hình nhỏ bé như sâu kiến. Khối lớn mây đen che đậy kín thiên cung. Duyên hải đại trận răng rắc một tiếng, đúng là có mây phần lung lay sắp đổ cảm giác. Lý Tố Khanh sắc mặt lạnh lùng, đã mệnh lệnh dưới tay người tăng lớn chân tinh thạch đầu nhập. Nhưng dưới mắt chuyện quan trọng nhất không phải cái này, mà là Trần Vọng nên như thế nào đối mặt cái này một sát chiêu. Không ít người sắc mặt khó coi tới cực điểm, Trần Vọng thực lực rõ như ban ngày, nhưng vẫn là không được sao. Cái này yêu tổ thực lực đã cường hoành đến như thế trình độ. Pháp bảo, có lẽ đông đảo pháp bảo tự bạo có thể đỡ nổi, nhưng cần rất nhiều pháp bảo. Lý Tố Khanh tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu. Tại trước người nàng, từng đạo giá trị liên thành pháp bảo liên tiếp xuất hiện, nhao nhao hướng phía Trần Vọng mà đi. Những này pháp bảo hình thái khác nhau, hiệu quả không đồng nhất, nhưng đã là Lý Tố Khanh bây giờ chỉ có vốn liếng. Pháp bảo tự bạo có thể phát huy ra cực hạn nhất năng lượng, một chút cái vốn liếng thâm hậu bại gia tử sẽ dùng cái này làm lá bài tẩy của mình. Pháp bảo tự bạo như nhân loại tự bạo, chỉ vì tách ra cuối cùng phương hoa. Thế thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Giờ này khắc này, đã không phải là che giấu thời điểm, nếu như còn vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, kết quả sau cùng là cả người cả của hai mất. Các đại trưởng môn mặc dù rất thì đau, nhưng cũng chia đến rõ ràng thế cục, thế là như Lý Tố Khanh như vậy, đem tự thân các loại pháp bảo cho ra ngoài. Trong đó thậm chí còn có không ít bản mệnh pháp bảo. Những này pháp bảo một khi tự bạo, tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí, nhưng không quản được nhiều như vậy. Trần Vọng tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể lấy Đạp Thiên kiếm quyết thắng thua. Hắn thật sự là không muốn, một kiếm này dùng để chém giết trạng thái không tốt yêu tổ là ổn thỏa nhất. Một khi mất đi Đạp Thiên kiếm, hắn liền sẽ mất đi rất lớn cơ hội. Nhưng vào lúc này, Lý Tố Khanh tiếng nói trong lòng hồ vang lên, pháp bảo tự bạo, bao quát ta cái kia thanh mây làm thần kiếm. Trần Vọng đột nhiên quay đầu, thấy được như là mưa to gió lớn pháp bảo, hai mắt co rụt lại. Có lẽ, thật sự có cơ hội. Lý Tố Khanh lần này tiếng lòng ngôn ngữ, nhìn như là nói cho Trần Vọng, kỳ thực cũng không có tiến hành giấu giếm, đến mức xung quanh từ phù hộ mấy người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nương, cái này vợ chồng trẻ kẻ sướng người họa, ngược lại là bọn hắn xuống đài không được, quả nhiên một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, Trần Vọng cứ việc buông tay đánh cược một lần. Trong chốc lát, Trần Vọng xung quanh lít nha lít nhít địa các loại pháp bảo xoay quanh không đi, bảo quang tứ tán, đã không thể dùng thất thải để hình dung phần này quang thải. Pháp bảo số lượng nhiều đến che khuất bầu trời, mà những này pháp bảo phẩm chất đều không thấp bất kỳ cái gì một kiện ném ra bên ngoài, đều đủ để khiến người vô cùng đỏ mắt. Nhưng giờ phút này, đều bị Trần Vọng lấy chân khí khiến động, pháp bảo tương hỗ tạo thành, hình thành một cái lớn như vậy bàn tay đại thủ chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta hoa mắt thần giao, chỉ sợ đã qua vạn năm phần độc nhất. Yêu tổ hư lạnh một tiếng, sau lưng tôn này to lớn pháp tướng ầm vang rơi đập, cùng Trần Vọng con kia pháp bảo cự thủ đụng thẳng vào nhau. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh làm cho toàn bộ nhân gian đều chỉ có đạo này thanh âm. Pháp tướng nắm đấm những nơi đi qua, đều là pháp bảo tự bạo. Mỗi một lần bạo tạc, đều sẽ dẫn động tới vô cùng vô tận chân khí lưu chuyển đến mức cả hai đụng nhau chi địa, đã không có không gian có thể nói, hỗn loạn tương mừng. Yêu tổ sắc mặt vô cùng ấm trầm, lại kiên trì tiếp tục rơi đập. Khi tất cả pháp bảo toàn bộ tự bạo hoàn tất, con kia pháp tướng nắm đấm đã trở nên ảm đạm vô quang. Trần Vọng bên hông hắc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chạm diệt cái này nắm đấm, đánh tan sau cùng quang huy. Cũng chính là tại lúc này, Trần Vọng tiện tay vứt bỏ hắc đao mặc cho cây đao này ở bên người xoay quanh. Hai ngón khép lại, chậm rãi ngưng tụ. Dưỡng kiếm 1 năm, giết không được ngươi, vậy ta dưỡng kiếm 5 năm, thậm chí càng lâu đâu. Trước mắt cảm nội điểm, 9 điểm ngươi dưỡng kiếm 9 năm, chỉ chờ xuất kiếm đạp thiên kiếm, 9 năm. Chỉ gặp Trần Vọng hai ngón phía trên dọc theo một đạo giản dị tự nhiên màu lam có nhận, tựa hồ người vật vô hại, lại phách lối vô cùng điên cuồng mở rộng. Trong ngay mắt, chính là 10 vạn trượng dài độ. Yêu tổ đống cảm giác tê cả da đầu, một kiếm này rõ ràng thường thường không có gì lạ, lại mang đến cho hắn mãnh liệt tử vong cảm giác. Đây là dưỡng kiếm thuật. Cho dù là Diệp Khai Thiên, đều chưa từng để hắn có loại cảm giác này. Không, không được, cho dù là chết, cũng muốn làm thứ gì. Tại yêu tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, kia đạp thiên kiếm đã rơi xuống phía dưới. Vạch một cái mà qua, như thiên địa có kiếm quang chợt lóe lên, vô thanh vô tức, lại làm cho yêu tổ thân thể cứng ngắc, trên người sinh cơ điên cuồng trôi qua. Yêu tổ thần sắc dữ tợn, tự thân sinh cơ đã không ngăn cản được, nếu như là yêu tổ, có lẽ đã chết, nhưng cũng tiếc, ta không phải nó, cho nên ta còn có thể trước khi chết làm một chuyện. Trần Vọng biến sắc, bởi vì yêu tổ thể nội yêu đan đã bắt đầu thiêu đốt, không bao lâu liền sẽ bạo tạc. Đừng uổng phí công phu, ngươi không còn kịp rồi. Mặc dù ở chỗ này tự bạo, tổn thất có chút lớn, nhưng là chí ít có thể bảo chứng đường ven biển bên kia không gánh nổi. Yêu tổ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Trần Vọng ánh mắt vô cùng niềm ai, giống như là đang nói, bất luận ngươi lại thế nào cố gắng, cuối cùng cũng vẫn là ngăn cản không được bước chân của ta. Chương 467, Trần Vọng đã chết. Chương 467, Trần Vọng đã chết. Đây là trên đầu thành, Trừ Sung Hư nhìn xem phương xa kia cố cùng bạo chân khí, lẩm bẩm nói: "Yêu tổ thua, hắn muốn tự bạo yêu đan." Phương Thiên Hà hít mắt, sắc mặt tái xanh. Yêu tổ tự bạo uy lực, bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng. Phải biết, cho dù là quy chân cảnh tự bạo, cũng có thể làm cho trong phương viên vạn dặm lại không sinh cơ, huống chi là yêu tổ loại kia áp đảo quy chân cảnh phía trên đại yêu. Hứa Tại Đô cùng Lục Mực chờ 5 vị quy chân cảnh viên mãn cường giả đã bay lên không, dù là liều mạng vừa chết, cũng muốn liên thủ ngăn trở cái này sóng tự bạo dư ba. Bây giờ yêu tổ đã thua không nghi ngờ, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, như thế nào để bọn hắn cam tâm làm áo cưới? Lý Tố Khanh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, muốn lên đường, lại bị Vân Huyền gắt gao ấn xuống bà vai, người đi cũng không làm được cái gì, ngược lại sẽ còn cho hắn thêm phiền, có lẽ Trần Vọng sẽ có biện pháp thoát thân. Lời tuy như thế, tất cả mọi người vẫn là một trận trầm mặc. Yêu tổ thực lực cơ hồ cùng Trần Vọng là sàn sàn với nhau, khoảng cách gần như vậy ăn tự bạo, cơ hồ không có hy vọng còn sống. Lý Tố Khanh cặp kia thanh tịnh con ngươi run không ngừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phương nam, nước mắt không ngừng từ trong mắt tuôn ra lại không hề hay biết. Hứa Tại Đô bỗng nhiên hô to, nhóc con còn chưa cút trở về, lao đầu tử có biện pháp. Xa ngoài vạn dặm Trần Vọng đương nhiên có thể nghe được câu này, cười thầm trong lòng, biết là Hứa Tại Đô để hắn tận khả năng rời xa, không muốn một người ngày kháng. Nếu như đổi lại dĩ vãng Trần Vọng, đại khái đều không cần đợi đến Hứa Tại Đô nói lời này, đều sẽ vì kia một tia sinh cơ trốn xa mà đi, nhưng bây giờ không được. Tiện nghi sư phụ, còn có Lý Tố Khanh, thậm chí là càng xa Quan Thiên Sơn, đều thành hắn ràng buộc. Dù là đấy lòng lại không thừa nhận, cũng không thể không trong lòng thầm than một tiếng, nếu như hắn đã mất đi những người này, chính là võ đạo đang đỉnh, cũng chỉ sẽ lưu lại một bộ xác không. Còn không chạy, có lẽ còn có thể tiếp tục sống đâu. Yêu tổ tiếng nói vô cùng khàn giọng, cười lạnh nhìn xem Trần Vọng. Sau một khắc, Trần Vọng động tác làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp Trần Vọng không lùi mà tiến tới, một cái tay ấn xuống yêu tổ sắp bạo tạc thân thể, lấy Tam Thiên Tự Tại hướng phía Cửu Vũ Đạo phương hướng mà đi. Oeng! Lớn như vậy tiên giới, đều đang run lên bần bật. Tất cả mọi người, mặc kệ là giữa bầu trời vẫn là tạo hóa, thậm chí là xa nhất vô giới châu, đều có thể nhìn thấy kia bạo tạc sau hình thành chân khí phong bạo, cùng bạo chi lực, có thể thấy được luồng đốn. Kia nổ tung chân khí, cho dù là quy chân cảnh, đều là chạm vào liền chết trình độ. Nhân gian chỉ có đạo này tiếng oanh minh, phản phất an tĩnh. Thời gian, không gian, toàn bộ đều dừng lại tại một khối. Vô số đạo ánh mắt đều hội tụ ở chỗ đó. Tiếng oanh minh kéo dài đến mấy canh giờ, mới dần dần bình ổn lại. Một khu vực như vậy, đã trở thành luyện ngục. Bất luận kẻ nào tới gần, vẫn là sẽ chết. Vùng không gian kia hỗn loạn không chịu nổi, một khi bị cuốn vào, giống nhau là không cách nào điều khiển đi hướng. Hứa Tại Đô gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia, tựa như nghĩ tới điều gì đồ vật, cặp kia đục ngầu con ngươi lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc tuổi còn trẻ, chỉ hận tu vi của mình không đủ cao, ngay cả thê nữ đều không gánh nổi, về sau mấy ngàn năm, thật vất vả, lại có người đệ tử, vốn cho rằng có thể bảo vệ cái này tiểu độc tử, kết quả là, tựa hồ chẳng hề làm gì thành. Các đại sơn cửa nhân mã đều là ánh mắt phức tạp. Trong đó Khai Tiên Quan đám người thì là túi lầu xuống, có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng vì cái gì? Lý Tố Khanh tấm kia mặt trứng lông đã không có một tia huyết sắc, một cỗ cảm giác bất lực xâm nhập toàn thân, chỉ là nàng quật cường để cho mình thẳng tắp cái eo, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp gắt gao dừng lại cái hướng kia. Tưởng tượng lấy như là lúc đầu ở giữa, có cái quần áo tả tơi áo đen người trẻ tuổi cầm trong tay trường đao, chậm rãi từ trong núi thây biển máu đi ra. Nhưng là mấy cách giờ, vẫn là cái gì cũng không có. Bên cạnh Vân Huyền mím mím vẻ miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mới có thể an ủi nhà mình đồ đệ. Trận chiến này, tiên giới rốt cuộc thắng, nhưng cũng thắng được 10 phần thảm liệt. Cửu Vũ Đạo càng phía bắc, cũng chính là yêu tổ tự bạo chi địa, đã là sinh mệnh cấm khu, bất kỳ cái gì sinh vật tới gần, chính là muốn chết. Tối tăm sắc nước biển có chút dập dờn, ánh mặt trời chiếu xuống cũng rất nhanh liền bị các nơi xốc xếch không gian nát miệng hấp thu đi vào, không cách nào chiếu rọi tiến đến. Nhìn từ đằng xa đi, liền như là có từng trương tấm gương, ngay tại chết xạ ánh nắng, nhưng lại chỉ có vào chứ không có ra. Hắc ám chật hẹp trong đường hầm, yêu tổ bản thể đã hóa thành ngàn vạn thịt vụn, không có chút nào sinh cơ. Hơi rung nhẹ trong nước biển, có một khối màu đen vải vóc có chút phiêu diêu, gió thổi qua, liền thành xám. Cái kia thanh hắc đao mảnh vỡ rất nặng nề, cho nên đã chậm rãi rơi vào trong biển. Tự ý, yên tĩnh, hỗn loạn, là nơi này đại danh tử. Cao hơn địa phương, cũng chính là thiên ngoại thiên. Màu đen một mảnh lớn trụ 10 phần rộng lớn, tại tiên nguyên đại giới bên trong nhìn thấy tinh tinh, kỳ thật giữa lẫn nhau đều cách thật xa thật xa. Từ lớn trụ quan sát tiên nguyên đại giới, liền có thể phát hiện đây là một cái sắp biến thành hai nửa trứng gà, ở giữa hư không chiến trường như là lòng đỏ trứng, đem lượng giới ngâu đức tơ còn liền. Lớn một bên là tiên giới, tiểu nhân một bên là nguyên giới. Tại cái này một mảnh đen kịt lớn trụ bên trong, tiên nguyên đại giới như là một đóa biết phát sáng mới tinh đóa hoa, vô cùng tiên diễm. Một khối phiêu phủ ở trong hư không, tiểu thạch đầu, bên trên một cái toàn thân màu đen hình người hình dáng ngồi xếp bằng, cơ hồ chiếm cứ tảng đá kia 2/3. Người này, ngoại trừ cặp kia ố vàng con mắt bên ngoài, còn lại đều là màu đen, không nhìn thấy bất luận cái gì khí quan. Diệp Khai Tiên trong miệng thiên ngoại dị chủ, cũng là năm đó ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Dị chủ cũng không giới tính, cũng không phân biệt tộc, hắn cũng chỉ là một cái độc lập mặt trái cá thể. Chỉ bất quá, thời khắc này thần cặp kia con mắt màu vàng bên trong lại mang theo vô tận phẫn nộ, kia là phi thường cường liệt nhân tính ba động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta rõ ràng đã chuẩn bị nhiều như vậy, làm sao lại thua? Thần không rõ, cái này Trần Vọng đến cùng là thân phận gì, trên người bí ẩn vậy mà lớn đến loại trình độ này. Nếu như không phải người này, hiện tại thần đã phá hủy Trung Thiên Châu, tiến tới suy yếu tiên nguyên đại giới trận pháp, nhập chủ trong đó thôn phệ hết thảy. Nhưng trải qua Trần Vọng làm thành như vậy, dẫn đến thần ngay từ đầu kế hoạch cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại. Bất quá ngươi đã chết, mà ta còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, dị chủ tâm tình không khỏi tốt hơn chút nào. Kỳ thật hắn không phải là không có cơ hội, chỉ bất quá không chờ được mà thôi. Khai tiên quan luân hãm, đại trận suy yếu hai thành. Lúc này, chỉ cần hắn có kiên nhẫn, cố gắng cái một năm nửa năm, đồng dạng có thể đi vào trong đó. Cuối cùng, yêu tổ tự bạo, không chỉ có kéo nhân tộc hy vọng cuối cùng xuống nước, cũng làm cho tiên nguyên đại giới đại trận lại lần nữa suy yếu hai thành. Nhanh nhất 3 tháng, lâu là nửa năm, thần nhất định có thể đột phá đại trận. Đến lúc đó, tiên nguyên đại giới vẫn như cũng là thần vật trong bàn tay. Đáng tiếc, nếu như cuối cùng khi đó không bị kéo đến phía nam, mà là tác động đến Trung Thiên Châu, nói không chừng có thể suy yếu tòa đại trận này 3 thành. Dị chủ tâm tình lại lần nữa phiền não. Chương 468, chiến hầu. Chương 468, chiến hầu. Trận đại chiến kia đảo mắt đã qua 5 ngày. Trần Vọng yên lặng đối tiên giới chính mắt thấy người mà nói, là một trận vô cùng tổn thức đại chiến. Nhưng đối với không có tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này, bất quá lấy ra làm nấu cơm sau để tài nói chuyện, thật muốn nói có bao nhiêu để bụng, cũng chưa chắc. Dù sao có ít người luôn luôn cảm thấy một ít chuyện cách bọn họ cực kỳ xa xôi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đối với cái này, các đại sơn cửa đều tiến hành qua nhất định tuyên truyền. Trần Vọng, đến cùng vẫn là tiên giới anh hùng, không nên như vậy yên lặng. Quan Tiên Sơn. Trần Vọng cầm tạm nhưng giấu giếm không được tông môn đám người, khi biết được Trần Vọng đã vẫn lạc thời khắc, trên núi một mảnh kêu rên. Bây giờ đại chiến đã kết thúc, Lam Chân mấy người cũng đã trở về Tạo Hóa Châu đỉnh núi Bạch Ngọc trên quảng trường, một nắm lớn người ngay tại thi công, đem hết tất cả vô liếng, hết sức cầm trong tay chuyện làm đến thập toàn thập mỹ. Lam Chân cùng Liễu Tồn đứng song vai, nhìn xem bên này, mặt mũi tràn đầy bi thương. Ta đến bây giờ đều không cảm thấy sơn chủ đã chết. Liễu Tồn tiếng nói có chút khàn giọng. Lam Chân vạn phần cảm khái, nhìn xem tôn này ngay tại dần dần hình thành pho tượng, ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng? Chỉ là sơn chủ bên kia là Thái Thượng Sơn chủ tận mắt nhìn thấy, không tin cũng không có cách nào à? Liễu Tồn than nhẹ một tiếng, sau đó thoáng nhìn có người thi công địa phương có chút không ổn, lập tức giận dữ hét, lao tử để các ngươi dựa theo còn muốn bên trên một so một trở lại như cũ, ngươi nếu là dám nhiều làm một cọng lông, lao tử liền để các ngươi chạy trở về từ trong bụng mẹ đi. Doa đến tất cả mọi người tâm nhảy một cái, liên tục gật đầu xứng phải, nửa điểm oán khí cũng không có. Pho tượng này phí tổn thế nhưng là thiên văn sổ tự, là tràn giá nghiêm trọng, hiển nhiên là Quan Thiên Sơn muốn để bọn hắn càng thêm dụng tâm bố trí. Lúc này, bên A cũng không chính là cha sao. Qua một thời gian ngắn nữa, các đại trưởng môn cũng sẽ chạy tới, pho tượng này không chỉ có phải trả nguyên sơn chủ, còn nhiều hơn khắc họa ra mấy phần vĩ ngạ. Lam Chân tận tình khuyên bảo địa cho người ở phía trên hô hào. Rõ. Chuyện cho tới bây giờ, Quan Thiên Sơn sĩ khí vẫn như cũ 10 phần sa sút. Rõ ràng hiện nay đã có bọn hắn tâm tâm niệm niệm Thái Thượng Sơn chủ tọa chấn, nhưng vẫn là không vui. Lần thứ nhất nhìn thấy sơn chủ, còn tưởng lầm là người điên từ đâu tới, về sau từng bước một xuất lĩnh bọn hắn, làm vinh dự Quan Thiên Sơn. Lúc này mới không đến thời gian một năm, cũng đã là bây giờ như vậy quy mô. Hiện tại Quan Thiên Sơn đã là đỉnh lưu tông môn. Bất luận là danh khí vẫn là thực lực. Vì cái gì? Bởi vì một mực tại khai tiên quan đợi đám tán tu, có 7 thành người lựa chọn tại Quan Thiên Sơn trên danh nghĩa, không cầu bất luận cái gì. Vẹn vẹn là bị ngã cảnh, liền có vài chục vị, quy chân cảnh cũng có mấy cái. Loại tình huống này, Lam Chân cái này nho nhỏ thiên nhân cảnh vẫn như cũng ngồi đại trưởng lao ghế xếp, có thể nghĩ áp lực lớn đến bao nhiêu. Cũng không biết Thái Thượng Sơn chủ thế nào. Liêu Tồn nói thầm một tiếng, sau đó liền bị Lam Chân trừng mắt liếc. Trung Thiên Châu Lâm gia tổ địa. Hứa Tại Đô chưa có trở về Tạo Hóa Châu, bởi vì so với bên kia Quan Thiên Sơn, nơi này Quan Thiên Sơn ý nghĩa lớn hơn. Kia là hắn thu đồ địa phương. Trần Vọng đi, lấy sức một mình kéo ra yêu tổ tự bạo phạm vi, thân tử đạo tiêu. Trước khi đi thời khắc, im lặng, chỉ là kia quay đầu xem ra ánh mắt, Hứa Tại Đô cả một đời quên không được. Kia là một loại nào đó tiêu tan, là một loại nào đó tránh thoát trói buộc. Nhưng kỳ thật Hứa Tại Đô rất muốn nói cho Trần Vọng không cần như thế, dù là có một chút hy vọng sống, cũng lẽ ra tranh thủ. Còn lại, lưu cho bọn hắn những lao bất tử này đỉnh lấy là được. Nhưng hắn kia quan môn đệ tử, vẫn không do dự chút nào đi được gọi là làm cho lòng người phục khẩu phục, không có nửa điểm phản bác chỗ trống. Hứa Tại Đô ngồi tại Long Xuyên Phúc địa phi thăng cửa vào, xung quanh đều là không bầu rượu. Năm ngày đều ở đây địa. Hồi tưởng lại Trần Vọng vừa phi thăng thời điểm, bất quá là cái thiên nhân cảnh võ phu, đặt ở to như vậy tiền giới, không chút nào thu hút. Hứa Tại Đô thở ra một ngụm trọc khí, túi đầu uống một hớp rượu, rơi lệ y mắng. Hạo Nhiên Sơn đỉnh, Khổng Thái Sơ, Vương Thương Ngọc, Phương Thiên Hà, Từ Phù Hộ, Trử Xuân Hương, Vân Huyền, sáu người tề tụ một đường. Khổng Thái Sơn lạnh nhạt nói, Quan Thiên Sơn pho tượng là Quan Thiên Sơn, cuối cùng không phải tiên giới, cho nên ta đề nghị, cần tại một cái tương đối có đại biểu tính địa phương, lại lập một pho tượng. Đám người trầm mặc, lâm vào trầm tư. Mặc kệ dĩ vãng lại thế nào bất hòa, hiện nay đại cục sơ định, còn không thể làm to chuyện. Nếu không sẽ chỉ tiếp tục đại loạn. Ngay tại Nam Hải đi. Vân Huyền bỗng nhiên nói, ngón tay chỉ tại Nam Hải khu bờ sông bên trên một nơi nào đó. Nơi đó là lúc trước Trần Vọng ra biển nên chiến yêu tổ địa phương. Đám người do dự một chút, cuối cùng cười một tiếng, giống như cũng liền nơi này thích hợp nhất. Vân Tố Kiếm Tông, Không Trung Lâu Các. Lý Tố Khanh thẳng tắp cái eo ngạo nghễ mà đạp đất đứng tại hàng rào bên cạnh, nhìn về phía trước không ngừng nhấp nhô Bạch Vân, đã thần du và dặm. Hai tay của nàng không có cái kia thanh mây làm thần kiếm, chỉ là tự nhiên rủ xuống. Không có ai biết nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì. Lý Tính nói cho nàng, Trần Vọng tuyệt không còn sống khả năng, nhưng là cảm tính nói cho nàng, hết thảy đều có khả năng. Dù sao năm đó Tề Quốc kinh đô bên ngoài, Tề Châu truy sát Trần Vọng, tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết, nhưng cuối cùng hắn không những không chết, hơn nữa còn giết trở về. Có lẽ lần này cũng có thể đâu. Lý Tố Khanh mím môi một cái, có chút quật cường cho rằng, nhất định là như vậy. Tông chủ, dùng chút bảo dược đi, tiếp tục như vậy nữa, đối với tu hành không tốt. Thị nữ nhẹ nói. Ừm. Thị nữ lui ra về sau, Lý Tố Khanh vẫn thật là ngồi xuống chậm rãi ăn những cái kia bổ sung khí huyết bảo dược. Nàng phải trở nên mạnh hơn, sau đó tới đó thử xem, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nàng mới có thể chết tâm. Bây giờ sinh mệnh cấm khu bên ngoài xuất hiện rất nhiều tự mình đến đây ngắm nhìn người. Những người này phần lớn đều là mộ danh mà tới. Nghe nói nơi này đã từng phát sinh qua một trận có thể so với vạn năm trước người yêu tổ chi chiến đại chiến. Không, không đúng, đã càng sâu một bậc. Bởi vì một trận chiến này là song phương đều đã chết. Thảm liệt trình độ có thể nghĩ. Thậm chí còn có chuyên môn thuyền thương đội phụ trách nghiệp vụ đưa tiền lên thuyền, mang theo những cái kia tu vi thấp nhưng là rất có tiền võ phu khoảng cách gần quan sát đây đối với quy chân cảnh cường giả đều là từ địa cấm khu, lại bị người xem như lung lạc tiền tài thủ đoạn. Có chút để mắt. Trên thuyền, một đôi đạo lữ tương hỗ tựa sắt đem phương xa hỗn loạn không gian đường hầm coi như một phen phong cảnh. Mặc dù hoàn toàn chính xác rất rung động, nhưng cái này thật muốn nói trận này cầm quyết định tiên giới tồn vong, vẫn là khuyết đại thật ra thì. Nam nhân giật giật khoe miệng, một mặt cao thâm mặt chắc, tựa như nhìn thấu hết thảy. Nữ nhân nhìn hắn một cái, nói ra, thế nhưng là các đại sơn cửa đều phát biểu, hẳn là không sai được a. Trần Vọng cũng không phải bọn hắn người, những lời này, đại khái là nâng giết, dù sao chúng ta tiên giới quy chân cảnh đại lao không ít, không có khả năng đến bây giờ bực này hoàn cảnh. Có lẽ đi. Còn không đợi cái này đôi đạo lữ nói cái gì, liền bị người một cước đá bay ra ngoài, rơi vào nước biển bên trong. Ta mẹ ngươi chứ, phiền nhất các ngươi loại này ba hoa trích chọe rất rưởi. Ngươi ngươi ngươi, có biết hay không trên thuyền không thể động thủ. Ta muốn đi cáo ngươi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, mang theo đạo lữ đi vào bong tàu bên trên liền muốn đi nói cho quản sự. Người kia hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, nhớ kỹ báo lao tử danh tự, Từ gia, Từ Ưng Phong. Chương 469, cục diện. Chương 469, cục diện. Nặng nề đầm đặc cảm giác, tựa như toàn thân đều nhẹ nhàng. Mơ hồ trong đó, Trần Vọng dường như có thể cảm giác được thân thể của mình vẫn tại không ngừng chìm xuống. Ta ở đâu? Ta còn sống. Còn sống suy nghĩ vừa sinh ra, Trần Vọng liền đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi co vào đến cực hạn. Nguyên bản yên lặng nhịp tim rốt cục trải qua dài rằng giặc sau mười mấy ngày này lên. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ có vô biên hắc ám. Trần Vọng trong mắt lóe lên ngọn lửa màu đỏ, lấy thần dương tuần săn mở ra thị giác. Ta tại bên trong biển sâu. Trần Vọng rất nhanh liền ra kết luận, nao nao ở chung quanh hắn, vô số biển loại yêu ma ngay tại xoay quanh, mắt lom lom nhìn xem hắn không chút nào không dám tới gần. Lúc này, Trần Vọng thân thể tùy thời đều tản ra hóng ánh bạch quang, đó là một loại ánh sáng thánh khiết, như trong đêm tối đỉnh đầu thanh nguyệt. Nhân đạo lưu ly thân. Trần Vọng rất nhanh liền minh bạch, là mình tu luyện nhân đạo lưu ly thân một mực tại may may vá vá lấy tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức như có như không cũng làm cho rất nhiều yêu ma không dám lên trước. Làm rõ ràng tình trạng của mình về sau, Trần Vọng có chút trầm ngâm, biết mình đến làm rõ ràng bây giờ mình người ở chỗ nào. Trần Vọng thầm nghĩ, thao túng thân thể hư nhược chậm rãi tiến lên. Sau lưng là rất nhiều đại yêu theo đuôi, tùy thời mà động. Trần Vọng quay đầu nhìn thoáng qua, đôi trong mắt kia không có bất kỳ cái gì sắc thái, mang theo lanh huyết đạm mạc. Chỉ một thoáng, những này ở tại biển sâu yêu ma giải tán lập tức, dùng hết thủ đoạn trốn xa mà chạy, dẫn tới quanh mình dòng nước trở nên hỗn loạn lên. Trần Vọng giết yêu vô số, trên thân cố này khí chất vốn là mang theo mấy phần thiên nhiên áp chế, lại thêm tu vi không thấp, tự nhiên khiến cái này yêu ma sợ hãi vô cùng. Nếu như không phải hắn trạng thái không phải rất tốt, tất nhiên muốn tự tay chém giết hầu như không còn những xúc sinh này. Không biết qua bao lâu, Trần Vọng rốt cục ở trong nước thấy được một tia sáng, trong lòng vui mừng, tiếp tục tiến lên. Theo sáng ngời càng lúc càng lớn, Trần Vọng thổi phù một tiếng, trên mặt biển lộ đầu. Hô hấp đến không khí mới mẻ, Trần Vọng an lòng mấy phần. Ra ra, nơi này có người. Tại Trần Vọng cách đó không xa, một cỗ thuyền đánh cá theo nước biển phiêu đãng, đầu thuyền bên trên, một người mặc áo đông tiểu cô nương trẻ con âm thanh ngây thơ địa hô. Rất nhanh liền có cái dáng người gù lưng lão nhân tóc trắng đi tới, ôm chặt lấy tôn nữ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Trần Vọng. Vùng biển này khoảng cách bên bờ cũng không gần, người bình thường đều du lịch không đi qua, trừ phi là yêu ma. Mặc dù gần vài ngày đến, từ khi sau trận chiến ấy, tiên giới đại yêu đã yên tĩnh lại, không dám tùy tiện thò đầu ra, nhưng vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trần Vọng tiện tay xuất ra một số nhân gian tiền bạc đặt ở lão nhân bong tàu bên trên. Ta là người không phải yêu, ta là tới trên biển giết yêu võ phu, chỉ bất quá đoạn thời gian trước tao ngộ đại yêu, cùng đồng bạn phân tán. Lão tiên sinh chỉ cần nói cho ta nghe một chút đi nơi này là nơi nào, tiền này coi như là hỏi đường phí. Vô giới châu Đông Hải. Lão nhân chần chờ nửa ngày, nói. Trần Vọng chắp tay, đa tạ. Ngay tại Trần Vọng chuẩn bị rời đi thời khắc, lão nhân lại nói ra, thu tiền, dù sao cũng phải làm việc, ta tin ngươi, lên thuyền đi, ta mang ngươi lên bờ. Trần Vọng do dự một chút, vẫn gật đầu. Mặc hoa áo đông tiểu cô nương không ngừng đánh giá thanh niên mặc áo đen kia người, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lão nhân thì tiếp tục làm việc. Về phần vì sao tin tưởng Trần Vọng, kỳ thật cũng không khó, nếu thật là yêu ma, căn bản không cần khách khí với bọn họ cái gì, rộng mở cái bụng ăn, bọn hắn không phản kháng được. Trần Vọng chữ vật pháp bảo bị mất hơn phân nửa, trong đó chứa quần áo liền không có, thế là choàng kiện vải mỏng áo. Bất quá còn tốt, chứa quy chân cảnh yêu đan chữ vật pháp bảo không có ném, không phải thật đúng là đến quay đầu đi tìm. Bây giờ đã là đầu mùa đông, vừa qua khỏi sông năm, liền phải ra biển đánh cá duy trì sinh kế. Ngồi trên thuyền Trần Vọng thật lâu không nói, đã thần du vạn dặm nhân đạo quyết, tầng thứ 19, 03 triệu. Ngã cảnh đúng vậy, trận kia tự bạo, làm cho tu vi của hắn rút lui, từ bước đầu tiền tu vi rơi xuống đến quy chân cảnh viên mãn. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần quay đầu ăn hai cái yêu đan liền có thể trở về, đối Trần Vọng trước mắt mà nói, không tính chuyện xấu. Nếu không một khi hắn bước vào bước đầu tiên, liền sẽ lại lần nữa trở nên vô cùng dễ thấy, bị thiên ngoại dị chủ phát giác. Như bây giờ vừa vặn có thể ẩn tàng tự thân. Xem ra, hắn làm ra cố gắng được đến đáp, chí ít dị chủ trong thời gian ngắn hiện thân không được. Bất quá khai tiên quan đã không có, tiên nguyên đại giới trích đâu tất nhiên thảm tao suy yếu, nếu như dựa theo xấu nhất tình huống tưởng tượng, dị chủ giáng lâm, bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên, hiện tại còn không tính gối cao không lo, việc cấp bách vẫn là lĩnh hội nhiều mấy lần nhân đã quyết, kém nhất cũng muốn bước vào bước thứ 3, nếu không là thật không có hy vọng gì. Đại ca ca, ngươi có ăn hay không? Hoa áo đông tiểu cô nương tách ra nửa khối màn thầu đưa cho Trần Vọng. Tiểu cô nương nhũ danh là Tiểu Lệ, là cái phụ mẫu đã không còn tại thế, cùng gia gia Chu Lưu sống nương tựa lẫn nhau. Trần Vọng lắc đầu, hắn đã đến không ăn ngũ cốc cảnh giới, có ăn hay không cũng không đáng kể. Chỉ để làm rõ ràng trạng thái của mình, Trần Vọng liền nhắm mắt dưỡng thần chờ đến thuyền đạp vào đường về, hắn mới đi đến Chu Lưu bên người, bắt đầu hỏi thăm thiên hạ hôm nay tình huống. Trần Vọng mới rốt cục biết được, hắn bị tiên giới xem như anh hùng, Trung Thiên Châu Nam Hải có một tòa thuộc về hắn kỷ niệm pho tượng, mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt du khách. Quan Thiên Sơn cũng thành đứng đầu nhất sơn môn một trong, vừa vặn thay thế Cựu Dương Huyền Lôi Tông vị trí. Trừ cái đó ra, nguyên bản liên minh cũng dần dần giải tán, thế lực khắp nơi cũng trở về đến nguyên thủy hình thái. Nhưng có tin tức ngầm nói, một khi sinh mệnh cấm khu cùng khai tiên quan địa điểm cũ không gian hướng tới ổn định, như vậy Trung Thiên Châu đem tổ lên liên minh phản công nguyên giới. Trần Vọng hơi trầm ngâm, rất hiển nhiên cũng không biết thiên ngoại dị chủ tồn tại. Bất quá cái này cũng khó trách. Vô giới Châu Nam Hải một cái làng trại, Chu Gia thôn. Trần Vọng đi theo lão nhân đi tới nhà bọn hắn bên trong làm khách, bởi vì phòng ở không lớn, cho nên chú định không thể ở lâu. Lúc buổi tối, Chu Lưu làm dừng lại rất phong phú bữa tối, phần lớn đều là hải sản. Hiển nhiên là dùng để chiêu đãi Trần Vọng ăn xong bữa cơm, Trần Vọng nguyện cự Chu Lưu giữ lại, một mình đi ra ngoài phòng, khi mắt, nhân đạo quyết lĩnh hội cần không ít thời gian, nhưng nếu là ta bản thể có tự thân cảm ngộ, liền có thể tăng tốc tiến độ này. Cũng không biết hắn lúc nào sẽ hiện thân, phải nắm chắc thời gian, càng nhanh càng tốt. Thầm nghĩ, Trần Vọng ngắm nhìn một phía, bắt đầu quan sát mảnh này hắn di vãng chưa từng đặt chân lục địa. Là thời điểm đứng tại tầng dưới chốt nhân dân góc độ đi suy tư. Cái này có lẽ đối với hắn nhân đạo lĩnh ngộ có chỗ trợ giúp, nhất định phải giành giật từng giây. Chẳng biết lúc nào, Chu Lưu từ trong nhà đuổi đi theo, trên tay mang theo một cái áo đông, còn không có hạ nhiệt độ, y phục này liền đưa ngươi, hôm nay tiền cho có hơi nhiều. Trần Vọng nghĩ, ngược lại là không có cự tuyệt, tiếp nhận quần áo sau cứ thế mà đi. Chu Lưu suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem người trẻ tuổi này, trong lòng có cô nói không ra cảm giác, đây là người trẻ tuổi này cho hắn ấn tượng. Chương 470, gặp lại. Chương 470, gặp lại. Sau đó 20 ngày, Trần Vọng duy trì quy chân cảnh viên mãn tu vi hành tẩu vô giới châu. Không xuất thủ, không nói lời nào, chỉ nhìn chỉ suy nghĩ. Hắn thấy được nhân gian chân thật nhất từng màn đã có người đói, bên ngoài thật vất vả chiếm được một chút ăn uống, chỉ là mang về nhà bên trong, đem toàn bộ đồ vật giao cho vợ con. Có người cũng là như thế, chỉ là lại chỉ cấp mình giữ lại, đem đồ ăn xong, vô bụng làm bộ không có chút nào thu hoạch địa về đến nhà đã từng nhìn thấy núi xanh bạch mã dạo phố công tử ca, cầm trong tay roi ngựa, lại không phải quất ngựa, mà là qua đường người đi đường ai dám ngăn trở, liền rút hay. Cũng nhìn thấy mặc hoa phục đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong tiếu gia hành tẩu tại tuyết trắng từ từ trên đường nhìn thấy ven đường tên ăn mày, tiện tay vứt xuống mấy quả đồng bạn đồng dạng tao ngộ, đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng thân phận, lại có thể làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn, từ đó sinh ra hoàn toàn khác biệt kết quả. Ngoại trừ những này tầng dưới chốt nhất phàm nhân bên ngoài, Trần Vọng hành tẩu giang hồ, cũng khó tránh khỏi nhìn thấy rất nhiều người giang hồ. Có rõ ràng còn tâm bình khí hòa, nhưng biết được thân phận đối phương về sau, một lời không hợp liền mắt đỏ lẫn nhau chém giết. Cũng có rõ ràng nộ khí trung thiên, một bộ ngươi chết ta sống tư thế, kết quả lẫn nhau báo ra danh hào về sau, trở mặt như là sách, trong khoảnh khắc nâng cốc luôn hoan luận chi kỷ. Vô giới châu nơi nào đó thành thị con đường bên trên, Trần Vọng đi chậm rãi, trong đầu suy nghĩ đã siêu việt và giảm. Những ngày gần đây, được ích lợi không nhỏ. Hắn cảm giác, tựa hồ khoảng cách lĩnh hội tầng thứ 2 đã không xa. Nếu là bỏ được một chút yêu đan cảm ngộ điểm, nhất định có thể qua. Thế là Trần Vọng đi tới một cái khách sạn, muốn gian phòng. Mà lại, Trần Vọng kỳ dị phát hiện, lần này hắn rõ ràng không có luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng như cũ có thể trực tiếp lĩnh hội đây đại khái là hắn ngã cảnh xuống tới nguyên nhân. Lại hoặc là hắn tự thân cảm ngộ, người, nguyên nhân trước mắt cảm ngộ điểm, 32 điểm. Xuất ra vụn vật lẻ tẻ rất nhiều yêu đan, những này đều là hắn đi ngang qua tiện tay chém giết tiểu yêu quái bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết, làm ngươi rõ ràng địa được chứng kiến tình người ấm lạnh về sau, ngươi cảm giác được dĩ vãng thấy đều không đủ chân thực năm thứ 3, ngươi dựa vào tầng dưới chốt yêu ma cùng tự thân cảm ngộ dung hợp lẫn nhau, lại lần nữa đem nhân đạo quyết cất cao một bậc đi tới tầng thứ 21 lĩnh hội thành công trước mắt cảm ngộ điểm, 29 điểm. Nhân đạo quyết, tầng thứ 19, 03 triệu, nhưng lĩnh hội. Bây giờ nhân đạo quyết, hạn mức cao nhất tầng 21, nhưng nếu như muốn vững vàng đối phó dị chủ, lại cần tầng 22. Tạm thời không thể biết dị chủ khi nào sẽ phục sinh, cho nên cảm ngộ điểm còn không thể dùng linh tinh. Trần Vọng tự lẩm bẩm, đồng thời trong lòng kia xóa tưởng niệm càng ngày càng nặng. Mặc kệ là Lý Tố Khanh hay là Hứa Tại Đô, nghĩ đến đều vô cùng khó chịu a. Vốn định trước chuyên chú lĩnh hội một chuyện, liền có thể chuyển di chú ý, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có chuyện gì, ngược lại để cỗ này tưởng niệm tựa như lò xo, ép tới càng chặt, cuối cùng bắn ngược càng lợi hại. Trần Vọng nhướng mày, dù sao cũng phải đi gặp một lần, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ hắn còn sống tin tức. Cho nên hắn quyết định, lén lút cùng hai vị này người trọng yếu báo một chút bình an. Tại về sau ngày thứ ba, tiên nguyên đại giới trên không xuất hiện một cái cự đại vô cùng tiên thạch hình dáng. Kia là một khối toàn thân đỏ thẫm tảng đá, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên cung, chỉ cần không phải trời mưa xuống bất kỳ người nào ngẩng đầu, đều có thể tại mỗi cái địa phương nhìn thấy đồng thời. Tại kia to lớn thiên thạch phía trên, còn có một cái bóng người màu đen. Đây là vật gì? Đọc qua cổ tịch, sợ là kẻ đến không thiện. Nghe nói đây là nguyên giới chuẩn bị ở sau. Cái này yêu tộc coi là thật khó chơi, bây giờ yêu tổ cùng ngũ đại yêu đế đều đã chết rồi, còn không hết hy vọng, ta nhổ vào, chờ kia sinh mệnh cấm khu biến mất, nhìn ta tiên giới như thế nào phản công. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Mà đỉnh cấp kia mấy nhà tông môn, từ đầu đến cuối đều không có làm gương mẫu. Tùy ý dư luận không ngừng quyết tán, nhưng cuối cùng đều giải thích là nguyên giới chuẩn bị ở sau, thế là liền xem thường. Dù sao ngay cả yêu tổ đều chết tại đời thứ hai nhân tổ, Trần Vọng trong tay cái này chuẩn bị ở sau nếu là rất lợi hại, đã sớm nên dùng. Chỉ là một phần nhỏ người thông minh ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì đỉnh cấp tông môn càng là không có tin tức, liền chứng minh ngay cả những người này đều đoán không được. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay cả Vân Tố Kiếm Tông loại kia quái vật khổng lồ cũng không biết, các ngươi những người này ở đâu ra tin tức ngầm, liền dám suy đoán lung tung. Mà lúc này, Trần Vọng đã đi tới Vân Tố Kiếm Tông chân núi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khối kia thiên thạch, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thời gian đang gấp, cho nên Trần Vọng không có đi cửa chính, mà là bí mật lên núi. Không chung lâu các đã phong tỏa, nghe nói Lý Tông chủ lại có thời cơ đột phá, cho nên lựa chọn bế tử quan. Nhưng người hưu tâm đều biết, đây chỉ là bắt giam thân thể của mình, không để cho mình đi làm việc ngốc mà thôi. Lý Tố Khanh rất lý trí, thậm chí là lý tính nữ nhân, nhưng đúng là như thế, gặp được loại này lý tính cùng cảm tính va chạm lúc, mới có thể xoắn suýt vật phần. Nghe nói Thái Thượng Tông chủ tóc đều rơi mất không ít, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này có bao nhiêu ưu sầu. Trần Vọng đứng tại Lý Tố Khanh ngoài cửa, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh. Trong phòng, Lý Tố Khanh đích thật là tại tu luyện, nàng chỉ muốn dùng cái này chuyển di tự thân suy nghĩ, nhưng cái gì cũng làm không được, ngược lại bởi vì lộn xộn suy nghĩ, dẫn đến tu hành tốc độ diện rộng hạ thấp. Nếu như không phải nàng đỉnh cấp thiên phú và tâm tính, nói không chừng đều có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nghe được tiếng đập cửa, Lý Tố Khanh lông mày đứng đấy, mở to mắt âm thanh lạnh lùng nói, "Thượng Quan Uyên, đã cùng ngươi đã nói, đại sự tìm ta sư tôn xử lý là được. Đuổi ngươi nam nhân đi." Trần Vọng lần đầu tiên mở miệng điều khiển một câu. Trong phòng Lý Tố Khanh đôi mắt đẹp nhíu lại, thân thể đều đi theo run rẩy lên, mím môi một cái, lẩm bẩm nói, "Làm sao còn ra hiện ảo giác?" Kết quả mới nói xong, Trần Vọng liền đẩy cửa mà vào, thấy được nàng. Ngắn ngủi một tháng, Lý Tố Khanh sắc mặt không có trước kia dễ nhìn, khí sắc kém rất nhiều, trong đôi mắt thật to còn ẩn ẩn có tơ máu. Khi thấy một cái người sống sờ sờ đi tới, Lý Tố Khanh ngộng. Thấy thế, cho dù là Trần Vọng dạng này giết yêu không lưu tình vô tình thợ săn cũng nhịn không được trong lòng mềm nhũn, giang hai cánh tay. Một giây sau cũng cảm giác sức giật đập vào mặt, trong ngực đã có thêm một cái người. "Thật là ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không chết." Lý Tố Khanh ôm rất căng, sợ nhìn thấy trước mắt chỉ là ngộng. Tại nhìn thấy Trần Vọng một khắc, còn sót lại lý trí trở nên không chịu nổi một kích. Trần Vọng thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, im mắng an ủi. Không biết qua bao lâu, hai người sóng vai ngồi tại giường bên cạnh đợi đến Lý Tố Khanh cảm xúc ổn định lại, Trần Vọng mới bắt đầu giảng chính sự, "Ta còn sống sự tình, nhớ kỹ giữ bí mật." Lý Tố Khanh không hề nghĩ ngợi, liền ừ một tiếng. Trần Vọng liếc mắt trong lòng bàn tay, Lý Tố Khanh tay chính gắt gao nắm lấy tay của hắn. Tay nhỏ bắt đại thủ. Trần Vọng thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có cùng Lý Tố Khanh nói thiên thạch vũ trụ sự tình. Hiện tại đối nàng tốt nhất an ủi, chính là an tĩnh chút. Chương 471. Lại về Long Xuyên Phúc Địa. Chương 471. Lại về Long Xuyên Phúc Địa. Hôm sau, rõ ràng chỉ là một tháng không gặp, nhưng Lý Tố Khanh lại thái độ khác thường, trở nên có chút dính người, mặc dù tối hôm qua đều là tại trong một cái phòng, nhưng Trần Vọng đi hai bước nàng đều muốn nhìn chằm chằm. Cho tới hôm nay buổi sáng, Lý Tố Khanh lý trí mới dần dần trở về. Trên giường, Lý Tố Khanh như là một con mèo nhỏ co quắp tại Trần Vọng trong ngực, hô hấp đều đều, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Kỳ thật Lý Tố Khanh rất cao, chỉ bất quá Trần Vọng quá cao, dẫn đến Lý Tố Khanh không có cao như vậy mà thôi. Từ lúc Trần Vọng luyện thể về sau, thân cao dáng dấp rất nhanh dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn, hắn hẳn là 1m82 tả hữu, mà Lý Tố Khanh, kỳ thật cũng có 1m73. Trần Vọng rất sớm đã tỉnh, bởi vì hắn còn muốn cùng Hứa Tại Đô gặp mặt. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Tố Khanh, nàng cuối cùng là từ trong mơ hồ tỉnh lại, "Thế nào? Ta phải đi cùng sư phụ ta nói một chút." Trần Vọng nói. Lý Tố Khanh lập tức liền trở nên thanh tỉnh vô cùng, đều không cần nói, Trần Vọng liền biết tâm tư của nàng, do dự một chút, "Ngươi cũng đi theo đi, nếu là không có vấn đề." Lý Tố Khanh sụ mặt rời giường, sau đó thu thập hành lý đi. Sau đó Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh đi một chuyến Quan Tiên Sơn Hạ Tông. Hứa Tại Đô vẫn luôn tại. Biết được nhà mình đồ đệ không chết, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hai sư đồ nói chuyện không nhiều, sau nửa canh giờ, Trần Vọng nói rõ mình tiếp xuống hành trình, đồng thời tiện thể lấy đem dị chủ sự tình toàn bộ đỡ ra, biểu thị trận chiến này vẫn chưa hoàn toàn thắng. Hứa Tại Đô cùng Lý Tố Khanh kinh ngạc sau khi, mới biết được Trần Vọng một tháng này đã làm gì. "Đệ tử Trần Vọng, bái biệt sư phụ." Trần Vọng hướng về phía Hứa Tại Đô, trịnh trọng kỳ sự thi lễ một cái. Hứa Tại Đô hai tay phụ về sau, ngẩng đầu đỡ ngực, thản nhiên thụ chi, "Đi thôi." Nhìn xem Trần Vọng nắm Lý Tố Khanh rời đi, Hứa Tại Đô hung hăng lau con mắt. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Lý Tố Khanh nhìn về phía hắn. Trần Vọng không chút do dự nói ra, Long Xuyên Phúc Địa. Cái này sẽ là chúng ta sau cùng một trạm, hy vọng ở chỗ này có thể để cho ta có chỗ dẫn dắt. Nghe được Long Xuyên Phúc Địa bốn chữ, Lý Tố Khanh giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, nói không chừng tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Trần Vọng từ chối cho ý kiến. Có lẽ Long Xuyên Phúc Địa bên trong người đều chưa từng biết, Lão Thiên Gia đã đổi a. Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh thuận thông hướng Phúc Địa đường hầm giáng lâm thiên hạ. Long Xuyên Phúc Địa vạn mét trên không trung. Trần Vọng quan sát sơn hà và dặm, thần sắc lạnh nhạt. Một bên Lý Tố Khanh thì nhìn về phía kinh thành phương hướng, một lần bản mệnh thần hồn dạo chơi, để nàng tự thân đối Trần Vọng động tình, mà kinh thành Lý gia, tự nhiên cũng là nhà của nàng. Đầu tiên đi đến chỗ nào? Hồi Bạch Vân huyện. Được. Rất khó tưởng tượng, Đường Đường Vân Tố Kiếm Tông tông chủ, động tình sau vậy mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Long Xuyên Phúc Địa rất nhỏ, hai người bất quá mấy bước, liền tới đến Bạch Vân huyện bên ngoài. Về tới cái kia tiểu gia, sau đó bắt gặp chuẩn bị đi ra ngoài hái thuốc Chu Phúc Văn. Nha, tiểu Trần, ngươi trở về rồi. Chu Phúc Văn tranh thủ thời gian buông xuống cái soạn, nhiệt tình tiến lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận mình không có nhận lầm người về sau, hớn hở ra mặt. Vương Di nghe được động tĩnh cũng đi ra, ánh mắt dừng lại tại tay của hai người, lập tức hài lòng gật đầu. Mặc dù tiểu tử ngươi mấy năm không trở lại nhìn một chút, nhưng xem ra tại trấn Yêu Ti lẫn vào cũng không tệ lắm. Trần Vọng cười cười, thật không có giải thích nhiều như vậy. Bây giờ là đầu mùa xuân, chính là lên núi hái thuốc tốt thời tiết, nhưng bởi vì Trần Vọng trở về, Chu Phúc Văn hủy bỏ hôm nay hoạt động, cùng nàng dâu liên thủ làm dừng lại phong phú tiệc ăn xong bữa cơm, hai người ở tại cái kia nhỏ hẹp trong phòng. Chúng ta đi trên núi xem một chút đi. Lý Tố Khanh đề nghị. Trần Vọng ngược lại không quan trọng, thế là nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Tố Khanh dẫn đường, mang theo, liền đi tới trong một ngọn núi miếu hoang trước. Trần Vọng ngẩn người, cảm thấy có chút quen mắt. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Nhớ ra rồi, ngươi cho ta một bản kim ô rơi ngày quyết. Lý Tố Khanh liếc mắt, cắt một tiếng, nhưng trong mắt tràn đầy vui vẻ. Sau đó ba ngày, Trần Vọng mang theo Lý Tố Khanh tại bốn phía đi dạo. Mới nhậm chức chi huyện nghe nói Trần Vọng trở về, lập tức cười trừ, những này thảo dân không biết Bạch Vân huyện Trần Vọng, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Người ta đều phi thăng thành tiên, còn sẽ tới cái này thâm sơn cùng cốc. Sau đó hắn liền thấy chân chính Trần Vọng. Trần Vọng để bảo thủ bí mật, hắn tự nhiên không dám chống lại, nhưng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đã kích động đến tột đỉnh. Nương, tiền nhiệm trấn Yêu Ti thủ tọa đều thuộc về tới, không phải là muốn xuất lĩnh tể quốc nhất thống thiên hạ. Về đến nhà ngày thứ tư, Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh tại cùng Chu Phúc Văn một nhà cáo biệt về sau, đi tới Tùy Châu Thiên Hán thành. Càn Ý điện. Thủ tọa Thương Thiên Cực duy trì hài đồng bộ dáng, ở bên hồ câu cá. Thương đại nhân, hồi lâu không thấy. Trần Vọng mang theo trêu chọc thanh âm vang lên. Thủ tọa đại nhân. Lý Tố Khanh thì trung bi trung cụ chào hỏi một tiếng. Thương Thiên Cực đột nhiên giật mình, trong lòng tự nhủ đến cùng là ai vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nơi đây. Sau đó hắn liền thấy nằm mơ đều mộng không đến người trẻ tuổi thân ảnh. Trần Vọng, là ta. Mẹ nó thật là ngươi tiểu tử, tới, đi theo ta, chúng ta đi uống trà, thuận tiện ở vài ngày, ta cho Chu Trường Hà tiểu tử túi kia truyền bức thư, xem chừng ngựa không dừng vó, cũng liền trời tối ngày mai đã đến. Trần Vọng bưng lấy một ly trà, nói ra, kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể đến. Hắn khẳng định nguyện ý à, 100 vạn nguyện ý, bây giờ hắn đều lấy ngươi vì mẫu mực, à đúng, gần nhất phía trên cho tin chính xác, chuẩn bị để Chu Trường Hà đi kinh thành bên kia nhậm chức. Thương Thiên Cực vừa dứt lời, Trần Vọng thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện, bên cạnh mang theo Chu Trường Hà. Lúc này, vị này phong xa quận trạm yêu tướng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thương Thiên Cực hít sâu một hơi, có chút đoán không được bây giờ Trần Vọng tu vi. Ngươi. Chu Trường Hà đỏ lên mặt chỉ vào Trần Vọng, nói năng lộn xộn. Lý Tố Khanh từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh nhìn xem, không có xen vào. Bốn người cộng đồng nói chuyện phiếm, giống như là có chuyện nói không hết. Chu Trường Hà hung hăng hỏi thế giới bên ngoài, Trần Vọng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nhưng cũng tận lượng cùng tiểu tử này nhiều lời vài câu. Nói đến, vẫn là tiểu tử này giúp hắn tiếp nhận vị trí, không phải có chút khó rời mở Tùy Châu. Mà lại nhớ không lầm, Chu Trường Hà niên kỷ so với hắn còn lớn hơn đâu. Trần Vọng giật khóe miệng. Về phần Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh sự tình, Chu Trường Hà cũng bắt quái mấy miệng, nhưng sau khi biết chân tướng cũng không có cảm thấy thế nào kỳ quái. Bởi vì lúc trước, ai cũng có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, tới đặc biệt là đến kinh thành về sau, càng là như vậy. Năm đó Trần Vọng ngồi lên trấn Yêu Ti thủ tọa vị trí lúc, còn có người truyền ngôn hai người là ông trời tác hợp cho đâu. Bất quá liên quan Lý Tố Khanh lần kia Bạch Nhật Phi thăng sự tình náo loạn một đoạn thời gian, nhưng Chu Trường Hà cùng Thương Thiên Cực đều chưa từng có hỏi. Mặc dù song phương nhận biết thời gian không ngắn, nhưng những chuyện này khó mà nói. Bãi biệt Thương Thiên Cực, Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh rời đi Tùy Châu, nhìn về phía kinh thành phương hướng, tiếp xuống chính là gặp gia trưởng. Lý Tố Khanh tức giận nói ra, sư tôn ta đều không có ý kiến, càng đừng bị nói bọn hắn. Chương 472. Lại một lần nữa du lịch lúc đến đường. Chương 472. Lại một lần nữa du lịch lúc đến đường. Tề quốc kinh thành. Lý gia. Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh đột ngột xuất hiện để Lý gia mấy cái lao đầu trầm mặc. Lý Tố Khanh phụ thân tên là Lý Minh Sơn, là bây giờ Lý gia cầm quyền người. Nhưng đối Trần Vọng cái này, con rể, là một điểm ý kiến đều không có. Bởi vì hắn có ý kiến, bị ném đi ra nhất định không phải Trần Vọng, mà là hắn. So với Thương Thiên Cực, người của Lý gia tự nhiên sẽ hỏi Lý Tố Khanh phi thăng sự tình, Lý Tố Khanh đã sớm tìm xong lý do thoái thác, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Về tới lúc trước gian phòng kia, Lý Tố Khanh trong mắt vạn phần cảm khái. Trần Vọng đứng ở bên cạnh, thật không có quá đa tình tự, chỉ là lạnh nhạt nói, tiểu tử thúi kia đến đây. Vừa dứt lời, liền nghe đến Lý Huyền gia tiểu tử kia rắc cuống họng giống lên một tiếng, tỷ ba. Lý Tố Khanh quay đầu mắt nhìn hắn, quá lâu không gặp, cho nên cho cái sắc mặt tốt. Một năm không thấy, Lý Huyền gia lại cao lớn không ít. Tỷ phu, ngươi là bị tiên nhân biếm thành phàm nhân rồi sao? Lý Huyền Gia nhìn về phía Trần Vọng. Xưng hô là đối, thuyết pháp ngược lại là sai đến có chút không hợp thói thường. Trần Vọng tiện tay đem tiểu tử này ném ra bên ngoài, muốn luyện luyện tập. Ta đánh không lại ngươi. Lý Huyền Gia ngã một phát, cũng không nóng giận, thử lạnh một tiếng, vỗ vỗ cái mông hai tay dâng. Bên này Tết Xuân cùng đời trước Tết Xuân có rất tương tự, đều có đòi hỏi hồng bao tập tụ. Hiển nhiên, cái này Lý Huyền Gia chính là điển hình trồn chúc Tết gà, không có ý tốt. Lý Tố Khanh liếc mắt, ném đi một túi chân tinh thạch, thưởng ngươi. Trần Vọng nhìn xem cái này thân em vợ, gãi đầu một cái. Hắn hiện tại trong túi một viên chân tinh thạch cũng không có, bởi vì đều làm mất rồi. Nghĩ nghĩ, Trần Vọng cong ngón búng ra, hào quang lóe lên Lý Huyền Gia cái chán. Tiểu hài che đầu tê tâm liệt phế thống khổ chu lên, một bên không ngừng mắng Trần Vọng, ngươi thật tác động, không cho ta tiền mừng tuổi còn chưa tính, còn muốn khi dễ ta một đứa bé. Qua nửa ngày, một môn công pháp trong đầu rõ ràng, nghiễm nhiên là một môn thiên nhân cảnh công pháp. Lý Huyền Gia sụ mặt, trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Trần Vọng chắp tay, tỷ phu xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói, tiểu tử này thật đúng là hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Lý Tố Khanh ngửa đầu, suýt chút nữa thì cho hắn tức ngất đi. Bất quá một môn thiên nhân cảnh công pháp tại Long Xuyên Phúc Địa hoàn toàn chính xác ý nghĩa trọng đại, bởi vì thiên hạ chỉ này một môn. Bây giờ Trần Vọng đã cường hành đến điểm cao nhất, cho nên làm rất nhiều chuyện, đều không cần lo trước lo sau. Trong phòng ở một ban đêm về sau, Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh ngay tại trong kinh thành đi dạo đương nhiên, Trần Vọng không có ý định đi chân yêu ti cùng hoàng cung. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, cũng chỉ là không muốn. Một lần nữa đi tại quen thuộc trên đường phố, Lý Tố Khanh có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhưng kỳ thật mới trôi qua 1-2 năm. Chuyện này đối với bọn hắn những người này mà nói, vốn nên là trong nháy mắt chuyện. Trở về thời điểm, đã là buổi tối. Có nhiều thứ là tránh không xong. Tỷ như, cổng vừa vặn bắt gặp vi phục tư phóng tể quốc hoàng đế Bạch Tử Hằng. Hai người bốn mắt tương đối, Trần Vọng tựa như đang nhìn một người đi đường, mà Bạch Tử Hằng tựa như ban ngày thấy ma, gắt gao nhìn xem hắn. Trần tiên sinh, hồi lâu không thấy. Trần Vọng ừ một tiếng. Bạch Tử Hằng tiến lên mấy bước, tại xác nhận thật sự là Trần Vọng thời điểm, tâm tình vô cùng phức tạp, có chút cổ quái nhìn xem Trần Vọng. Tại Trần tiên sinh sau khi phi thăng không lâu, hắn thông qua tìm đọc cổ tịch, cuối cùng từ trong dấu vết làm rõ ràng một số việc, tỉ như sau khi phi thăng, hoặc là chết, hoặc là trở thành thiên ngoại thiên người chó săn đã Trần Vọng hiện tại còn sống, đây chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Hằng đã cảm thấy thế sự khó liệu. Nhưng Trần Vọng lại cũng không quan tâm hắn đăm chiêu suy nghĩ, mang theo Lý Tố Khanh đi vào phòng. Lại đi lúc đến đường. Không, là lại một lần nữa du lịch lúc đến đường. Bởi vì Trần Vọng xưa nay không từng rơi xuống thần đàn. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vọng dẫn Lý Tố Khanh hành tẩu tứ phương, đi trước kia đi qua hoặc là không có đi qua địa phương. Trần Vọng tâm cảnh càng thêm sung mãn, tâm cảnh ở giữa đã là nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm. Người, dù sao cũng nên là phải có thất tình lục dục, nhìn thẳng vào tình cảm của mình, chân quý chính mình tình cảm, kỳ thật chính là người. Nhân đạo, có lẽ đúng là như thế. Có cái này cảm ngộ Trần Vọng, cùng Lý Tố Khanh chào hỏi một tiếng, sau đó liền dừng bước lại trước mắt cảm ngộ điểm, 44 điểm bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết, ngươi không ngừng tu hành, chính xác thấy được tự thân, cũng công nhận tự thân, tâm cảnh của ngươi rốt cục tại lúc này đạt đến gần như viên mãn giai đoạn tại loại trạng thái này ra chỉ dưới, ngươi lĩnh hội tốc độ vô cùng kinh người. Thứ 12 năm, ngươi thành công lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ 22 lĩnh hội kết thúc đệ tam trọng. Trần Vọng ánh mắt sáng ngời, lần đầu tiên lộ ra một vòng ý cười. Lý Tố Khanh cũng không biết hắn tại vui vẻ cái gì, chỉ là cũng đi theo có chút vui vẻ. Kỳ thật chỉ cần là cùng hắn cùng đi, liền đã rất vui vẻ. Nếu để cho Trần Vọng biết nội tâm của nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ dành cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá, yêu đương náo màn cuối. Đi thôi. Trần Vọng nói một tiếng, cất bước rời đi. Đợi chút nữa. Lý Tố Khanh vươn tay, bắt lấy hắn tay. Trần Vọng giật giật khóe miệng, không nói gì thêm. Bất quá cứ như vậy, về sau gia đình của hắn địa vị khẳng định là vững vàng. Tiên nguyên đại giới trên bầu trời, viên tiêu thiên thạch nhan sắc đã triệt để chuyển biến thành hỏa diễm thiêu đốt diễm hồng sắc. Mãnh liệt nhiệt độ cao tựa như muốn quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy viên kia thiên thạch không ngừng mở rộng thời điểm, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì điều này đại biểu lấy khối vân thạch này đang theo lấy tiên nguyên đại giới tới gần. Như thế lớn, nếu là nện xuống đến, chúng ta chẳng phải là không có chỗ trốn rồi. Chạy mau a. Nguyên giới muôn xuất thủ ba. Cùng lúc đó, các đại sơn cửa môn chủ tề tụ một đường, cùng bàn đại sự. Lý Tố Khanh đâu? Để ta tới đại biểu Vân Tố Kiếm Tông, chẳng lẽ không đủ? Vân Uyển đi đến đám người tự nhiên không có dị nghị, thế là bắt đầu thương nghị. Chỉ là bất luận làm sao đàm, đều đàm không ra cái như thế về sau. Bởi vì bọn hắn bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi cái này Vân Thạch Thiên Hàng. Thật là hình thể quá lớn, mà lại cái kia màu đen bóng người cũng quá mức cổ quái. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn lấy mình. Muốn ta nói, chính là liên thủ lại, về phần ai vận khí không tốt mà chết, đó cũng là mệnh. Vân Uyển lạnh giọng nói. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Mặc dù lời này có chút khó nghe, nhưng đúng là cái này lý. Rất nhiều phàm nhân đều cảm thấy là viên này thiên thạch lớn nhỏ có trực tiếp tính quan hệ, nhưng kỳ thực không phải. Bọn hắn võ phu tự nhiên có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Viên này thiên thạch mười phần cổ quái, ẩn chứa hạo đáng thiên uy, ẩn chứa trong đó chân khí cực kỳ cuồng bạo, một khi rơi đập, chỉ sợ hơn phân nửa trung tiên châu đều đem sinh linh đổ thán. Vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Trừ Sung Hư trầm giọng nói. Quan Thiên Sơn bên trên phần lớn là khai tiên quan người cũ, lúc này nhìn thấy viên này thiên thạch đã hạ xuống, những cái này sơn môn chi chủ lại không có chút nào hành động, lập tức hít mũi coi thường. Cũng được, tại khai tiên quan không giúp được Diệp Khai Tiên cái gì. Lúc trước trận chiến cuối cùng, bọn hắn cũng không giúp được cái gì. Bây giờ hai vị đều anh liệt rời đi, bọn hắn những người này liền chống đi tới. Khắp thiên hạ trong lòng đối Trần Vọng Diệp Khai Tiên nhân tổ ba người bội phục đầu dạng xuống đất, chỉ có đám này hỗn bất lận người. Chương 473, bước thứ 3. Chương 473, bước thứ 3. Thiên ngoại thiên. Từ lớn trụ phương xa nhìn lại, viên này thiên thạch bởi vì cùng tiên nguyên đại giới khoảng cách quá xa, dẫn đến nhìn thậm chí có chút miêu tả, mà đứng tại thiên thạch phía trên dị chủ, càng là chỉ có hình người lớn nhỏ. Nhưng kỳ thực không phải. Dị chủ hai tay ôm ngực, đạm mạc nhìn trước mắt một màn, nhưng là nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn, bởi vì thần có thể nhìn thấy vô số chương thất kinh gương mặt. Gần 2 tháng, để thần miễn cưỡng thẩm thấu tòa đại trận này, chỉ cần khối vân thạch này đục vào, đại trận tất phá. Đến lúc đó, không có mấy cái kia vướng bận trùng, ai còn là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, dị chủ cũng không khỏi đến lộ ra một vòng cười nhạt cho. Cũng chính là lúc này, thiên thạch rốt cục tiếp xúc đến tiên giới đại trận ầm vang ở giữa, tòa đại trận này không ngừng run run, nhấc lên từng đợt cơn sóng. Nhưng cho tới bây giờ, đại trận này còn tại thủ hộ lấy trong đó người, làm cho tiên nguyên đại giới không có chịu ảnh hưởng. Từ tiên nguyên đại giới đi lên nhìn, giống như là thấy được thương khung phá nước tận thế cảm giác. Người người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trời sẽ không sợ a? Có người tự lẩm bẩm, kinh nghi bất định. Nhưng mà một giây sau, sự thật lại trả lời hắn, trời sắp thực sập. Chỉ gặp Lao Thiên gia đúng là bị khối kia thiên thạch áp chế phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng. Nhân gian hạ một trận quan vũ. Nhưng không người tới kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì kia kinh khủng thiên thạch đã rơi xuống, mà đứng tại thiên thạch phía trên người kia, bọn hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Hiu hiu hiu. Tại thiên thạch cố định quỹ tích bên trên, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, thi triển thủ đoạn cưỡng ép ngăn cản kia thiên thạch rơi xuống. Là chư vị đại lão. Có người kinh hô một tiếng, mọi người nhất thời yên lòng. Nhiều như vậy quy chân cảnh cường giả, liên thủ phía dưới cũng không tin còn có cái gì là không ngăn nổi. Trên thực tế, rất nhiều quy chân cảnh liên thủ, bao quát 5 vị quy chân cảnh viên mãn, phân lượng đã rất nặng. Khối kia ẩn chứa cuồng bạo chân khí thiên thạch chậm rãi vỡ ra. Dị chủ giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng dậm chân. Rất nhiều quy chân cảnh cường giả con người đột nhiên co lại, cảm thấy một cốt như núi áp lực trấn áp mà tới. Trong lúc nhất thời, liên tục bại lui. Trong chốc lát, thiên thạch bạo tạc, rõ ràng là ở trên không trung 10.000 mét bên trên nổ nát vụn, nhưng dẫn ra mãnh liệt cuồng bạo chi lực, lại ngạnh sinh sinh đem phía dưới lục địa vén ra một cái hố to. Chúng quy chân cảnh như đầy trời tinh phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay rất ra ngoài, hung hăng rơi vào từng cái địa khu. Thu vi kém nhất, vận khí tốt còn có thể sống được. Thu vi trung đẳng, thì như vậy ngất đi. Cho dù là Hứa Tại Đô loại người này, mặc dù thanh tỉnh, nhưng thương thế lại cực nặng, đã không có sức tái chiến. Thiên ngoại dị chủ hai tay mở ra, hô hấp lấy phương thiên địa này không khí, hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người. Ta ngược lại muốn xem, ai tới cứu các ngươi, ai còn có thể cứu ngươi nhóm. Dị chủ nhếch miệng cười một tiếng, chính là kia Trần Vọng tại thế, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Tại kiến thức đến dị chủ thực lực về sau, người người đều lâm vào mộng bức trạng thái bên trong đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Làm sao có thể lập tức liền đánh bại nhiều như vậy quy chân cảnh cường giả? Quy chân cảnh thế nhưng là võ đạo đỉnh cao nhất a. Dị chủ liếc mắt những này nội tâm ồn ào người, tiện tay vung lên, mấy chục vạn người bất luận tu vi cao thấp, đều là tử vong, mà lại là hóa thành điểm sáng cứ thế biến mất, vô thanh vô tức. Những người này, đến chết cũng không biết mình là thế nào chết. Cái này một quỷ dị thủ đoạn, làm cho trong lòng mọi người nhấc lên sóng biển ngập trời, liên tiếp lui về phía sau, muốn tận khả năng rời xa những người này. Hứa Tại Đô, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lúc trước Diệp Khai Tiên đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao, ngươi nên biết một chút manh mối mới đúng. Lục Mực quỳ một chân trên đất, cau mày. Hứa Tại Đô cười khổ hai tiếng, lại là lắc đầu, không có thời gian giải thích. Ngươi chỉ cần biết, năm đó nhân yêu hai tổ ở giữa trận kia cầm, có vật này ở giữa làm rối. Lục Mực trầm mặc không nói, câu nói này cũng đủ để nói rõ hàm kim lượng. Trước mắt cái này sinh vật, hơn phân nửa là cùng nhân tổ yêu tổ một cái cấp bậc cường giả, thậm chí cao hơn. Trong lúc nhất thời, dù là Lục Mực bực này nhân vật, đều sinh lòng tuyệt vọng. Long Xuyên Phúc Địa, Tề Quốc Kinh Thành. Rốt cục trở về, nên nằm một nằm. Lý Tố Khanh nằm tại Trần Vọng trên giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Vọng mắt nhìn thiên ngoại, nói ra, chỉ sợ không có cách nào nghỉ ngơi. Dị chủ tới. Bốn chữ, liền để Lý Tố Khanh tâm thần căng cứng. Trần Vọng đi tới cửa, trước mắt có kim quang sen lẫn trước mắt cảm nội điểm, 32 điểm. Còn kém tầng cuối cùng, 32 điểm có lẽ thật không quá đủ. Hiện tại hắn trên tay có 14 mai yêu đan dựa theo trước đây quy luật, nhân đạo quyết càng về sau kinh nghiệm cần càng nhiều. Từ tầng 19 đến tầng 23, ít nhất cũng nên giữ lại 1.500 vạn điểm kinh nghiệm mới cam đoan để hắn một bước đăng thiên. Nói cách khác, hiện tại hắn trong tay còn có 4 cái có thể dùng quy chân cảnh yêu đan. Trần Vọng hơi trầm ngâm qua đi, cuối cùng lắc đầu. Còn chưa đủ, khẳng định không đủ. Hiện nay nhân đạo quyết hạn mức cao nhất là hắn tự mình sáng tạo, cho nên hắn biết, muốn phá vỡ tầng thứ 23, so 20 đến tầng 22 cộng lại cũng khó khăn. Dù là có 4 cái quy chân cảnh yêu đan, lại thêm 32 điểm, hơn phân nửa cũng không đủ. Vùng vẫy hồi lâu, Trần Vọng cắn răng, vẫn là quyết định trước dùng một điểm thăm dò sâu cạn. Một ngụm nuốt vào 4 cái yêu đan bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ 23, tầng 23 mang ý nghĩa không tuổi vô đạo cảnh, tầng này ngăn cách cực kỳ nặng nề, dù là có 4 đầu quy chân cảnh đại yêu, ngươi cũng không cách nào hiểu thấu đáo tầng kia áo nghĩa. 10 năm sau, cảm nộ kết thúc trước mắt cảm nộ điểm, 22 điểm. Trần Vọng hít thở sâu khẩu khí dựa theo hiện tại tiến độ, rất có thể còn cần 60 năm mới có thể có cơ hội. Là, có cơ hội, có thể nghĩ, không tuổi vô đạo cảnh cùng bước thứ 3 ở giữa chênh lệch bao xa. Bất quá Trần Vọng không có cấp trên, bởi vì cái này 20 năm cảm nộ điểm sẽ là hắn chém giết dị chủ cuối cùng át chủ bài đạp thiên kiếm. Đi thôi. Trần Vọng quay đầu mắt nhìn Lý Tố Khanh. Lý Tố Khanh nhừ một tiếng, bị hắn nắm tay, lặng yên không một tiếng động hướng thiên ngoại mà đi. Năm đó Trần Vọng khai thiên, thanh thế to lớn, trên đời đều biết. Lúc này Trần Vọng cảnh giới chi cao, đủ để lặng yên không một tiếng động lại tới đây lại rời đi nơi này. Phi thăng tiên nguyên đại giới quá trình bên trong, Trần Vọng hơi tính toán một chút, ăn 7 viên yêu đan, chỉ để lại 3 đầu yêu đế yêu đan bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết. Một năm sau, cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm 1203658 nhân đạo quyết, tầng thứ 22, viên mãn. Theo nhân đạo quyết tăng lên, Trần Vọng tu vi cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên điên cuồng. Cuối cùng từ quy chân cảnh viên mãn một bước vượt qua, đi tới bước thứ 3 tu vi. Nếu như kia dị chủ cũng là bước thứ 3, kia nói không chừng phần thắng cực lớn. Trần Vọng trong lòng tính toán. Còn bên cạnh đi theo hắn Lý Tố Khanh nhìn hắn khí tức không ngừng cao thăng, cuối cùng viễn siêu lúc trước đỉnh phong thời kỳ, ánh mắt tỏa sáng. Có lẽ, lần này cũng không phải không có cơ hội. Hắn vốn chính là một cái rất am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Khi thấy rõ tấm kia tuổi trẻ gương mặt về sau, tất cả mọi người ngừng thở, một bộ ban ngày như thấy quỷ bộ dáng. Chương 474. Dị chủ vô hình. Chương 474. Dị chủ vô hình. Thiên Nguyên đại giới, Trung Thiên Châu. Dị chủ rất nhanh liền nhận ra Hứa Tại Đô, nhếch nhếch miệng, một bước hướng phía trước, con kia hắc thủ có chút nô ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến không người có thể phản ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tay bắt lấy dị chủ cổ tay. Liền ngay cả dị chủ cũng đều hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đến tột cùng là người phương nào, có thể cùng bên trên hắn tốc độ xuất thủ. Chẳng qua là khi thần thấy rõ người tới diện mục về sau, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, Trần Vọng. Không chỉ có là dị chủ, chung quanh rất nhiều quy chân cảnh đại lão đều sửng sốt, đây quả thực là ban ngày như thấy quỷ. Phải biết, ngày đó yêu tổ tự bảo uy lực bọn hắn rõ như ban ngày, đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào, dù là đụng vào một chút, đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Cho dù Trần Vọng so với bọn hắn thực lực mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là tại bạo tạc trung tâm, cơ hồ không có còn sống khả năng. Chỉ bất quá Trần Vọng không có ý định mở miệng giải thích, tại bắt ở dị chủ cổ tay sau đột nhiên hướng về phương xa ném ra ngoài, đồng thời bản thân hắn cũng theo đó biến mất tại nguyên chỗ ở vào không trung. Dị chủ đột nhiên khôi phục thân thể lớn nhỏ, cao tới vạn trượng, đối nơi nào đó hư không một quyền đánh sát mà đi ẩm. Từ cái này hư không bên trong, Trần Vọng chậm rãi từ đó đi ra, trong tay ngưng tụ Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi chính diện ngạnh hám mà đi. Trong lúc nhất thời, đúng là bất phân cao thấp. Dị chủ sắc mặt kinh nghi bất định, ngươi bước thứ 3 rồi. Trần Vọng không nói, chỉ là yên lặng phát lực, đây không có khả năng. Toàn này tiên nguyên đại giới bất kỳ một cái nào chỉ cần bước vào bước đầu tiên về sau, liền như là trong bóng tối đèn sáng, hắn nhất định sẽ có chỗ phát giác. Trừ phi Trần Vọng trước đó vẫn luôn là quy chân cảnh viên mãn, sau đó một bước bước vào bước thứ 3, nhưng điều này có thể sao? Tại dị chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái thứ 2 Trần Vọng lấy Tam Thiên Tự Tại lấn người mà gần, loạn quyền mà lên, nắm đấm tương hỗ trung điểm, ra quyền như mưa. Dị chủ liên tiếp rút lui mà ra, một cước dẫm tại trên Nam Hải, thần quay người ngược lại lướt đi đi, thân hình mơ hồ lấp lóe. Ba cái Trần Vọng đứng song vai, ánh mắt không ngừng phiêu động. Chỉ gặp dị chủ thân hình đột nhiên vô hạn thu nhỏ, biến thành so với vi khuẩn đều muốn nhỏ hơn tồn tại, đồng thời lấy Trung Thiên Châu làm tâm điểm cao tốc vận chuyển. Mọi người đều kinh, trong nháy mắt vòng quanh Trung Thiên Châu chạy một vòng, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tốc độ. Rầm rầm rầm. Dị chủ những nơi đi qua, đều là gây nên các loại kỳ huyễn dị tượng, tỉ như sơn băng địa liệt, nước biển chảy ngược, cao lầu đổ sụp, trời trong vài mưa. Thật nhanh. Trừ Sung Hư đám người đã tương hỗ báo đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương, nhưng theo không kịp dị chủ thân hình. Mặc dù Trần Vọng đã trở về, thế nhưng là đối thủ tựa hồ so với yêu tổ còn muốn càng thêm khó giải quyết. A tiếp theo sát, ba cái Trần Vọng thân hình bỗng nhiên biến mất. Thời gian bỗng nhiên ngưng kết. Chỉ gặp tại Trung Thiên Châu trên biển đông, một cái Trần Vọng giơ tay lên đè xuống dị chủ phần bụng, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tử quang hiện hiện. Một cái Trần Vọng đứng tại dị chủ trên vai, trên thân bàng bạc chân khí như là trời sập, gắt gao ấn xuống. Sau cùng chân thân thì đứng tại dị chủ trên cổ, bàn tay hóa đao. Nguyên bản di động cao tốc dị chủ đúng là như vậy thân hình dừng lại. Giang giác. Lực lượng mạnh mẽ ép tới dị chủ dưới chân đổ sụp xuống tới, trong khoảnh khắc liền bao phủ đến thần phần eo. Trọn vẹn mấy ngàn trượng rãnh sâu. Bắt lại ngươi. Trần Vọng hí mắt. Dị chủ phẫn nộ dữ tợn, gào thét một tiếng, lại bị ba cái Trần Vọng đồng thời động thủ đánh gãy tự thân lực lượng phun trào. Chỉ gặp cái thứ nhất Trần Vọng lấy Tử Tiêu Thiên Tâm Lôi vì mâu, quán xuyên dị chủ phần bụng, cả người xuyên qua. Trên vai Trần Vọng thì hơi dùng sức, gắt gao giẫm ở dị chủ bả vai, là trấn áp chân khí tiết điểm chỗ. Ngay sau đó, Trần Vọng chân thân một đao cắt ra dị chủ viên kia cực đại đầu. Người qua, tiếng oanh minh chậm nửa nhịp truyền ra. Oanh. Trong tiên giới, người người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, đống cảm giác tê cả da đầu đã kết thúc rồi ạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp dị chủ hình thể phát sinh cải biến cực lớn, từ nguyên bản hình người hóa thành mặt hình, trong nháy mắt liền đem ba cái Trần Vọng bao khỏa đi vào, thôn phệ hầu như không còn. Hắc ám bên trong, Trần Vọng nhướng mày. Ngươi sai, ta không phải người, chính xác tới nói, ta có thể là bất kỳ vật gì. Cho nên đừng có dùng các ngươi sinh linh bộ kia đấu pháp tới đối phó ta. Trái tim, đầu, đan điền chờ một chút, đều không phải là ta nhược điểm chí mạng. Dị chủ thanh âm tại hắc ám quanh quẩn trong không gian, lại hoặc là nói, ta căn bản không có bất luận cái gì khuyết điểm, cho nên, ngươi không giết chết được ta, mà ta lại có thể mài chết ngươi. Thoại âm rơi xuống, từng kia từng sợi quỷ dị chân khí tràn vào Trần Vọng thể nội, cuồng bạo cảm xúc không hiểu thấu từ tâm cảnh bên trong dâng lên. Trần Vọng ổn định tâm cảnh, ảnh hưởng thần trí thần thông. Biết thì đã có sao? Nhưng phàm là người, hay là có linh trí sinh linh, đều sẽ bị tự thân sâu trong nội tâm phức tạp trưởng khống. Mà ta, vừa lúc liền có thể ảnh hưởng tâm cảnh của các ngươi. Dị chủ nết miệng cười một tiếng, nói thật, ta chu du lớn trụ, đường tắt vô số cái thế giới, trong đó không thiếu cũng có cùng tiên nguyên đại giới không sai biệt lắm đẳng cấp thế giới, nhưng cho đến tận này, chỉ có ngươi, đứng ở cùng ta ngang nhau độ cao. Nhưng cùng cảnh chi tranh, chỉ cần là có linh trí, liền không khả năng là đối thủ của ta. Nói đến đây, dị chủ không khỏi cao giọng cười to, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vượt cấp năng lực chiến đấu, đối phó ta, không có một chút xíu tác dụng. Trần Vọng trầm mặc không nói, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Tu hành không thể chỉ tu hành, còn muốn tu tâm. Nhưng mà theo cuồng bạo chi lực ra tốc thu hút, Trần Vọng tâm cảnh càng ngày càng cuồng bạo liên đối lấy cảm xúc cũng bắt đầu cuồng táo. Luận lực, có lẽ dị chủ đã không phải là ba cái Trần Vọng đối thủ, nhưng luận trên tâm cảnh kéo co, liền vô cùng có thuyết pháp. Dị chủ chính là mảnh này hắc ám không gian, thần mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngó chừng Trần Vọng. Chỉ tiếc, muốn mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng Trần Vọng, thần nhất định phải hết sức chuyên chú, không thể ra tay, đây là một trận cực kỳ bền bỉ đại chiến. Nhưng thần không nóng nảy, dù sao dưới mắt tình huống này, chân chính hẳn là nóng nảy, là Trần Vọng mới đúng. Nếu là ngươi triệt để bị nuốt hết thần trí, biến thành cái xác không hồn, có lẽ người bên ngoài biểu lộ sẽ càng thêm đặc sắc ca. Dị chủ mỉm cười. Môn thần thông này, từ xưa đến nay chỉ dùng qua một lần, chính là trên người Trần Vọng. Trước đó, còn chưa hề có người có thể để thần vứt bỏ lực lượng cùng người chơi tâm cảnh. Ngoại giới, tất cả mọi người nhìn xem đoàn kia sơn đen mà hắc đồ vật, tâm tình vô cùng thấp thỏm. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Từ phù hộ liên tục cười khổ. Hứa Tại Đô cùng Lý Tố Khanh đứng tại phía trước nhất, nhìn không chớp mắt. Hắn có hay không nói cho người cái gì? Hứa Tại Đô do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói. Lý Tố Khanh mím môi một cái, cuối cùng lắc đầu. Trân Vọng chỉ là để nàng thoải mái tinh thần, không phải hoàn toàn không có cơ hội. Yên tâm, ta đồ đệ kia không phải dễ dàng như vậy liền chết người, lần trước cũng chưa chết, có thể thấy được đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hứa Tại Đô cười an ủi. Ta biết. Lý Tố Khanh nhẹ gật đầu. Một cách giờ, hai cách giờ. Qua nửa ngày, cái kia màu đen hình cầu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vẫn không có người nguyện ý rời đi, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng cái kia hình cầu. Trận đại chiến này, không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Chương 475, không tuổi vô đạo. Chương 475, không tuổi vô đạo. Trận này trên tâm cảnh kéo có kéo dài thời gian so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn muốn lâu, bao quát dị chủ bản thân. Một tháng sau, cho dù là dị chủ cũng đều không nghĩ tới, Trần Vọng tâm cảnh vậy mà ổn định đến loại trình độ này. Dòng dã một tháng cùng hắn tâm cảnh kéo co, đều tương xứng. Mỗi khi cuồng bạo cảm xúc chiếm cứ quá nhiều thời điểm, Trần Vọng luôn luôn có thể cưỡng ép chấn áp, đó là một loại dị chủ tớ chưa thấy qua tín niệm. Nhưng đến cùng là cái gì tín niệm có thể để cho hắn trèo chống lâu như vậy? Có lẽ dị chủ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, Trần Vọng dựa vào kiếp trước quan niệm, trở nên không có chút rung động nào. Chỉ cần không sở cầu, liền có thể không bị người tả hữu. Chỉ cần kiên định sở cầu, cũng sẽ không bị người chi phối. Hoặc là không hề làm gì, hoặc là liền kiên định một mục tiêu đi làm. Thì như, không muốn đắm chìm trong hư ảo chủ nghĩa hiện thực. Thì như, Trần Vọng không muốn thua, muốn võ đạo tiến thêm một bước. Lại thì như, Trần Vọng muốn giữ vững bây giờ có được hết thảy. Chỉ thế thôi. Dựa vào cái gì còn không từ bỏ? Dựa vào cái gì? Thiên ngoại dị chủ diện mục dữ tợn. Trận này cầm, đúng là thế hòa kết thúc. Hắn không thừa nhận, tuyệt không thừa nhận. Nếu là so đấu ngạnh thực lực, có được 3 phần hư ảo thân Trần Vọng tuyệt đối có thể áp chế dị chủ. Vốn cho rằng có thể tại tâm cảnh khối này vẫn lấy làm kiêu ngạo am hiểu lĩnh vực bên trên lật về một thành, chưa từng nghĩ Trần Vọng lại ngoan cường như vậy. Thanh thanh thật thật đi chết không tốt sao? Dị chủ tiếng nói không ngừng tại Trần Vọng tâm hồ bên trong vang lên, đó là một loại rất có dụ hoặc tiếng nói, trong lời nói sẽ không tự giác làm cho lòng người cảnh chấn động đổi thành bất kỳ người nào, đã sớm biến thành cuồng bạo cái xác không hồn. Trần Vọng ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nhìn về phía dị chủ, ngươi đã thua. Dị chủ khẽ giật mình, chợt buộc phát ra cười to, Trần Vọng, ngươi sẽ không coi là mấy chữ liền có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta, tiến tới tìm tới ta phương pháp phá giải à? Trần Vọng lắc đầu, không nói nữa. Bởi vì đại cục đã định, hiện tại hắn có hai loại phương pháp chém giết dị chủ, một, lấy 50 năm đạp thiên kiếm cường sát người này, hắn có niềm tin tuyệt đối, nhất định có thể phá cục. Nhưng phương pháp này chỉ có thể nói là 9/9 nắm chắc, bởi vì dị chủ sinh thái quá quỷ dị, ngươi cho rằng giết, không nhất định chính là giết. Bất quá không quan hệ, bởi vì bày ở trước mặt hắn, còn có thứ hai con đường. Không tuổi vô đạo cảnh trước mắt cảm nội điểm, 51 điểm. Tới trước thử nhìn một chút, có được hay không? Trần Vọng lẩm bẩm nói. Dù sao coi như hôm nay không được, kia đợi thêm 10 ngày nửa tháng đâu. Trần Vọng bản thân không coi là đúng nghĩa võ phu, hắn dù là cái gì cũng không làm, cũng có thể tu hành, mà lại là cực nhanh. Cái gọi là thế hòa, kỳ thật chính là hắn thắng ngươi bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ 23. Chỉ cần ngươi có thể đi qua tầng này ngăn cách, liền mang ý nghĩa ngươi có hy vọng bước vào truyền thuyết kia bên trong, cũng không tồn tại không tuổi vô đạo cảnh. Cái gọi là không tuổi vô đạo chính là thoát ly bất luận cái gì đại đạo, có thể tự do xuyên thẳng qua đi vào bất luận cái gì thời gian tọa độ không gian, không hề bị đến bất kỳ câu thúc có lẽ làm ngươi bước vào này cảnh. Cái gọi là thời gian trường hà cũng chỉ là ngươi đồ chơi thôi năm thứ nhất, bởi vì ngươi chỉ biết là những lý luận này, dẫn đến không có chỗ xuống tay năm thứ 8, ngươi tại thời gian nước chảy bên trong cảm ngộ tự thân thứ 15 năm, ngươi ngồi tại một chỗ trên đất trống, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không còn cảm thụ bất luận cái gì, chỉ muốn bắt lấy thời gian này trôi qua dấu vết để lại thứ 30 năm, ngươi tựa như bắt lấy một chút quy tích, trong lòng kinh hỉ vô cùng, nghĩ thầm có lẽ thật tồn tại kia chí cao vô thượng không tuổi vô đạo cảnh thứ 45 năm, ngươi bắt được một tia thời cơ, trong chốc lát, thời gian lưu chuyển, về tới ngươi thứ 30 năm ngồi xếp bằng thời kỳ. Lúc này, thì tương đương với ngươi có được 65 năm một lần nữa trở lại thứ 45 năm, đã xưa đâu bằng nay, đã nắm giữ một bộ phận thời gian trường hà rốt cục, tại thứ 65 năm ngày nào đó, ngươi tại thời gian trường hà bên trong tìm được bản nguyên, ngươi thấy được cái gọi là không tuổi vô đạo cảnh, cũng coi đây là cơ sở. Đã sáng tạo ra nhân đạo quyết tầng thứ 23 lĩnh hội kết thúc nhân đạo quyết, tầng thứ 22, 05 triệu. Trần Vọng có chút nước mắt, mà dị chủ vừa vặn cũng nhìn thấy hắn cái ánh mắt này. Chẳng biết tại sao, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, rõ ràng Trần Vọng không có bất kỳ cái gì động tác, đúng là để hắn nhiều hơn mấy phần thất kinh cảm giác. Tại thân ánh mắt dưới, Trần Vọng xuất ra còn sót lại 3 cái yêu đan, một ngụm nuốt vào bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết, đây là võ đạo chân chính cao phong, đã nắm giữ thời gian pháp tắc ngươi thế như trẻ che 1 năm sau, cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm 6382383 nhân đạo quyết, tầng thứ 23, thời gian cuối cùng. Không tuổi vô đạo. Xong rồi. Trần Vọng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hiếm thấy lộ ra một vòng tiêu dung. Sau đó hắn chậm rãi đứng người lên, đứng ở trong vùng hư không này. Tâm cảnh cuồng bạo trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh, lại không cách nào xâm lấn nửa phần. Thế gian vật vật đã ở trong bàn tay hắn. Thiên ngoại dị chủ tâm bên trong đại trấn, khàn giọng thì thào, làm sao không đi vào?
Không, không nên, hắn làm không được.
Trần Vọng ánh mắt lạnh nhạt, một bộ đồ đen không gió của vũ.
Đều kết thúc.
Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Vọng nhẹ nhàng nâng tay tại trước người lăng không lao lao, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng tiếp xuống, dị chủ liền tựa như cảm giác được một cỗ không thể kháng cự vĩ lực trấn áp mà tới. Thần không có chút nào sức phản kháng.
Ngươi
bước vào cảnh giới kia rồi. Không có trả lời, Trần Vọng chỉ là yên lặng đem nó xóa bỏ.
Trần Vọng, ngươi giết không được ta, ngươi mãi mãi cũng giết không được ta. Ta là lớn trụ mặt trái, chỉ cần tương lai, hiện tại, quá khứ, ta còn sót lại có một tơ một hào, vậy ta liền sẽ vô hạn phục sinh. Ngươi chém giết hiện tại ta, còn có trước một khắc ta, còn một tháng nữa trước, một năm trước, ngàn năm trước, vạn năm trước, vạn vạn năm trước ta ba. Dị chủ tê tâm liệt phế, không ngừng hướng phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh giống giận, phát tiết lấy tự thân cảm xúc. Nhưng thần cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem mình từng chút điệu biến mất đối mặt thần lớn tiếng chất vấn, Trần Vọng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thoáng qua ở giữa, dị chủ cuối cùng một tia màu đen cũng bị Trần Vọng xóa đi. Hắc ám tán đi, nổ mây gặp sáng sủa. Theo ánh nắng như thác nước vãi xuống đến, Trần Vọng trong lúc nhất thời không thích đứng được, dẫn đến con mắt hơi híp. Mà hắn vĩ ngạn thân hình cũng tự nhiên hiện lộ mà ra. Kia là một cái tuổi trẻ đến quá phận người, trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí khí tức, lại làm cho người cảm thấy giống như không thể vượt qua núi cao. Tiên nguyên đại giới vạn ước người đều ngắm nhìn cái kia đạo đứng tại trong hư không thân ảnh màu đen, suy nghĩ xuất thần.
Thắng. Kéo dài một tháng cuối cùng chi chiến, Trần Vọng rốt cuộc thắng. Thấy thế, vẫn đứng tại nguyên chỗ Hứa Tại Đô yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có bên cạnh Lý Tố Khanh cúi đầu, thân thể mềm mại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nàng tiếng nói có chút khàn giọng, thấp giọng nói, "Ta biết, ta liền biết, nhất định sẽ chỉ là ngươi."
Chương 476.
Bất quá là khách qua đường.
Chương 476. Bất quá là khách qua đường, đại kết cục.
Trần Vọng quay người một bước đi vào Lý Tố Khanh trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Về trước đi chờ ta, ta còn có chuyện không có làm."
Lý Tố Khanh cười cười, "Được."
Trần Vọng bay lên không, đi vào tiên nguyên đại giới bên ngoài, nhìn xem đã phá hư đại trận, thở dài, cho chút thời gian, cũng có thể tự hành chữa trị. Việc cấp bách chính là triệt để xóa bỏ dị chủ. Tương lai cùng hiện tại cũng còn sống, vậy liên toàn bộ giết.
Trần Vọng trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Hắn ngược dòng thời gian trường hà mà lên, quanh mình hết thảy, tựa hồ cũng tại dựa theo cố định quỹ tích về sau rút lui. Từng phút từng giây, Trần Vọng đi tới chém giết dị chủ trước đó, đi tới dị chủ còn chưa cưỡi thiên thạch rơi xuống tiên nguyên đại giới trước đó. Trần Vọng chuẩn bị cưỡi thiên thạch dị chủ kinh hô một tiếng, lại bị Trần Vọng tiện tay xóa đi vết tích, sau đó tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thời gian trường hạ như là một con sông, vạn vật sinh linh đều là trong đó nhỏ bé cá, những này cá bơi những nơi đi qua, đều sẽ lưu lại trận trận gợn sóng, những này gợn sóng sẽ không biến mất, sẽ chỉ vĩnh viễn lưu tại sau lưng. Cái này chính là quá khứ, mà khó tránh khỏi có bảy cá ở giữa quy tích va chạm, chính là quá khứ gặp nhau, người người gặp nhau hiểu nhau, có tốt có xấu, nhưng bất luận nói thế nào, ở giữa quá khứ đều có một thời gian là tương hô liên thông, cho nên rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ ngay tiếp theo đám người còn lại quá khứ cùng nhau xóa đi. Xóa sạch quá khứ liền mang ý nghĩa không có hiện tại cùng tương lai. Nhưng Trần Vọng thủ pháp cực kỳ cao minh, hắn hôm nay tựa như trở thành phương này lớn trụ duy nhất cường giả, bất kỳ cái gì sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, đều là khách qua đường. Liên như vậy, Trần Vọng không ngừng tôi diễn, thuận thời gian trường hợp một đường xóa bỏ mấy trăm triệu lần tiên ngoại dị chủ, để không có bất kỳ khả năng. Một vạn năm trước, Trần Vọng đứng tại tiên nguyên đại giới không trung, nhìn tận mắt tiên nguyên giới phân chia thành tiên nguyên lượng giới, cũng tận mắt thấy nhân tổ Trần Thanh tuổi trẻ dung mạo. Chỉ bất quá lần này, hai người là thật sự rõ ràng địa đồng quy vu tận, không có dị chủ từ đó cản trở. Nhưng đường dây này, chỉ là điều tuyến này phát triển, cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Vọng chỗ cái này thế giới song song. Hắn chỉ phụ trách chém giết dị chủ, về phần còn lại phản ứng dây chuyền, hắn không để ý tới, cũng không cần lo lắng. Chém giết tới, Trần Vọng thuận thời gian trường hà đường cũ trở về, đi tới tương lai. Trần Vọng nhìn thấy chưa hắn chấn thủ tiên nguyên đại giới, đã lại không người sống. Chém giết dị chủ, giống nhau chém giết tới. Lần này, Trần Vọng giết càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn thuận tay hơn đầu này khiến người vô cùng nhức đầu không biết sinh vật, trước mặt Trần Vọng, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tử vong. Ngươi vậy mà có thể vượt qua thời gian trường hà. Tương lai thiên ngoại dị chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vọng, nhìn xem đạo thân ảnh kia, nội tâm đã tuôn ra vô hạn sợ hãi. Trần Vọng ánh mắt lạnh nhạt, không nói tiếng nào, một đao rơi xuống. Cuối cùng, bất luận là quá khứ vẫn là tương lai hoặc là hiện tại, cũng sẽ không tiếp tục tồn tại thiên ngoại dị chủ. Thế giới thanh tịnh. Trần Vọng thở sâu một hơi, quay người trở về. Nhưng ngay tại hắn sắp quay người thời khắc, trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được thời gian trường hà cuối cùng, tựa hồ có một loại nào đó những thứ không biết. Vật kia, có chút mơ hồ, nhưng lại có chút quen thuộc. Trần Vọng không khỏi nhíu mày, thiên địa vạn vật, chẳng lẽ lại còn có hắn không quen biết đồ vật? Mang theo ý nghĩ này, Trần Vọng thuận thời gian trường hà tiếp tục đi tới. Không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, Trần Vọng rốt cục tại thời gian trường hà cuối cùng, thấy được một đạo bóng lưng. Kia là một đạo rất trẻ trung bóng lưng, có chút quen thuộc. Trần Vọng đi vào người này sau lưng. Thời gian trường hà cuối cùng tự nhiên không phải nơi này, nhưng bởi vì là người này đứng ở chỗ này, mới là để thời gian trường hà có điểm cuối cùng. Người kia chậm rãi quay người, người rốt cuộc đã đến. Trần Vọng ánh mắt sáng ngời, trên gương mặt kia hiếm thấy lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ. Đứng ở trước mặt hắn, không phải người khác, là chính hắn. Một cái giống nhau như lúc chính mình. Trần Vọng mỉm cười, không cần hoài nghi, ta chính là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Nói xong, Trần Vọng bước ra một bước, cùng Trần Vọng hòa làm một thể. Trong chốc lát, ký ức tựa như hồng thủy tuôn ra. Ta còn là Trần Vọng, đây là ta đẩy ngược thời gian Trường Hà. Bao nhiêu lần tới? Trong đầu hình tượng là hắn lần lượt võ đạo đăng đỉnh, lần lượt chém giết cường địch trưởng thành. Hắn giống như sống vô số lần, lâm vào một cái cự đại vô cùng luân hồi. Tựa như vòng tuổi, một lần lại một lần, đương nhiên, cái này luân hồi là hắn tự thân thúc đẩy. Nếu như hắn không nghĩ, ai cũng không thể để cho hắn lâm vào vô cùng vô tận trong luân hồi. Nguyên lai cái này dị chủ đã bị ta chém giết hàng trăm hàng ngàn lần. Trần Vọng lẩm bẩm nói. Hắn nói tới chém giết, mỗi một lần đều là triệt để chém giết. Nói cách khác, hắn mỗi một lần luân hồi đều sẽ võ đạo đăng đỉnh một lần. Vì sao luân hồi? Bởi vì không hài lòng kết quả mà thôi. Trần Vọng mỗi một lần luân hồi đều sẽ có khác biệt quá trình, nhưng đại khái đi hướng cũng không cùng, dẫn đến đại phương hướng kết quả mặc dù giống nhau, nhưng kỳ thật lại có chút không giống. Thì như Thiện Nghi sư phụ hứa tại đô tử vong, thì như Lý Tố Khanh bất tỉnh, lại hoặc là Long Xuyên Phúc địa dẫn đầu tự bạo, cũng có mấy lần là tại cùng dị chủ đấu tranh bên trong, tiên nguyên đại giới sụp đổ, lại không quê quán. Rất nhiều, mỗi lần đều sẽ bởi vì cái này, bởi vì rất nhiều nhân tố dẫn đến kết cục cũng không lý tưởng. Kết quả sau cùng chính là hắn không ngừng đẩy ngược thời gian Trường Hà, để hết thể làm lại, cải biến kết cục. Cái gọi là đẩy ngược thời gian Trường Hà cũng không phải là trở lại quá khứ, mà là để đầu này thời gian Trường Hà trực tiếp rút ngắn đến vị trí ký định giai đoạn. Nói ngắn gọn, liền để cho tất cả thế giới song song thời gian điểm trở lại nguyên bản điểm xuất phát. Đây là cỡ nào vĩ lực? Mà bảng đồng dạng là chính hắn giao phó đồ vật của mình. Mỗi một lần luân hồi, tự thân cơ duyên hình thức cũng không giống nhau, đây cũng là hắn vì cải biến tự thân quỹ tích thủ đoạn một trong. Tỷ như nhân vật chính bỗng nhiên thu được một môn vô địch công pháp, hàng cái từ khí huyết đến quy chân pháp môn. Lại tỷ như có một cái lão gia già tồn tại trong nhà tòa nào đó bảo vật gia truyền, đương nhiên lão gia này già cũng là Trần Vọng bản thân. Mọi việc như thế rất nhiều, bảng bất quá là ngàn vạn lần cơ duyên hình thức một trong thôi. Mục đích đơn giản chỉ có một cái, tìm tới kết cục tốt nhất, lưu tại thời gian Trường Hà cuối mình, kỳ thật chính là hắn bảng bên trong chính mình. Trần Vọng thần sắc cổ quái, khó trách một ngày có thể làm một năm, nguyên lai bản thân ngươi liền nắm giữ thời gian. Trừ cái đó ra, chính là hắn từ làm tinh xuyên qua mà đến sự tình, đây thật ra là một cái mỹ diệu ngoài ý muốn. Lần này trong luân hồi, hắn một cái tàn hồn đi đến Lam Tinh, đầu thai trở thành bên kia Trần Vọng. Thằng đến bản thể đạt đến 15-16 tuổi niên kỷ về sau, cả hai hồn phách mới có thể chắc vá thành hoàn chỉnh Trần Vọng. Nói cách khác, hắn là chân chính tiên nguyên đại giới bản thổ nhân sĩ, mà Lam Tinh là hắn trời xui đất khiến đi đến địa phương. Xoa. Dù là Trần Vọng biết sau chuyện này cũng nhịn không được văn tục. Nói tới nói lui, nguyên lai hắn căn bản không tính là người xuyên việt. Nói cách khác, một lần kia cũng không phải là uống rượu dẫn đến cái chết sau đó xuyên qua. Dù là hắn không hề làm gì, cũng sẽ không giải thích được xuyên qua. Nghĩ tới đây, Trần Vọng liền khỏe miệng co giật. Hết thảy đều nói thông được. Kỳ thật mỗi một lần luân hồi, hắn đều muốn gặp phải phong hiểm, dù sao ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể mỗi lần đều đánh bại dị chủ. Một khi tại một lần luân hồi chết rồi, như vậy bản thân hắn cũng cực lớn khả năng thật đã chết rồi. Dù sao đẩy ngược thời gian Trường Hà không phải trở lại quá khứ, là hết thảy đẩy ngã làm lại. Nhưng là lần này kết quả, hắn rất hài lòng. Bởi vì hắn để ý đồ vật đều còn tại. Cái này đủ đứng tại thời gian Trường Hà cuối. Trần Vọng quay đầu quá khứ, không khỏi trong lòng cảm khái một câu. Từ đầu đến cuối, thiên nguyên đại giới đều chỉ là đạo trường của hắn. Nhân gian vạn vật trong mắt hắn đều chỉ là khách qua đường thôi. Không xong xuôi đâu, còn có phiên ngoại lời cuối sách. Chương 477. Lời cuối sách. Chương 477. Lời cuối sách. Trần Vọng cùng dị chủ đại chiến rốt cục vẫn là dừng lại. Sau đó còn không đợi Trần Vọng nghĩ kỹ tiếp xuống an bài, Hứa Tại Đô cùng Vân Huyền hai bên, gia trưởng đều thay bọn hắn dự định tốt. Quan Thiên Sơn bên trên, bốn người quanh bàn mà ngồi. Hết thảy đều kết thúc, hai người trung thân đại sự cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Hứa Tại Đô ho khan hai tiếng, nhìn mình cái kia làm sao đều đầu góc chậm chạp tiểu tử thúi. Trần Vọng ngẩn người, vô ý thức nói ra, gấp gáp như vậy. Vân Huyền bột một tiếng liền đứng lên, thẳng cắp cái eo nói, Trần tiểu tử, không phải là bây giờ cánh cứng cắp rồi, trứng mắt ta Lý Nha đầu rồi. Lý Tố Khanh tranh thủ thời gian đè xuống sư tôn, an ủi vài tiếng, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trần Vọng ho khan hai tiếng, đem Long Xuyên Phúc địa bên trong tình huống như nói thật ra. Hai cái lao nhân hai mặt nhìn nhau, Hứa Tại Đô nói ra, thật có việc này, thật muốn nói đến, cũng là xem như trường bối, nếu là muốn thành thân bên kia dù sao cũng phải tới. Vân Huyền là cái lôi lệ phong hành nữ nhân, biết nơi đó người nhà Lý Tố Khanh cũng tán thành, tự nhiên không phản đối, đã nhịp nói, đã như vậy thì không thể tốt hơn. Trần Vọng, ta cho ngươi một tháng thời gian, chuẩn bị cẩn thận người bên kia, đến lúc đó lập tức thành thân. Sư tôn, ta đều không nóng nảy, ngươi thay ta mủ quan tâm làm gì? Lý Tố Khanh tức giận nói. Vân Huyền xì một tiếng kinh miệt, ta nhìn nhất nóng nảy chính là ngươi mỗi ngày dựa vào tiểu vương bắt đàn này, hắn lúc nào vui lòng ngươi liền vui lòng. Bị vạch trần ý nghĩ Lý Tố Khanh sụ mặt, ta không có. Cuối cùng Vân Huyền nhìn về phía Trần Vọng, cũng không còn thúc giục. Kỳ thật Vân Huyền cũng chính là tính nôn nóng, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, biết bực này đại sự còn phải là hai người thương lượng qua sau mới được. Chỉ là nhìn xem nhà mình Lý Nha đầu bộ dáng kia, có chút nóng này thôi. Trần Vọng trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, tốt, một tháng. Thoại âm rơi xuống, Trần Vọng liền có thể cảm giác được tam đôi con mắt dần dần tỏa sáng, có thể so với diệu nhật. Trần Vọng đi ra khỏi phòng, bắt đầu phân phó liên quan tới câu thông Long Xuyên Phúc Địa công việc. Lam Trần, ngươi phụ trách câu thông hoàng đế sự tình, chúng ta không phải Lâm gia, cho nên coi như Phúc Địa người biết sự hiện hữu của chúng ta cũng không quan hệ. Về sau nếu ai từ Phúc Địa phi thăng, nhưng tự nguyện lựa chọn đi ở Minh Bạch Sơn chủ. Mà Trần Vọng thì mang theo Lý Tố Khanh lặng lẽ meo meo về tới Phúc Địa bên trong Lý gia. Long Xuyên Phúc Địa, Tề Quốc kinh đô. Lam Trần xuất lĩnh một đám cao tầng phá không mà đến, chiến trận chi lớn, rất khó không khiến người ta tê cả da đầu. Tề Quốc hoàng đế Bạch Tử Hằng đã sớm nhận được tin tức, tự mình ra khỏi thành đón lấy. Ai ra, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Trong hoàng cung, Bạch Tử Hằng tư thái thả rất thấp, chỉ cần là Lam Chân nói tới yêu cầu gì, đều sẽ tận lực đáp ứng. Lần này tới, có rất nhiều sự tình muốn tuyên bố, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất là về chúng ta Sơn chủ cùng Lý gia sự tình. Tiên nhân mới nói, mặc dù có chút nghi hoặc Lý gia như thế nào cùng Thiên Thượng Tiên Nhân dính líu quan hệ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lam Chân bắt đầu liên quan tới để người của Lý gia phi thăng xem lễ sự tình. Chờ nghe xong về sau, Bạch Tử Hằng cau mày, không nghĩ ra đến cùng là coi trọng Lý gia vị kia nữ tử, ai như thế có phúc phận. Hơn nữa còn là tiên nhân trong miệng sân chủ, kia cung kính ngữ khí, sợ là cao thâm mặt chắc. Nếu là Bạch công tử hiếu kỳ, nhưng theo chúng ta đi một chuyến Lý gia, vừa vặn có thể vì ngài giải hoặc, không, có đoán sai, hiện tại chúng ta sơn chủ chính ở đằng kia. Lam Chân cười nói. Bạch Tử Hằng hiếu kỳ tăng nhiều, thế là gật đầu đáp ứng. Lý gia. Trần Vọng đã đem tình huống toàn bộ cáo chi Lý gia cao tầng, những người này đều là muốn đi xem lễ, đặc biệt là Lý Tố Khanh cha ruột Lý Minh Sơn. Mặc dù cảm thấy đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tại lý giải phạm chủ bên trong đúng lúc này, Lam Chân mang theo Bạch Tử Hằng đi tới Lý gia. Vị này Tề Quốc hoàng đế trái xem phải xem, không nhìn thấy một người xa lạ, thế là mở mịt nhìn về phía Lam Chân. Kết quả đám này khí thế chiến trận đều trước đây chưa từng gặp các tiên nhân đối Trần Vọng chắp tay thở dài, sơn chủ tốt. Bạch Tử Hằng người đều tê, trong lòng tự đủ Trần Vọng chẳng lẽ lại đã là thiên ngoại chi chủ rồi. Các ngươi sao lại tới đây? Bạch công tử hiếu kỳ, liền dẫn hắn đến xem. Nha. Trần Vọng nói xong rồi sự tình, cũng không so đo những chi tiết này. Rất nhanh, một tháng thời gian thoáng qua mà qua. Quan Thiên Sơn thủ hạ Phúc Địa đã triệt để biết đổi Lao Thiên gia, đồng thời cũng biết một ít chính sách. Cùng lúc đó, Quan Thiên Sơn bên trên, Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh riêng phần mình người mặc một kiện màu đỏ cẩm bào, đây là một trận mười phần thịnh đại hôn lễ. Cho dù là mấy thế lực lớn thủ lĩnh lao tổ cấp bậc nhân vật đều tới. Hậu thế từng có người cười đàm, không đi được trận kia hôn lễ, đều là không ra gì tiểu nhân vật. Dựa theo cố định quá trình, Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh dày vò cả ngày. Rốt cục đi tới giai đoạn sau cùng đêm động phòng hoa trúc. Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh ngồi tại trên giường, sóng vai mà ngồi. Vén khăn cô dâu. Lý Tố Khanh ngữ khí có chút vui vẻ, còn có một tia không che giấu được run rẩy. Trần Vọng không nói gì, mà là yên lặng xốc lên khăn cô dâu, lộ ra Lý Tố Khanh tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Hôm nay Lý Tố Khanh là đừng để khí chất. Trên người trang dung so dĩ vãng nồng đậm, trên mặt mang hai xóa ánh nắng chiều đỏ, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn sau có chút thấp túi đầu. Dù là Trần Vọng đều suy nghĩ xuất thần nhìn một hồi lâu. Khụ khụ. Trần Vọng lấy lại tinh thần hò khan hai tiếng. Lý Tố Khanh liếc mắt, cho tới bây giờ, đúng là lớn lối, mới quen ngươi đoạn thời gian kia, còn tưởng rằng ngươi đối với nữ nhân không hứng thú đâu. Trần Vọng nghiêm mặt nói, vậy sẽ ngươi tưởng rằng đúng. Vậy bây giờ đâu? Lý Tố Khanh đứng dậy, hai tay chống nạnh, hiện tại còn không phải bị thua ta. Ngay sau đó, Lý Tố Khanh liền muốn líu lo không ngừng địa điên cuồng chuyển vận. Ai bảo hắn nhiều năm như vậy cùng một khối như lầu gỗ, làm hại nàng một hồi lâu đều đối với mình đánh mất lòng tin. Nào đó đoạn thời kỳ thậm chí còn hoài nghi Trần Vọng có phải hay không hòa quan, đáng tiếc không có cơ hội đem quần nhìn một chút. Trần Vọng lập tức liền đoán được nàng muốn trả thù, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đứng dậy, sau đó túi đầu hôn. Nô. Lý Tố Khanh tượng trưng địa kháng nghị đẩy hắn, không có đẩy ra sau liền mặc cho hắn khi dễ. Hồi lâu sau, Trần Vọng rốt cục nhả ra, lạnh nhạt nói, nên làm chính sự. Chính sự? Lý Tố Khanh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một giây sau liền biết. Trần Vọng đưa nàng ôm ngang đặt lên giường, lại lần nữa hôn xuống. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Trần Vọng thành thân liền đi qua nửa năm ân, qua nửa năm không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, Quan Thiên Sơn nhà gỗ trước, Trần Vọng nằm tại ghế bành bên trên ngủ gật. Hiện tại đã vào lúc giữa trưa, Lý Tố Khanh vẫn còn không có. Cái này khiến Trần Vọng có chút kỳ quái. Mấy ngày nay Lý Tố Khanh cảm giác thân thể có chút không thoải mái, mà lại rất yêu đi ngủ, cơ hồ cả ngày đều đang ngủ. Phải biết, trước kia Lý Tố Khanh, tinh lực gọi là một cái tràn đầy, hận không thể ban ngày kéo lấy hắn khắp nơi đi dạo, sau đó ban đêm tiếp tục giày vò. Nghe nói Lý Tố Khanh thân thể không thoải mái tin tức, Vân Uyển cũng rất nhanh chạy tới, bây giờ còn đang trong phòng đâu. Hứa Tại Đô hai tay phụ về sau, đi tới. Hiện tại Hứa Tại Đô đã hiểu được sửa chữa mình, không còn dơ bẩn như vậy, già nua gương mặt bên trên lờ mờ có thể thấy được thời gian trước anh tuấn. Tiểu tử thúi, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ nên được vẫn rất dễ chịu, ngược lại là đem Lam Chân những người này bận bịu chết rồi. Trần Vọng giật giật khoe miệng, ngoài miệng không có phản bác, nhưng là trong lòng đã bắt đầu ồn ào. Cũng không biết là ai, dòng dã 3000 năm, cũng chưa trở lại nhìn một chút. Nếu không có hắn cái này hảo đồ đệ, Quan Thiên Sơn đã sớm sụp đổ. Ngay tại hai sư đồ chuẩn bị kỹ càng tốt tán gẫu một chút thời điểm, Vân Uyển nắm Lý Tố Khanh đi ra, thần sắc cổ quái nhìn về phía Trần Vọng, về sau ít giày vò Lý nha đầu. Trần Vọng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong lòng tự nhủ liền phía trước 2 tháng là hắn chủ động nhiều, đằng sau Lý Tố Khanh đi theo nghiện, lần nào không phải nàng chủ động. Chợt hắn liền ý thức được giọng điệu này không thích hợp. "Ngươi?" Trần Vọng nhìn về phía Lý Tố Khanh bụng, "Có rồi." Vân Uyển nhẹ gật đầu, "Hẳn là gần nhất mới có, ngươi phải chú ý." Trần Vọng chăm chú gật đầu, "Ta đã biết, ta sẽ chú ý." "Không được, ta phải ở lại, phải xem ở ngươi tiểu tử này." Vân Uyển không quá yên tâm, thế là nói. Trần Vọng ngược lại là không quan trọng, thậm chí là còn có chút vui lòng. Dù sao hắn không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không biết chú ý cái gì, có Vân Uyển cái này hiểu công việc, tự nhiên càng tốt hơn. Từ đầu đến cuối, Lý Tố Khanh đều không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng sáng, tiếp xúc đến Trần Vọng ánh mắt sau trừng mắt nhìn. Trần Vọng giắt tay của nàng, nhẹ nhàng trừng mắt liếc, không hề nói gì, nhưng giống như cái gì đều nói. "Có nghe hay không, chú ý một chút." Lý Tố Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Vọng liếc mắt xa xa góc rẽ, "Liêu Tồn, ngươi không phải tiểu đâu, trốn ở bên kia làm gì?" Thoại âm rơi xuống, Liêu Tồn chậm rãi từ góc rẽ đi ra, cười làm lành nói, "Sơn chủ, ta không phải cố ý, chủ yếu là cái này liên quan khóa từ có chút quá tại mấu chốt, mới nhịn không được nghe vài câu. Người kia là nghe vài câu. Gần nửa ngày đi. Cút sang một bên. Trần Vọng khoát tay áo. Được rồi. Cùng ngày, Quan Thiên Sơn bên trên liền chuyển ra sơn chủ phu nhân mang thai thiếu chủ tin tức. Liêu Tồn, ngươi nói có đúng không là thật? Thiên chân vạn sắc, ta đều nghe đâu. Sơn chủ phu nhân, Thái thượng sơn chủ còn có sơn chủ phu nhân sư tôn, đều tại. Ta cái ai ra, các ngươi chớ cùng ta đoạn. Về sau ta chính là thiếu chủ ngự dụng bảo mẫu. Đánh giám, ta mới là. Lam Chân trước tiên dẫn người phong tỏa Trần Vọng trụ sở, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lần này cử động, đạt được Trần Vọng chiều sâu khẳng định. Không hổ là Khâm Điểm đại trưởng lão, có chút phong không thể phong. Ban đêm, Vân Uyển nhìn xem hai tay cuốn lấy Trần Vọng Lý Tố Khanh, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, ngươi liền không phải kể cận Trần Vọng a. Hiện tại tách ra ngủ an toàn chút, huống chi hai ta bao lâu không hảo hảo tán gẫu. Ban ngày có thể trò chuyện. Lý Tố Khanh nói. Vân Uyển thực sự không lay chuyển được đồ đệ, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vợ chồng trẻ về đến phòng bên trong, Trần Vọng nằm ở trên giường, không cho phép làm loạn. Lý Tố Khanh liếc mắt, ta biết, không cần nhắc nhở nhiều lần như vậy. Trần Vọng hiểu được Lý Tố Khanh là cái biết nặng nhẹ người, liền không lại nói thêm cái gì. Hai người nằm ở trên giường, Lý Tố Khanh trừng mắt nhìn, Trần Vọng, ôm. Trần Vọng giật giật khoe miệng, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Cuối cùng, Lý Tố Khanh núp ở Trần Vọng trong ngực, cười nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 478. Lời cuối sách 2 cùng hoàn thành cảm nghĩ. Chương 478. Lời cuối sách 2 cùng hoàn thành cảm nghĩ. Ba 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 ba. Trong ngay mắt, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Theo Hải Nhi khóc tiếng gãy truyền đến, ngồi xổm ở cổng Trần Vọng liền vội vàng đứng lên đẩy cửa vào, sau đó liền thấy ôm Hải Nhi Vân Uyển cùng nằm ở trên giường khí sắc có chút tái nhợt Lý Tố Khanh. Không có chỗ nào không thoải mái a. Trần Vọng tiếp nhận Vân Uyển cho hài tử, ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua, biết là nữ hài sau liền nhìn về phía Lý Tố Khanh. Lý Tố Khanh liếc mắt, còn tốt. Nghe vậy, Trần Vọng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong ngực Hải Nhi. Hải Nhi khi nhìn đến cha ruột tấm kia lạnh lùng khuôn mặt về sau, chẳng những không có khóc đến lợi hại hơn, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, một đôi trắng non tay nhỏ không ngừng ở trước mắt sờ tới sờ lui, chính là tay ngắn, với không tới mà thôi. Trần Vọng ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Hắn kỳ thật căn bản không có chiếu cố qua hài tử, đời trước trong nhà liền hắn một cái dòng độc đinh, không có ca ca tỷ tỷ. Lý Tố Khanh phốc một tiếng bật cười, vươn tay, để cho ta nhìn xem. Rất nhanh, Hứa Tại Đô cũng nghe tiếng chạy tới, ho khan hai tiếng, cùng Vân Uyển liếc nhau, trịnh trọng kỳ sự nói ra, phải hảo hảo ngẫm lại danh tự. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ, là nữ hải, liền gọi Trần Nhược Khanh. Lý Tố Khanh nhìn xem trong ngực hài tử, càng xem càng thích, hận không thể đem nàng vò tiến thân trong cơ thể. Vân Uyển cùng Hứa Tại Đô sững sờ. Trần Vọng cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, trong lòng tự nhủ mặc dù đích thật là thương lượng qua, nhưng căn bản không có thương lượng ra đều hài lòng danh tự a, tình cảm ngươi không cùng ta thương lượng liền làm ẩu. Nhưng Trần Niệm Khanh cái tên này cũng là lên được vẫn được. Vân Uyển nhẹ nhàng gật đầu, danh tự coi như chịu đựng, lao Hứa ngươi nhìn kiểu gì? Hứa Tại Đô biết mình muốn ôm tôn nữ, gọi là một cái vui vẻ, hung hăng gật đầu. Cứ như vậy, Trần Niệm Khanh ra đời. Từ đó về sau, Quan Thiên Sơn bên trên liền có thêm một cái tiểu công chúa. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua 4 năm. Tiên Nguyên đại giới cách cục cũng hoàn toàn thay đổi, lấy Quan Thiên Sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Về phần nguyên giới, Trần Vọng còn không có ý tưởng gì chờ lúc nào nhàm chán, thuận tay thu hồi lại là được. Dù sao Tiên Nguyên đại giới sớm muộn đều hẳn là biến trở về tiên nguyên giới. "Cha, ngươi đang suy nghĩ gì?" Quan Thiên Sơn đường nhỏ, Trần Niệm Khanh ngồi tại dạng chân tại Trần Vọng trên bờ vai, một đôi bắp chân lắc không ngừng, lúc này trẻ con âm thanh ngây thơ địa đặt câu hỏi. "Cha đang nhớ ngươi có thể hay không hiện tại đi tiểu?" Trần Vọng nói. Trần Niệm Khanh lập tức tấm lấy khuôn mặt nhỏ, thần thái kia cùng Trần Vọng không có sai biệt, "Ta đã 4 tuổi, sẽ không đái dởm." 4 tuổi Trần Niệm Khanh còn không có nảy nở dựa theo trên núi lão nhân thuyết pháp, chính là dung mạo theo Lý Tố Khanh, về sau khẳng định là cái đại mỹ nhân, chính là thần thái biểu lộ cùng Trần Vọng không có sai biệt. Cũng may mắn Quan Thiên Sơn đều sủng ái cái này tiểu công chúa, không phải thật đúng là nói không chừng dưỡng thành Trần Vọng cái kia không thích nói chuyện tính cách, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng. Trần Vọng mang theo nữ nhi đi vào Quan Thiên Sơn thác nước để ngồi xuống một hồi lâu, Trần Niệm Khanh giống như Lý Tố Khanh, chỉ cần không làm gì, đều rất thích kể cận hắn. Mà hắn bình thường đều sẽ để tùy nhóm tới. "Ra ra." Trần Niệm Khanh lơ đãng thấy được lén lén lút lút dựa đi tới Hứa Tại Đô, phát ra bén nhọn giọng, gọi là một cái nước bọt văng khắp nơi. "Cháu gái ngoan." Hứa Tại Đô vui vẻ ra mặt, ngồi xổm người xuống ôm lấy tôn nữ, mặt mũi tràn đầy cương triều. "Tiểu tử thúi, như thế tới gần mép nước, cũng không sợ cảm lạnh?" Hứa Tại Đô tức giận nói. Trần Vọng nhún vai, "Ta cái này thể trạng sinh không được bệnh, ta cũng không phải nói ngươi." Trần Vọng ngẩn người, chợt mới hiểu được Hứa Tại Đô, tình cảm là lo lắng tôn nữ rơi trong nước cảm lạnh. Nghĩ tới đây, Trần Vọng niết miệng, bất quá cũng không quá để ý bây giờ Hứa Tại Đô có thể nói là tiêu diêu tự tại, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống tự do tự tại, nếu không phải trên núi có cái đáng yêu tôn nữ, xem chừng đã sớm không biết đi cái nào tiêu giao khoái hoạt đi. Mà Vân Uyển vị này Vân Tố Kiếm Tông Thái Thượng Tông Chủ, cũng ở tại Quan Thiên Sơn. Lý Tố Khanh đến Quan Thiên Sơn đến sau liền từ nhiệm Vân Tố Kiếm Tông Tông Chủ trước, chỉ bất quá Vân Tố Kiếm Tông Tông Chủ vị trí đến nay trống không, không ai đi làm. Bây giờ Quan Thiên Sơn cùng Vân Tố Kiếm Tông đã thân như một nhà không phân khác biệt, tương hỗ ở giữa xây dựng một cái cực lớn quy mô truyền thống trận, muốn tới, ném điểm chân tinh thạch quá khứ là được. Cho nên đừng nhìn bây giờ Vân Tố Kiếm Tông rắn mất đầu, kỳ thực mới là chỗ dựa lớn nhất cái kia. Chơi một hồi lâu, thẳng đến vào lúc giữa trưa, Trần Vọng mới mang theo Trần Niệm Khanh rời đi phía sau núi, trở về nhà. Còn không có mở ra gia môn, tiểu gia hỏa liền chổng mông lên đi đến giống, "Mẫu thân, ta trở về á." Trần Vọng một bên mở cửa lớn ra một bên thở dài, đi vào viện tử. Bây giờ là giữa hè thời gian, tiếp qua mấy tháng, Trần Niệm Khanh liền 5 tuổi. Nhà bếp bên trong, Lý Tố Khanh buộc lại một đầu mái tóc, ngay tại vội vàng. Nghe được thanh âm sau lên tiếng, có chút nghiêng đầu mắt nhìn phía ngoài nữ nhi, tiếu dung rất ngọt. Trải qua 4 năm hung đúc, Lý Tố Khanh khí chất trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, đoán chừng chính là nhân thê cảm giác. Một nhà mấy miệng người quanh bàn mà ngồi, một lớn một nhỏ hai nữ phân biệt chăm chú sát bên trần vọng. Lúc ăn cơm đừng lúc nhích đến động đi, quấy rầy đến cha ngươi. Lý Tố Khanh sụ mặt dạy dỗ. Trần Niệm Khanh cũng đi theo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, mẫu thân ngươi cũng tại loạn động. Trần Vọng liếc mắt Lý Tố Khanh, nhẹ giọng nói ra, bao lớn người, cùng hài tử tranh cái gì? Lý Tố Khanh hừ một tiếng, vụng trộm méo méo Trần Vọng phần eo, chỉ bất quá không có dùng quá sức. Hiện tại Lý Tố Khanh là càng ngày càng khoa trương. Ngược lại là Trần Vọng làm cha về sau, dị vãng tính tình thu liễm chút, đặc biệt là đối hai mẹ con, đặc biệt tha thứ. Đúng rồi, Lam Chân nói với ta, muốn mời dưới núi nổi danh nhất một cái tiên sinh dạy học lên núi truyền đạo thụ nghiệp, Niệm Khanh cũng đến nên đọc sách nghiên kỷ. Lý Tố Khanh vừa ăn cơm vừa nói. Trần Vọng khẽ nhíu mày, liền không thể ta đến dạy. Ngươi biết, chính ngươi không nhìn chữ viết của ngươi, sẽ chỉ dạy hư hài tử. Lý Tố Khanh trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Vọng ho khan hai tiếng, không nói nữa. Viết chữ khối này thật sự là hắn không có gì quyền lên tiếng. Lý Tố Khanh chữ ngược lại là rất xinh đẹp. Trần Niệm Khanh ở bên cạnh tự nhiên nghe được rõ ràng, thế là nói ra, tại sao muốn đọc sách? Đọc sách là vì về sau có thể cùng người khác hảo hảo giao lưu. Lý Tố Khanh tận tình khuyên bảo địa nói ra, còn có rất nhiều rất làm thêm người đạo lý. Cha chính là ta đạo lý. Trần Niệm Khanh biết nhà mình lão cha rất lợi hại, cho nên nói lời này thời điểm phi thường phách lối. Trần Vọng bị sặc một ngụm, thần sắc của quái, từ chỗ nào học được? Tiểu gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng, nghe không hiểu người ta cũng hơi có chút bối cảnh. Ta hôm qua ra ngoài đường địch, nghe được Liêu Tồn gia gia cùng ca ca tỷ tỷ nhóm nói. Trần Niệm Khanh thành thật trả lời. Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh nhìn nhau, sau đó ở trong lòng yên lặng cho Liêu Tồn trụ 3 tháng, không, nửa năm đồng lộc ăn xong bữa cơm, Trần Niệm Khanh liền bắt đầu ngáp, sau đó liền ngoan ngoãn ngủ chưa đi. Cha mẫu thân, ta đi ngủ. Trần Niệm Khanh rủi rủi con mắt, khoát tay áo tay về sau, tiến vào mình phòng nhỏ. Vốn cho rằng cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn phát hiện hắn sai. Bởi vì tiểu nhân đi, lớn liền đến. Thật vất vả có một chỗ thời gian, Lý Tố Khanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không phải lôi kéo Trần Vọng đi ra ngoài. Đi đâu? Trần Vọng hỏi. Đi cái nào đều được, liền tùy tiện đi một chút. Trần Vọng nghe vậy liền không lại nói chuyện. Rất nhanh, liền đi tới Quan Thiên Sơn một chỗ trên sườn núi, vốn là sóng vai ngồi, không biết lúc nào, Lý Tố Khanh liền lén lén lút lút dạng chân trong ngực hắn. Nàng hai tay vây quanh Trần Vọng thân thể, bên mặt gắt gao dán lồng ngực của hắn, khi mắt, ánh mắt bên trong lóe vui vẻ quan mang. Lời của hai người cũng không dày đặc, chỉ là có một câu không có một câu trò chuyện, nhưng lại rất hưởng thụ phần này yên tĩnh. Niệm Khanh đọc sách là khẳng định phải đọc, chúng ta đều không phải là chuyên nghiệp, còn phải là giao cho các tiên sinh mới được. Lý Tố Khanh nói. Trần Vọng ừ một tiếng, bất quá chọn lựa tiên sinh sự tình, còn phải ta kiểm định một chút. Lý Tố Khanh phốc phốc một chút bật cười, liền ngươi còn cho người ta giữ cửa ải. Trần Vọng giật giật khoe miệng, trên thực tế, hắn cảm nộ quá trình bên trong sở học hỗn tạp, xứng đáng học thức bên bác. Chỉ bất quá hắn không am hiểu truyền đạo thụ nghiệp thôi. Chờ nàng lại lớn lên điểm, có phải hay không liền muốn chịu khổ tu hành? Lý Tố Khanh đôi mi thanh tú nhíu một cái. Trần Vọng nghĩ nghĩ, nói ra, nhìn nàng có nguyện ý hay không, mọi thứ có nàng lão tử. Lý Tố Khanh liếc mắt, cho ngươi đã ý. Trần Vọng nói sang chuyện khác, lần trước cùng ngươi nói sự tình nghĩ thế nào? Lý Tố Khanh sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu thần du và giảm. Chuyện là như thế này, mặc dù Trần Vọng biết mình cũng không phải là Lam Tinh Nhân, nhưng hắn không đi, bên kia phụ mẫu cũng không liền cô độc cả đời. Càng nghĩ, Trần Vọng cảm thấy có thể đem Lam Tinh thời gian quay lại đến cái kia trận rượu cục về sau, sau đó về nhà. Về sau thuận lợi dẫn xuất Lý Tố Khanh, tối thiểu nhất cũng nên để nhị lao không có tiếc nuối cùng bi thương mới được. Lý Tố Khanh đã hiểu rõ không ít Lam Tinh tri thức, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thần kỳ. Trừ cái đó ra, đây mới thực là trên ý nghĩa gặp gia trưởng. Nhắc tới cũng khôi hài, hai tử cũng gần 5 tuổi mới gặp gia trưởng. Nghĩ đến đây cái, Trần Vọng cũng có chút đau đầu, nổi lên lý do thoái thác, đến lúc đó nên như thế nào hướng phụ mẫu giải thích. Đi thôi, luôn luôn muốn gặp một mặt. Cuối cùng, Lý Tố Khanh nói. Trần Vọng cười cười, tách ra qua nàng dâu đầu túi đầu hôn xuống, sau khi tách ra, thần sắc nghiêm túc nói ra. Đến lúc đó đi bên kia, chúng ta lại chuẩn bị cái hai thai đi. Hoàn thành cả nghĩ. Năm 2024 ngày 29 tháng 11 vô địch thôi diễn, từ phàm nhân bắt đầu võ đạo đăng đỉnh đến tận đây kết thúc. Từ ngày 28 tháng 6 thượng truyền đến ngày 29 tháng 11 hoàn tất, cuối cùng 15 năm ngày. Không có viết xong thời điểm, luôn luôn có rất rất nhiều nói muốn cùng các vị độc giả các đại ca nói một câu, nhưng đợi đến chân chính hoàn tất thời điểm, lại cảm thấy rất nói nhiều đều đã tại chính văn bên trong biểu đạt. Quyển sách này vừa vặn 100 vạn chữ, độ dài không hề dài, thậm chí đặt ở huyền huyễn loại lớn bên trong, chỉ có thể coi là một cái ngắn. Dù sao rất nhiều người đều nói huyền huyễn tiểu thuyết 100 vạn chữ mới ra tân thủ thôn nha. Lời tuy như thế, nhưng làm lão bị vùi dập giữa chợ, ta biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, không phải viết không dài, đơn thuần là viết lớn chưa hẳn liền có thể viết xong. Ta ngay từ đầu cấu tứ quyển sách này thời điểm, cũng chỉ có một câu làm hệ tâm, nhanh tiết tấu, không kéo dài, vô địch thoải mái. Ta viết quyển sách này ý nghĩa cũng rất đơn giản, chỉ là vì để độc giả buông lỏng, nhìn dễ chịu là được. Dù là chỉnh thể đến xem, quyển sách này cũng chưa chắc thời khắc khấu chặt cái này hệ tâm, nhưng ta tự nhận là coi như không tệ. Tiếp theo nói một câu đổi mới, mỗi ngày thấp nhất 3 trường, cũng chính là 6.000 chữ đặt cơ sở, ngẫu nhiên còn sẽ có 10.000 chữ tiểu bạo phát, đồng thời đăng nhiều kỳ trong lúc đó không có một ngày là quy canh, đây là một kiện chuyện rất khó khăn. Cái khác có thể mang ta, nhưng là đổi mới lượng khối này, ta còn là tương đối có lực lượng. Sau đó nói chuyện Trần Vọng, ta bản ý là nghĩ tạo nên một cái sát phạt quả đoán nam chính, mặc dù rất nhiều người cảm thấy Trần Vọng toàn cơ bắp, cùng người máy không có gì khác nhau, nhưng không có cách, người này thiết rất khó phong phú. Mọi người nói như vậy, cũng không tính sai, đáng tiếc ngay từ đầu người thiết liền bày ở nơi này, nếu như đằng sau Trần Vọng bỗng nhiên biến thành liễu lo không ngừng đầu bị nói nhiều, lại hoặc là cái khác tính tình, đây mới thực sự là sụp đổ, bởi vì đó đã không phải là Trần Vọng. Chí ít ta là cảm thấy như vậy. Cho nên nhìn thấy có người mắng Trần Vọng tính cách, ta mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Ta tương đối pha lê tâm, thấy có người mắng ta khả năng vài ngày không dám nhìn bình luận, sụp đổ. Cuối cùng, là liên quan tới Trần Vọng cùng Lý Tố Khanh vấn đề tình cảm, ta không quá sẽ viết cái này một khối, nhưng cũng tại đem hết toàn lực đi viết càng tốt hơn. Nói đến đây cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng của cuối cùng. Phi thường cảm tạ một đường truy đọc đến nơi đây độc giả các đại ca, nếu như không có các ngươi, nói không chừng ta đã sớm từ bỏ. Tác giả tại cái này nặng nề mà đối độc giả các đại ca thở dài nói lời cảm tạ. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, lão ca nhóm giang hồ gặp lại. Hết chọn bộ.